Chương 1. Trọng tuyển đại sư minh. Chương 1. Trọng tuyển đại sư minh. Cửu Châu đại lục tông môn san sát, phía đại lục này không có vương triều, chỉ có cường đại tu tiên tông môn cùng thế gia, cùng đặc thủ nhất Cửu Châu thư viện. Cửu Châu đại lục phân biệt là Trung Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, Duyên Châu, Kinh Châu, Sở Châu, Thanh Châu, Dương Châu cùng Lịch Châu, trong đó Trung Châu vì Cửu Châu trung tâm, tông môn thực lực cường đại nhất. Lăng Vân Tông tại vừa mới hạ màn kết thúc tông môn thi đấu bên trong, Kiếm Vân Phong kiếm phi Dương tài nghệ trấn áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất, mà cô Vân Phong không gây một người dự thi. Làm thi đấu đầu danh đệ tử, tông môn có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu hợp lý, nói đi. Lăng Vân Tông tông chủ Lý Lăng Hư đặt câu hỏi. Kiếm phi Dương ngắm nhìn một phía, thưởng thụ lấy đám người reo hò, tự giác đã đạt nhân sinh đỉnh phong, một cái chôn giấu nhiều năm ý nghĩ không khỏi thoát ra, khởi bẩm tông chủ, đệ tử hy vọng ta Lăng Vân Tông có thể căn cứ thi đấu xếp hạng một lần nữa tuyển định đại sư mình. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử nhao nhao gọi tốt. Các đệ tử khổ cô Vân Phong lâu vậy, bởi vì thủ tịch đệ tử đại sư mình mãi mãi cũng là cô Vân Phong đệ tử Lâm Phong. Nhưng mà, Lâm Phong đâu? Đám người thậm chí cũng không từng gặp mặt của hắn, càng đừng nói nữa hiểu hắn thực lực. Ngay cả cô Vân Phong đệ tử khác cũng là lâu dài không thấy tăm hơi. Nhân vật thành mê, thực lực thành mê, đám người hoặc là hoài nghi Lâm Phong là dựa vào quan hệ thượng vị, hoặc là hoài nghi trong tông môn là có hay không có người này. Bởi vậy, Kiếm Phi Dương lời nói này, cơ hội đạt được các đệ tử tán đồng. Lý Lăng Hư trên đài cùng Cố Kiếm Hành liếc nhau, đều gật cười. "Sư Minh, nếu không, để Lâm Phong lộ một chút mặt." Lý Lăng Hư hỏi. "Cố Kiếm Hành là cô Vân Phong phong chủ, cũng là Lâm Phong sư phụ. Ta nhưng không quản được hắn, nếu không ngươi người tông chủ này tự mình đi nói." Cố Kiếm Hành bất đắc dĩ cười khổ. Lý Lăng Hư lắc đầu, nói, "Ta nhưng không thể trêu vào tiểu tử kia." Cái khác trưởng lão phong chủ môn nhìn xem Lý Lăng Hư cùng Cố Kiếm Hành phản ứng, đều cảm giác quái dị. Lúc này, Kiếm Vân Phong phong chủ Kiếm Hàng Sơn mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí mở miệng, "Cố sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không để Lâm Phong ra lộ hai tay, cũng tốt lắng lại chúng đệ tử bất mãn a." Cố Kiếm Hành liếc mắt nhìn chằm chằm Kiếm Hàng Sơn, biết giá hỏa này không có lòng tốt. Lâm Phong tại trước mặt bọn hắn chưa hề triển lộ không thực lực, đoán chừng bọn hắn cũng giống như những người khác cho rằng Lâm Phong không cách nào tu hành đi. Đáng tiếc, Lâm Phong thực lực các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Cố Kiếm Hành trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng khởi hành tiến về cô Vân Phong. Một lát, hắn liền trở lại. "Tông chủ, ngươi trực tiếp đáp ứng đi, Lâm Phong tiểu tử này ta mặc kệ." Cố Kiếm Hành mang theo nộ khí nói. "Hả?" Lý Lăng Hư không hiểu ra sao, mà những người khác thì cảm thấy là Cố Kiếm Hành đối Lâm Phong giận không tranh. "Ngươi ngược lại là nói đến đơn giản, ngươi là sư phụ hắn ngươi dám nói như thế, ta muốn thật phế đi hắn đại sư huynh này, hắn thế nào ta không biết, lao tổ khẳng định đến lột ra ta." Lý Lăng Hư đối Cố Kiếm Hành truyền âm. "Ngươi biết hắn nói cái gì sao?" "Hắn nói, đại sư này huynh người nào thích làm ai làm đi, không nên quấy rầy hắn đi ngủ." Cố Kiếm Hành truyền âm bên trong cũng lộ ra bất đắc dĩ. "Ai, người tông chủ này thật khó làm a." Lý Lăng Hư lắc đầu, trong lòng cũng có chút so đo. Mấy tháng sau chính là ta Ích Châu Phong Hoa bảng thi đấu, đến lúc đó ai xếp hạng tối cao, người đó là đại sư huynh. Lý Lăng Hư cao giọng tuyên bố. Thời gian mấy tháng không hề dài, mà lại Phong Hoa bảng so tông môn thi đấu càng có tính quyền uy, cho nên Kiếm Phi Dương mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể đáp ứng. "Sư huynh a, ngươi phải nghĩ biện pháp để hắn tham gia Phong Hoa bảng." Sau khi xuống tới, Lý Lăng Hư đơn độc nói với Cố Kiếm Hành. "Ta..." Cứ như vậy, hai cái Lăng Vân Tông đương đại mạnh nhất người, đang bị như thế nào để Lâm Phong tham gia Phong Hoa bảng mà vắt hết óc. Lại qua một tháng, Tiêu Huyền Tình ngồi tại trên cô Vân Phong trên một tảng đá, trong lòng tràn đầy thất vọng. Bởi vì nàng hôm nay muốn trở thành cô Vân Phong đệ tử. Nàng là Ích Châu tứ đại thế gia Tiêu gia gia chủ tiểu nữ nhi. Nàng đại cô là Tiêu Vân Chi, Lăng Vân Tông Miểu Vân Phong phong chủ, lại đưa nàng an bài tại cô Vân Phong, cái này khiến nàng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Nàng không biết là, cái này đem hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Ngay tại Tiêu Huyền Tình đắm chìm trong suy nghĩ lúc, một vị nho nhã thiếu niên đi tới, tự giới thiệu mình, "Ngươi chính là Tiêu Huyền Tình đi, ta là Mạnh Bình, đại sư huynh cứ gọi ta tới đón ngươi." Tiêu Huyền Tình vội vàng cung kính đáp lại, "Sư huynh tốt, ta chính là..." Mạnh Bình mỉm cười nói, "Vậy liền đi theo ta." Dọc theo cô Vân Phong đường mòn đi đến, Tiêu Huyền Tình có thể nhìn ra, cái này cô Vân Phong bị một tòa đại trận vây quanh, nếu như không có Mạnh Bình dẫn đầu, nàng sẽ chỉ mê thất tại trong rừng rậm. Cái này khiến Tiêu Huyền Tình đối cô Vân Phong càng thêm hiếu kỳ, nàng cảm thấy nơi này không hổ là Lăng Vân Tông nơi thần bí nhất. Trên đường đi Mạnh Bình cũng không nói lời nào, nhưng hắn trên thân tán phát văn nhã khí tức để Tiêu Huyền Tình rất hiếu kỳ. Đến một cái viện về sau, Mạnh Bình chỉ hướng nơi xa, nói ra, "Bên kia là ngươi Tam sư huynh Cố Hàn Tinh, bên này là ngươi Tứ sư huynh Sở Dương, ta là ngươi Ngũ sư huynh." Cố Hàn Tinh là một vị áo trang kiếm khách, kiếm mắt tinh lông mày, ánh mắt lăng lệ, phản phất tùy thời đều có thể xuyên thủng hết thảy. Mà Sở Dương thì là một vị nhìn qua ôn nhuận như ngọc thiếu niên, hắn chính xếp bằng ở trên ngọn cây, phản phất tại suy tư cái gì. Gặp Tiêu Huyền Tình nhìn lại, Cố Hàn Tinh cũng không có phản ứng, mà Sở Dương thì từ trên cây bay xuống tới, hắn nhiệt tình hoan nghênh nói, "Đây cũng là mới tới tiểu sư muội đi, hoan nghênh ngươi gia nhập cô Vân Phong." Dứt lời, Sở Dương còn nhiều nhìn mấy lần, nghĩ đến, một đời trước có vẻ như không có người tiểu sư muội này đâu. "Các sư huynh tốt, xin hỏi sư tôn ở đây sao?" Tiêu Huyền Tình rất là cung kính hành lễ lễ đạo, nàng nghĩ trước tiến hành bái sư, thuận tiện nhìn xem vị này trong truyền thuyết cô Vân Phong phong chủ là nhân vật bậc nào. Mạnh Bính nghe vậy, hơi sững sờ, nói ra, "Sư phụ hành tung chúng ta cũng không rõ ràng, là đại sư huynh phân phó nói ngươi hôm nay tới, cho nên ta đi đón ngươi. Ngươi đi trước gặp một chút đại sư huynh đi." Mạnh Bình nói tiếp. Nghe được tin tức này, Tiêu Huyền Tình trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng chưa biểu hiện ra ngoài. Mạnh Bình liền gào to một tiếng, "Đại sư huynh, tiểu sư muội đến." Ngay sau đó, một cái lười biếng thanh âm vang lên, rõ ràng chuyển khắp mỗi người lỗ tai, "Để cho nàng đi vào đi." Mạnh Bình chỉ vào cách đó không xa một gian phòng ốc, nói ra, "Đại sư huynh là ở chỗ này, ngươi đi vào đi." Tiêu Uyển Tình nghi hoặc mà nhìn xem gian phòng kia, trong lòng càng cảm thấy yêu kỳ. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cung kính đi vào. Chỉ gặp vị đại sư kia huynh nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm một bộ linh cơ, chính say sưa ngon lành mà nhìn xem, phảng phất không biết có người muốn tiến đến. Đây chính là trong truyền thuyết đại sư Minh Lâm phòng, tác phong của hắn cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Tiêu Uyển Tình bái kiến đại sư Minh. Tiêu Uyển Tình vào nhà sau liền không người đạo, rất có lễ phép. Lâm Phong không thôi buông xuống linh cơ, chậm rãi đứng dậy, ngáp một cái, sau đó nói với Tiêu Uyển Tình, "Tốt, không có chuyện đi trước tìm ngươi Ngũ sư Minh an bài gian phòng nghỉ ngơi, ngày mai giờ thìn ở ngoài cửa chờ ta, ta dạy cho ngươi tu luyện." Nói xong, hắn lại cầm lấy linh cơ nằm xuống, tiếp tục xem. Đối mặt dạng này đại sư Minh, Tiêu Uyển Tình hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Vâng, đại sư Minh." Nàng chậm rãi rời khỏi phòng, nhưng trong lòng ý nguyên tràn ngập nghi hoặc. Trong truyền thuyết không thể tu luyện đại sư Minh phụ trách ta tu luyện, cái này thật đáng tin cậy sao? Tiêu Uyển Tình sau khi ra cửa âm thầm nghĩ. Chương 2. Thần bí đại sư Minh chương 02, thần bí đại sư Minh Cô Vân Phong đại sư Minh Lâm Phong, từ nhỏ đã sinh hoạt tại Cô Vân Phong, hắn cùng hắn song bảo thai đệ đệ Lâm Vân Tại vừa ra đời không bao lâu về sau, đồng thời bị Cô Vân Phong phong chủ Cố Kiếm Hành nhặt về Cô Vân Phong. Cố Kiếm Hành nhặt về bọn hắn sau liền đem nó thu làm chân truyền đệ tử, Lâm Phong Lâm Vân là toàn bộ Lăng Vân Tông thu được sớm nhất chân truyền đệ tử, cho nên Lâm Phong liền đương nhiên trở thành toàn bộ Lăng Vân Tông đại sư Minh. Về phần tại sao không phải Lâm Vân? Đương nhiên là bởi vì Lâm Vân đánh không lại Lâm Phong. Lão đầu tử này đi cái nào thu nữ đồ đệ, còn nói cùng hắn có nguồn gốc, hy vọng tự mình giải quyết Tiêu Uyển Tình thể nội vấn đề, không phải là hắn con gái tư sinh đi, họ Tiêu. Chẳng lẽ là cùng Tiêu sư thúc? Lâm Phong một tháng trước liền được đưa tin, biết Cố Kiếm Hành thu cái nữ đồ đệ. Lão đầu tử động một chút lại thu cái đồ đệ đến để cho ta mang, mắt thấy đều một cái so một cái yêu nghiệt, lão đầu tử tuyệt đối là cố ý. Hắn sợ nhất phiền phức, nếu không phải Cố Kiếm Hành lần này đáp ứng hắn là cái cuối cùng, hắn khẳng định không đồng ý, dù sao Cố Kiếm Hành cũng đánh không lại hắn. Lâm Phong là người xuyên việt, hắn sau khi sinh trong đầu liền xuất hiện một đoạn không thuộc về thế giới này ký ức. Kia là tại một cái tên là Lam Tinh thế giới, tại đảo quốc Chi đỉnh trên núi Phú Sĩ, hoa anh đào nở rộ mùa, Lâm Phong làm Hoa Hạ kiếm đạo đệ nhất nhân cùng đảo quốc kiếm thánh vi tên một lang quyết đấu đỉnh cao. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong muốn thắng lợi trong nháy mắt, một đạo ám tiễn xẹt qua chân trời, mang theo chí mạng ngập độc, đâm vào Lâm Phong phía sau lưng. Một khắc này, thế giới phảng phất đứng im, Lâm Phong trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Lâm Phong ánh mắt dần dần mơ hồ, ý thức của hắn nặng nề lâm vào hắc ám. Khi lại một lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã tại trong bụng mẹ, hắn xuyên qua đến cái này thai nhi thể nội. Lâm Phong tại 5 tuổi lúc đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống, đương nhiên đây là làm người xuyên biệt cơ bản nhất. Nhưng là hệ thống này một mực chỉ có một cái công năng chính là đánh dấu, mà lại nhất định phải mỗi ngày tại cô Vân Phong đánh dấu, tính gộp lại một năm cho một lần ban thưởng, đoạn một ngày một năm này ban thưởng cũng bị mất. Lâm Phong rất bất đắc dĩ, cho nên những năm này không có rời đi cô Vân Phong. 30 năm qua, Lâm Phong mỗi ngày đều ở tại cô Vân Phong, mỗi ngày sinh hoạt đều rất đơn giản điều, tu luyện, đi ngủ, chơi linh cơ còn có đánh Lâm Vân. Hệ thống đánh dấu chỉ cấp tu vi ban thưởng cùng một chút công pháp, một năm cho 100 năm tu vi cùng một bộ công pháp, cho nên Lâm Phong hiện tại đã có năm 2500 tu vi ấn lý thuyết chí ít hẳn là đăng tiên kỳ, nhưng mà hắn lại tại hóa thần kỳ đỉnh phong thẻ bình cảnh. Thế giới này cảnh giới chia làm 9 cảnh phân biệt là đoán thể kỳ, trúc cơ kỳ, linh động kỳ, kết tinh kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, nộ đạo kỳ, đăng tiên kỳ, truyền thuyết thành tiên sau liền có thể thành tiên. Tại 10 tuổi đánh dấu thời điểm, hệ thống cho một bộ tu chân kiếm đạo chân giải đẳng cấp lại là không đẳng cấp, nơi này công pháp chia làm linh cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng đạo cấp, mà không đẳng cấp đã nói không phải thuần túy công pháp, mà là một chút đặc thù cảm ngộ, tại có người trong tay khả năng có thể so với đạo cấp công pháp. Hắn đem mình kiếp trước đối kiếm đạo lĩnh ngộ dung nhập tu chân kiếm đạo chân giải sáng chế ra một môn độc thuộc về Hoa Hạ tu tiên kiếm đạo. Lâm Phong nhìn một chút trong tay linh cơ, cái này linh cơ tựa như là kiếp trước điện thoại, là Cửu Châu đại lục có tiền nhất thế lực vạn bảo các phát minh, mỗi tháng giao nạp nhất định linh thạch liền có thể thu hoạch vạn bảo các đạt được tin tức. Tại Doanh Châu khu vực, phát hiện hư hư thực thực 100 năm trước U Minh Ma giáo tin tức, mời các vị đạo hữu chú ý. Một thì bắt mắt màu đỏ chữ lớn tại linh cơ bên trong thoáng hiện mà ra. U Minh Ma giáo là 500 năm trước cái kia kém chút nhất thống Cửu Châu đại lục tổ chức sao? Ngoa tạo, mạnh như vậy, vậy làm sao chưa nghe nói qua? Nghe nói U Minh Ma giáo không phải Cửu Châu đại lục thế lực, bọn hắn đến từ Ma vực, năm đó Cửu Châu thư viện liên hợp tất cả chính phái tạo thành liên minh, đại chiến 10 năm trả giá nặng nề mới đem chạy về Ma vực. Đây chẳng phải là lại là một phen hạo kiếp? Phía dưới các tu sĩ nghị luận ầm ĩ U Minh Ma giáo. Liên quan gì đến ta, trời sập tự nhiên có những cái kia đại năng đỉnh lấy. Lâm Phong cũng không quan tâm, tiếp tục soát lấy tin tức khác. Ngoài cửa, Mạnh Bình vẫn như cũ đắm chìm trong sách của hắn trong biển, tựa hồ đối với Tiêu Uyển Tình đến cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Uyển Tình hắng giọng một cái, "Ngũ sư Minh, đại sư Minh để cho ta tìm người an bài gian phòng nghỉ ngơi." Mạnh Bình ngẩng đầu, thu hồi quyển sách trong tay, khẽ mỉm cười nói, "Đi theo ta." Hắn mang theo Tiêu Uyển Tình xuyên qua mấy đạo đường mòn, đi tới một cái ưu tính trước tiểu viện. "Nơi này là gian phòng của ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Uyển Tình liền rời giường chỉnh lý tốt quần áo của mình, đi vào Lâm Phong trước cửa lặng lặng chờ đợi. Vừa tới giờ thìn, cửa liền mở ra, Lâm Phong hôm nay nhìn tinh thần nhiều, không còn là ngày hôm qua phó lười biếng bộ dáng. Chỉ thấy hôm nay Lâm Phong tướng mạo anh tuấn, toàn thân áo trắng, lông mày như kiếm phong, mắt như đầy sao, không nói ra được linh hoạt kỳ ảo. Phát cái gì ngốc, đi theo ta đi. Lâm Phong vô vô Tiêu Uyển Tình nói. Hắn mang theo Tiêu Uyển Tình đi hướng Cô Vân Phong chỗ sâu, nơi đó có một mảnh rừng trúc, ở giữa thoáng khai thác ra một khối đất trống. Lâm Phong dùng thần thức dò xét sau biết Tiêu Uyển Tình tu vi gen thể hậu kỳ, mà lại thể nội có một sợi tàn hồn, coi khí tức trước người ít nhất là hóa thần kỳ đại năng, cái này tàn hồn một mực tại cướp đoạt nàng hấp thụ linh khí, cho nên dẫn đến nàng không cách nào thêm gần một bước, mà lại tàn hồn cường đại đến trình độ nhất định sau liền sẽ đoạt xá nàng. Lão đầu tử tận tìm việc cho ta làm, hắn rõ ràng biết Tiêu Uyển Tình tình huống, cho nên giao cho ta đến giải quyết. Lâm Phong cảm thán, sau đó truyền Tiêu Uyển Tình một loại thiên cấp bí pháp thần minh quyết. Cái bí pháp này là hệ thống cho, bởi vì một lần nào đó Cố Kiếm Hành thần hồn tụ thương, Lâm Phong cho Cố Kiếm Hành nhìn qua, nhưng không có giải thích lai lịch của nó. Thần minh quyết có thể tăng mạnh thần hồn cường độ, Tiêu Uyển Tình tự thân thần hồn cường đại sau đạt tới trình độ nhất định liền có thể thôn vệ tàn hồn, giải quyết tốt đẹp Tiêu Uyển Tình vấn đề. Sau đó Lâm Phong liền ở một bên múa lên kiếm đến, hắn kiếp trước mỗi ngày luyện kiếm quen thuộc kiếp này cũng là chưa từng thay đổi qua. Tiêu Uyển Tình nghiên cứu một hồi thần minh quyết mang theo nghi vấn chuẩn bị tìm Lâm Phong thỉnh giáo, quay đầu nhìn lại, Lâm Phong tiên nhân múa kiếm chi tư đem nó rung động tại chỗ, nàng cũng là học kiếm người, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Phong kiếm pháp so với nàng biết kiếm pháp đều cao thâm. Gặp Tiêu Uyển Tình nhìn xem mình, Lâm Phong ngừng lại, hỏi, "Nhưng có nghi vấn?" "Ừm." Tiêu Uyển Tình kịp phản ứng. "Cái này thần minh quyết không giống như là bình thường công pháp, ta có chút xem không hiểu." Tiêu Uyển Tình nói. "Dĩ nhiên không phải bình thường công pháp, đây là thiên cấp bí pháp." Lâm Phong lạnh nhạt nói, không thèm quan tâm, phản phất là ven đường rau cải trắng. Chủ yếu là cái này 25 năm đánh dấu ban thưởng, cho hắn 25 bản công pháp, bản này thiên cấp bí pháp cũng không làm sao xuất chúng, cho nên hắn còn không thế nào để ý, nhưng cái này tại Tiêu Uyển Tình trong thai lại như là một tiếng sét, thiên cấp, vẫn là bí pháp. "Trời ạ, đại sư này huynh biết điều này có ý vị gì sao? Cứ như vậy cho ta, không phải là giả chứ?" Tiêu Uyển Tình là cái tương đối là đơn thuần nữ hải, cho nên trực tiếp hỏi lên, "Đại sư huynh, cái này thật là thiên cấp bí pháp? Ngươi cứ như vậy cho ta." Tại tu tiên giới, thiên cấp công pháp đều có thể làm Lăng Vân tông loại này tông môn tuyệt học, chớ đừng nói chi là chân quý hơn bí pháp. Lâm Phong cũng không có cảm thấy Tiêu Uyển Tình biểu lộ có bao nhiêu khoa trương, hắn tự nhiên minh bạch thiên cấp bí pháp tại ngoại giới chân quý. Nhưng hắn thấy, ở cái thế giới này Cô Vân Phong chính là nhà của hắn, hắn đối Cô Vân Phong người cũng sẽ không keo kiệt cái gì, cái khác các sư đệ hắn cũng cho thích hợp thiên cấp thậm chí đạo cấp công pháp. Huống hồ Cố Kiếm Hành ở trong thư mặc dù không có minh xác nói, nhưng rõ ràng là để hắn đem thần minh quyết truyền cho Tiêu Uyển Tình. Cho nên Lâm Phong chỉ là vỗ vỗ Tiêu Uyển Tình, nói ra, "Đương nhiên là thiên cấp bí pháp, ngươi chỗ nào không rõ, ta kể cho ngươi." Tiêu Uyển Tình chăm chú nghe Lâm Phong giảng giải, càng nghe càng chấn kinh, loại này có thể tu luyện thần hồn bí pháp trên đời càng là hiếm thấy, Lâm Phong ở trong mắt Tiêu Uyển Tình càng phát ra thần bí. Chương 3. Lâm Vân xuất quan chương 3, Lâm Vân xuất quan một ngày, Lâm Phong luyện kiếm sau trở lại biệt lạc, liền gặp Lâm Vân cùng Cố Hàn Tinh ngay tại luận bàn. Hai người đều là dùng kiếm hảo thủ, Cố Hàn Tinh thân hình mạnh mẽ, trường kiếm trong tay giống như một đạo thiểm điện, vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà Lâm Vân trường kiếm trong tay múa đến tựa như một đầu du long. Thân hình hắn phiêu dật, mỗi một kiếm đều có thể để ý không nghĩ tới địa phương xuất hiện, đem Cố Hàn Tinh kiếm từng cái hóa giải. Cố Hàn Tinh thấy thế, trực tiếp lui ra phía sau cầm kiếm mà đứng, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý chậm rãi ngưng tụ, phảng phất có thể phá vạn vật sắc bén như một đầu kim sắc trường long đánh út về phía Lâm Vân. "Không tệ, lĩnh ngộ kiếm ý." Lâm Vân cũng không bối rối, lập tức trường kiếm, một loại hư vô cảm giác bắn ra, phảng phất kiếm của hắn thoát ly cái không gian này, rất nhanh kim sắc giải lòng kiếm ý liền bị gọt đầu, không có chút rung động nào. Đây là Lâm Vân trước đây ít năm lĩnh ngộ kiếm ý. Hư Vân kiếm ý Cố Hàn Tinh thấy thế liền lui qua một bên, hắn biết mình còn không phải nhị sư minh đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn, xem ra còn phải cố gắng tu luyện. Thời gian một năm, kiếm ý tiểu thành, cảnh giới cũng đến kết tinh hậu kỳ đỉnh phong, tiểu Hàn Thiên Phú cũng không so người chênh lệch. Lâm Phong trêu ghẹo Lâm Vân đạo, Cố Hàn Tinh năm nay chỉ có 19 tuổi, đạt tới cảnh giới như thế xác thực thiên phú cường hãn, là rất không tệ. Ngược lại là ngươi năm này tiến bộ như thế nào, có phải hay không lại bại nát, nếu là tiếp tục ngươi đại sư này mình vị trí cũng không bảo đảm. Huynh đệ bọn họ tình cảm mặc dù vô cùng tốt, nhưng Lâm Vân đối Lâm Phong cũng không chịu phục. "Ngươi muốn thử một chút sao?" Lâm Phong biểu lộ có chút nghi ngờ. Lâm Phong lời còn chưa dứt, Lâm Vân một kiếm đâm ra, đại viên mãn kiếm ý không giữ lại chút nào, trong nháy mắt đi tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cười cười, thân hình lóe lên, cũng là đại viên mãn kiếm ý ngăn cản mà ra. Lâm Vân Lưu Vân kiếm pháp là Lăng Vân tông kiếm pháp nhập môn, cùng Lâm Vân vô cùng phù hợp. Mà Lâm Phong thi triển chỉ là cơ sở kiếm pháp. "Gió, cơ sở kiếm pháp bây giờ nhưng không thắng được ta, ngươi cũng đừng ẩn giấu." Lâm Vân hài hước khiêu khích, hắn mặc dù thường bại vào Lâm Phong trong tay, nhưng chưa hề chịu thua, cho nên đều trực tiếp xưng hô đối phương danh tự. Lâm Phong khép cười một tiếng, mũi kiếm hơi đổi, cơ sở kiếm pháp trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, đơn giản trực tiếp nhưng lại ẩn chứa thâm ý. "Ai nói cơ sở kiếm pháp liền không thắng được ngươi?" Hai người kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí tung hành, giữa sơn cốc không khí tựa hồ cũng bởi vì bọn hắn quyết đấu mà rung động. Lâm Vân mua kiếm đến nhanh chóng, ý đồ lấy tốc độ cùng tính liên quan áp chế Lâm Phong, nhưng Lâm Phong luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, dùng đơn giản nhất chiêu thức phá giải Lâm Vân thế công. "Ngươi đây là tại xem thường ta sao?" Lâm Vân trong mắt lóe lên một tia rồi ánh sáng. Hắn trực tiếp dùng ra Cô Vân Phong tuyệt học Cô Mây 13 kiếm, kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, kiếm ý càng thêm lạnh thấu xương, Kim Đan đỉnh phong thực lực lộ rõ. Lâm Phong lại bất vi sở động, cũng chỉ phát huy Kim Đan đỉnh phong thực lực, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy bình tĩnh, tựa như sâu không thấy đáy giếng cổ. Lâm Phong kiếm pháp đột nhiên trở nên dị thường kỳ dị, hắn mỗi một kiếm tựa hồ cũng tại dẫn đạo Lâm Vân tiến vào hắn tiết tấu, để Lâm Vân không tự chủ được theo hắn bộ pháp. Lâm Vân nhướng mày, hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng đã hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đây là kiếm pháp gì? Lâm Vân kinh ngạc hỏi. Lâm Phong cười cười, mũi kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, một cỗ cường đại lực lượng đem Lâm Vân kiếm chấn khai. Đây là cơ sở kiếm pháp. Lâm Vân khiếp sợ nhìn xem Lâm Phong, hắn rốt cuộc minh bạch, Lâm Phong cơ sở kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa thật sâu kiếm đạo chân ý xem ra, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Lâm Vân cười nói, như vậy một kiếm này, ngươi đỡ được liền coi như ta thua. Lâm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên hư vô, một đạo không gian ba động như ẩn như hiện, cô mây 11 kiếm, thiên ngoại phi tiên. Lâm Vân quát khẽ, tựa như tiên nhân từ nơi này thế giới bên ngoài chém tới một đạo kiếm khí đánh út về phía Lâm Phong. Lâm Phong thấy thế, không khỏi cảm thán Lâm Vân thiên phú, vậy mà có thể tự sáng chế thứ 11 kiếm. Phá kiếm thức. Lâm Phong một chiêu nhìn như phổ phổ thông thông kiếm pháp, bắn ra vô số kiếm khí, hình thành một đạo kiếm khí bình chướng chặn chiêu này thiên ngoại phi tiên. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đập cô cửu kiếm, là căn cứ kiếp trước biết kiếm đạo lý luận tự sáng chế tới. Tiêu Huyền Tình đã bị chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm, cái này đây là cô Vân Phong. Cái kia bị toàn bộ Lăng Vân Tông đều chướng mắt địa phương. Đại sư Minh Kim đang đỉnh phong tăng lớn viên mãn kiếm ý cảnh giới, nhị sư Minh cũng không thua tại đại sư Minh, tam sư Minh cũng có kết tinh đỉnh phong thêm tiểu thành kiếm ý, phải biết bây giờ Lăng Vân Tông đại bộ phận đệ tử cũng mới kết tinh kỳ, về phần kiếm ý, khắc kiếm tu nguyên anh kỳ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi lĩnh ngộ độ vận. Điều kỳ quái nhất liền là đại sư Minh đã nói xong phế vật đâu, nếu là hắn phế vật, đệ tử khác tính là gì? Phế vật bên trong phế vật. Ngươi thắng. Lâm Vân bất đắc dĩ nói, hắn lần này vốn cho rằng đem cô mây 13 kiếm triệt để lĩnh ngộ cũng sáng tạo ra thứ 14 kiếm hẳn là rửa sạch nhục nhã, kết quả vẫn thua. Người quen thuộc liền tốt, nghĩ thắng đại sư huynh của ngươi có đôi khi tìm xem mình nguyên nhân, đã nhiều năm như vậy, có hay không chăm chú tu luyện. Lâm Phong trêu ghẹo nói, trong đầu đột nhiên toát ra câu nói này. A Phi, hơn 10 năm, ngươi cũng không cho ta rời núi, ta nhanh nhẹn điên rồi, làm sao chăm chú tu luyện? Lâm Vân cả giận nói, đây là mười mấy năm trước bọn hắn định ước định, hắn một ngày đánh không lại Lâm Phong, một ngày đều không cho phép rời núi. Đương nhiên, đây là Lâm Phong không muốn bị quấy rầy đến hắn đánh dấu sinh hoạt quyết định, hắn biết lấy Lâm Vân thiên phú khẳng định sẽ náo ra động tĩnh lớn, nói không chừng đến lúc đó mình còn phải ra ngoài cứu hắn. Lâm Phong có chút dao động, cái tại hóa thần kỳ 10 năm, không biết có phải hay không là đạt được núi ngộ đạo, mới có thể bước vào ngộ đạo kỳ. Chương 4. Cố kiếm hành trọng thương chương 4, cố kiếm hành trọng thương tại cô Vân Phong một phương trên bình đài, Lâm Phong giống như một vị nấu nướng đại sư, chính lộ ra được cái kia đang phong tạo cực thịt nướng kỹ nghệ, vì mọi người ở đây mang đến một trận làm cho người thèm nhỏ dãi vị rất thịnh yến. Hắn đem tiếp trước chủ nghệ cùng thế giới này hiếm thấy linh thú thịt thiên y vô phùng địa dung hợp lại cùng nhau, nướng ra thịt tản ra hương khí, như là một cô mê người ma lực, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Lâm Phong thịt nướng trên cô Vân Phong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn không chỉ có am hiểu sâu độc bộ thiên hạ hương liệu bí phương, càng có được có một phong cách riêng nướng thủ pháp, mỗi một khối linh thú thịt đều bị hắn nướng đến kinh ngạc, chất thịt tinh tế tỉ mỉ nhiều chất lỏng, tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mạnh Bình không chớp mắt nhìn xem Lâm Phong thành thạo điêu luyện địa lật qua lật lại thịt nướng, kìm lòng không đặng tán thán nói, đại sư huynh tay nghề, quả thực là tuyệt không thể tả, so với kia Túy Tiên lâu đầu bếp cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Túy Tiên lâu, làm Cửu Châu đại lục số 1 quán rượu, Cửu Châu mỗi cái thành thị đều có nó chi nhánh, nghe nói phía sau là vạn bảo các tại chỗ dựa. Tiêu Huyền Tình thì là ăn như gió cuốn, ăn đến say xương ngon lành, nàng một bên ăn như hổ đói địa ăn thịt nướng, một bên hàm hàm hồ hồ nói ra, đại sư huynh, ngươi cái này thịt nướng thật là mỹ vị đến cực điểm. Ta đơn giản chưa hề hưởng qua như thế nhân gian mỹ vị đồ ăn. Lâm Phong mỉm cười khoát tay áo, khiêm tốn nói, chỉ thương thôi, chủ yếu vẫn là cái này linh thú thịt bản thân liền cực kỳ chân quý, hương vị tự nhiên không tầm thường. Mọi người ở đây đắm chìm trong thức ăn ngon hưởng thụ bên trong lúc, một thân ảnh như chim bay từ ngoài núi chạy nhanh đến, người tới chính là trưởng môn đại đệ tử Lý Nhất Lương. Hắn thấy cảnh này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia châm chọc tiểu dung, nói ra, đại sư huynh thật sự là được không nhàn nhã a. Lý Nhất Lương làm trưởng môn đại đệ tử, hắn thực lực tại Lăng Vân Tông các đệ tử bên trong cũng là siêu quần bật tụy, hắn vẫn cho rằng Lăng Vân Tông đại sư huynh vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho nên đối Lâm Phong lòng mang oán hận. Lâm Phong bất vi sở động, đưa cho Lý Nhất Lương một thanh thịt xiên, Vân Đạm Phong kinh nói, tiểu Lý tử tới, đến, cùng một chỗ ăn a, cho ngươi. Lý Nhất Lương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là không nhịn được mở miệng niệm ai, sư phụ đều nhanh chết rồi, đệ tử còn ở lại chỗ này sống phong túng. Thật sự là đại yêu a. Cái gì? Lâm Vân nghe vậy như ngũ lôi doanh đỉnh, hắn tức sủi bọt mép, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một phát bắt được Lý Nhất Lương cổ. Khu khu cụ. Lý Nhất Lương cảm giác cổ họng của mình sắp bị bóp nát, trong lòng chấn kinh tại Lâm Vân tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Lâm Phong hơi tỉnh táo một chút, nói ra, A Vân, buông hắn ra, để hắn nói rõ ràng, chúng ta sư phụ đến cùng thế nào. Lâm Vân buông ra Lý Nhất Lương, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Lý Nhất Lương như được đại xá, từng ngụm địa thở phì phò, đứt quãng nói ra, cố sư bá bị người đánh thành trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Hiện tại ngay tại tông môn đại sảnh. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Phong cùng Lâm Vân tựa như mũi tên, ngự kiếm hướng tông môn đại sảnh bay đi. Những người khác cũng nghĩ theo tới, Lâm Phong cũng không quay đầu lại lưu lại một câu, các ngươi lưu lại, bảo vệ tốt cô Vân Phong. Lý Nhất Lương thấy thế, làm sơ do dự, cũng đi theo. Lăng Vân Tông chủ điện, tựa như một tòa nguy nga cự thú, đứng vững tại Lăng Vân đỉnh. Trường môn Lý Lăng Hư, ba vị chấp pháp trưởng lão, cùng với khác 6 vị phong chủ tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng. Một vị nam tử mặc áo xanh, lặng lặng địa nằm tại trên giường, hấp hối, trên thân vết máu loang lổ. người này chính là Cố Kiếm Hành. Sư phụ. Không bao lâu, hai thân ảnh như gió táp phi nhanh mà tới, chính là Lâm Phong cùng Lâm Vân. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt trên người Cố Kiếm Hành, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Cố Kiếm Hành thảm trạng, Lâm Phong tim như bị dao cắt, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng môn Lý Lăng Hư, nghiêm nghị hỏi: "Trưởng môn, sư phụ ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Vân càng là giận không kèm được, chất vấn thanh như lôi chấn: "Vì cái gì không cho sư phụ chữa thương?" Lâm Phong: "Lâm Vân đừng đợi, ta đã vì Cố sư huynh trần trị qua. Hắn cái khác thương thế đã không còn đáng ngại, đáng tiếc thần hồn bị hao tổn, chúng ta thúc thủ vô sách, cho nên đến nay vẫn chưa tỉnh tới." Quy Vân Phong phong chủ Mộ Dung Hi vội vàng giải thích nói: "Nàng cùng Cố Kiếm Hành quan hệ vô cùng tốt, đối Lâm Phong cùng Lâm Vân cũng có mang thâm hậu tình cảm. Vậy nhưng có phương pháp cứu chữa sư phụ?" Lâm Phong cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, tỉnh táo hỏi: "Có hai loại phương pháp có thể cứu sư phụ ngươi. Thứ nhất, cần đăng tiên kỳ đại năng hao phí tâm thần, tu bổ thần hồn. Nhưng ta Lăng Vân Tông đã mất như thế đại năng, lại cái khác đăng tiên kỳ đại năng sợ không muốn xuất thủ. Thứ hai, tìm được chữa trị thần hồn linh dược khiến cho an bảo. Chỉ tiếc, như thế linh dược tại Lịch Châu đã nhiều năm không thấy." Trưởng môn Lý Lăng Hư ngữ khí trầm trọng: "Ta hiểu được, còn xin trưởng môn sư bá cho phép chúng ta đem sư phụ mang về cô Vân Phong an dưỡng." Lâm Phong lời còn chưa dứt, liền muốn mang theo Cố Kiếm Hành rời đi. "Lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, sư phụ ngươi còn có thể kiên trì 3 năm. 3 năm sau như vẫn không có phát tỉnh lại, sợ vĩnh viễn không thức tỉnh ngày." Lâm Phong chuẩn bị lên đường thời khắc, Mộ Dung Hi vội vàng hô to: "Được." Lâm Phong ngắn gọn đáp, bước chân chưa làm mảy may dừng lại. Hắn cùng Lâm Vân mang theo Cố Kiếm Hành, như là cỗ sao trổi chạy về cô Vân Phong. "Trưởng môn, bây giờ Cố Kiếm Hành trọng thương hôn mê, cô Vân Phong phong chủ chi vị phải chăng?" Đợi Lâm Phong bọn người sau khi rời đi, đại trưởng lão Mạc Lê đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Cố sư minh bất quá là thụ thương thôi, đừng muốn nhắc lại việc này." Mạc Lê lời còn chưa dứt, liền bị Lý Lăng Hư chém đinh chặt sắt địa đánh gãy: "Ngươi nghĩ tìm đường chết, cũng đừng liên lụy ta, ta cũng không dám trêu chọc cô Vân Phong người." Lý Lăng Hư trong lòng thầm mắng, hắn nhưng là biết được Lâm Phong thực lực giải rác mấy người một trong. 10 năm trước, hắn từng tại Lăng Vân Tông cấm địa tận mắt nhìn thấy Lâm Phong cùng một lão tổ chiến đấu, lão tổ mặc dù đã đạt ngộ đạo hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng đối Lâm Phong không thể làm gì. Kể từ lúc đó, hắn liền đối với cô Vân Phong mở một con mắt nhắm một con mắt, nên cho tài nguyên một phần cũng không dám giảm bớt, càng là cận tuân lão tổ chi mệnh, đem việc này giấu giếm xuống tới. Cũng bởi vì như thế, tông môn có một bộ phận người đối với cái này bất mãn, cho rằng không có chút nào cống hiến cô Vân Phong căn bản không xứng thu hoạch được cùng bọn hắn đồng dạng tài nguyên. Lâm Vân Lâm Phong hai người mang theo Cố Kiếm Hành trở lại cô Vân Phong, đem nó cẩn thận từng ly từng tí dàn xếp trong phòng. Chúng đệ tử nghe nói tin tức, nhao nhao chen chúc tới: "Sư phụ thế nào?" Ngày bình thường ăn nói có ý tứ, lạnh lùng như băng Cố Hà Tinh, giờ phút này lại trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc. Hắn cùng Lâm Vân Lâm Phong là từ nhỏ bị Cố Kiếm Hành nhặt về, danh tự cũng là Cố Kiếm Hành lấy, liền coi Cố Kiếm Hành là cha ruột. Đương nhiên, Lâm Phong cũng hoài nghi tới Cố Hàn Tinh khả năng thật là Cố Kiếm Hành con riêng. Lâm Vân thật dài địa thở dài một tiếng, sau đó đem sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười địa giảng thuật ra. Đám người nghe xong, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Huyền Tình tâm tình giống như đậu ngũ bị bình, rất là phức tạp. Nàng vừa mới bái nhập cô Vân Phong, thậm chí còn chưa kịp chính thức đi bái sư chi lễ, sư phụ liền bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Nàng không khỏi lo lắng, sư phụ thương thế nghiêm trọng như vậy, không biết về sau nên làm cái gì mới tốt. "Tốt, mọi người đừng quá mức lo lắng, sư phụ chỉ là hôn mê mà thôi, chúng ta nhất định có thể cứu trở về sư phụ." Lâm Phong bình tĩnh an ủi đám người. Bởi vì ngay tại về cô Vân Phong trên đường, hắn vận dụng thần thức tra xét rõ ràng một chút Cố Kiếm Hành tình trạng cơ thể, phát hiện không giống đồ vật. Sau đó không lâu, Mộ Dung Hi phiêu nhiên mà tới cô Vân Phong. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, khuôn mặt trong sáng như trăng sáng, dáng người hiểu điệu mà đấy đà, phảng phất tuế nguyệt cũng không ở trên người nàng lưu lại mảy may vết tích. Nàng kiết như là thác nước rủ xuống tóc đen, theo gió nhẹ nhàng múa, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, cảm giác không dính bụi phàm trần. "Sư thúc tốt." Đám người thấy thế, nhao nhao hành lễ vân an. Bởi vì Cố Kiếm Hành quan hệ, Mộ Dung Hi đối đám người yêu mến có thừa, nàng là Lăng Vân Tông duy nhất thường đến cô Vân Phong trưởng bối, cho nên người nơi này đều đối nàng quen thuộc phi thường. "Ta đến xem Cố sư minh." Mộ Dung Hi nhẹ nói. Lâm Phong ngầm hiểu, ra hiệu mọi người rời đi, chỉ lưu Mộ Dung Hi một người trong phòng. Chương 5. Cửu U Bí cảnh chương 5, Cửu U Bí cảnh đợi chúng đệ tử rời đi về sau, Mộ Dung Hi đang muốn mở miệng, Cố Kiếm Hành lập tức truyền âm nói: "Đừng nói chuyện, Lâm Phong có thể nghe thấy." Mộ Dung Hi rất kinh ngạc, truyền âm hồi đáp: "Hắn thật có ngươi nói mạnh như vậy? Không ra đùa giỡn, cái này cô Vân Phong chết cái con muỗi hắn đều biết." Cố Kiếm Hành nhớ lại trước kia, kia đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian lại nổi lên trong lòng. "Sư phụ, ngươi cái này dạy không đúng. Sư phụ, ngươi nhìn ta chiêu này có phải hay không cần mạnh? Sư phụ, ta cảm thấy tam sư đệ càng thích hợp cái này. Sư phụ, đừng xem, Mộ Dung sư thúc đã đi." "Sư phụ." Từ Lâm Phong 15 tuổi về sau, tu vi liền ngự trị ở bên trên hắn, dạy đồ đệ không bằng Lâm Phong, đánh nhau cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong, làm chút gì đều chạy không khỏi Lâm Phong con mắt. Cho nên cái này cô Vân Phong hắn đều không muốn chờ đợi, lâu dài phiêu bạt bên ngoài. "Cũng may, tiểu tử này đối ta coi như kính trọng." Cố Kiếm Hành phối hợp nghĩ đến, không tự chủ được ngẩn người ra. Mộ Dung Hi không hiểu chút nào, lập tức truyền âm nói ra: "Sư minh vì sao muốn giả bộ bị thương?" Mộ Dung Hi thân là Y đạo tông sư, đã sớm nhìn ra Cố Kiếm Hành tuy có tổn thương mang theo, nhưng không nghiêm trọng lắm, cái gọi là thần hồn bị hao tổn, bất quá là hắn để trưởng môn tạo ra nói láo thôi. Trước đây tại tông môn đại điện, Cố Kiếm Hành truyền tin nàng, để nàng hỗ trợ dầu diếm, nàng sinh lòng nghi hoặc, cho nên quyết định đến hỏi thăm rõ ràng. Muốn trách thì trách Lâm Phong tên kia, định ra cái gì phá quy củ, các sư đệ đánh không lại hắn thì không cho rời núi, ta cùng hắn thương lượng nhiều lần, hắn chính là khó chơi, còn to tiếng không biết thẹn địa nói ta đánh qua hắn cũng chắc chắn, ta thật sự là thúc thủ vô sách, mới ra hạ sách này. Cố Kiếm Hành bất đắc dĩ truyền âm, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, lại nói tiếp, cửu u bí cảnh nửa năm sau mở ra, ta suy tính qua, lần này bí cảnh bên trong có Sở Dương cơ duyên, lần này bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ nữa. Cố Kiếm Hành thiên phú dị bẩm, có được xem bói năng lực, tựa hồ thân phụ một loại nào đó sứ mệnh, nếu không cũng không có khả năng nhận lấy nhiều như vậy thiên tài. Hắn không đi ra cũng được, tương lai của hắn thâm bất khả chắc, phản phất không thuộc về thế giới này, nhưng mấy người khác đều gánh vác sứ mệnh, kiếp nạn vào đầu, bọn hắn nhất định phải ra ngoài ứng kiếp. Cố Kiếm Hành than nhẹ một tiếng, tiếp tục truyền âm. Hồi lâu, Mộ Dung Hi mới chậm rãi từ gian phòng đi ra, tâm tình của nàng ngũ vị tạp trần, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này được mọi người coi là phế vật Lâm Phong, thậm chí ngay cả Cố Kiếm Hành cũng không là đối thủ, Cố Kiếm Hành thế nhưng là bảy phong phong chủ bên trong nhân vật lợi hại nhất. Dựa theo Cố Kiếm Hành phân phó, nàng cấp tốc tìm được Lâm Phong, Mộ Dung Hi trước hướng Lâm Phong giảng thuật đại trưởng lão Mạc lên nâng lên cô Vân Phong đổi chủ sự tình. Ha ha, bọn hắn muốn cô Vân Phong. Lâm Phong nghe được tin tức này, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt tiêu dung, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường, vậy liền để bọn hắn đi thử một chút đi. Mộ Dung Hi nhìn xem Lâm Phong, nàng mặc dù biết Lâm Phong thực lực, nhưng vẫn là muốn diễn tiếp, lông mày của nàng hơi nhíu lên, nói ra, các ngươi cắt không thể phất lờ, dưới mắt trưởng môn nhớ tình đồng môn còn có thể ngăn cản nhất thời, nhưng dần già chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ, cho nên trước mắt chi gấp là mau chóng tìm ra linh dược cứu chữa sư phụ của ngươi. Lúc này, nhìn xem chăm chú diễn kịch Mộ Dung Hi, Lâm Phong như một xuân phong cười cười, cũng không muốn bồi tiếp Mộ Dung Hi diễn tiếp, nói ra, sư thúc, ta diễn không nổi nữa, ngươi cùng ta lao đầu tử ta đều nghe thấy được, à, không đúng, là truyền âm. Nói đến Mộ Dung Hi, Lâm Phong đối nàng tình cảm rất phức tạp. Dù sao đây là duy nhất đem hắn nhìn hết nữ nhân, Lâm Phong 5 tuổi trước đó phần lớn thời gian là từ Mộ Dung Hi hỗ trợ mang theo hắn cùng Lâm Vân, Mộ Dung Hi cho Tiểu Lâm Gió tắm rửa thời điểm Tiểu Lâm Gió cũng phản kháng qua, nhưng khi đó không có thực lực, phản kháng không có kết quả, còn bị Mộ Dung Hi trêu đùa một phen. Nhưng càng nhiều, Lâm Phong coi nàng là mẫu thân mình, cho nên không muốn lừa gạt nữa lấy nàng. Mộ Dung Hi ha to mồm, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không khỏi cảm thấy chấn kinh. Đây chính là hóa thần kỳ cường giả ở giữa truyền âm a, nếu muốn đánh cắp, không phải đăng tiên kỳ đại năng không thể. Lâm Phong tuy là hóa thần kỳ cảnh giới, nhưng hắn thần hồn lại sớm đã đạt tới đăng tiên kỳ cường độ. Cho nên, khi hắn phát hiện Cố Kiếm Hành là giả thụ thương lúc, thuận tiện kỳ địa nghe trộm hai người bọn họ đối thoại. Lão đầu tử này thật đúng là cẩn thận, vậy mà dùng truyền âm, có cần phải phiền toái như vậy sao? Cùng ta hảo hảo nói một chút, ta cũng không phải như vậy cố chấp người, Cửu U Bí Cảnh nhà, ta để bọn hắn đến liền là. Lâm Phong khẽ cười nói. Cửu U Bí Cảnh, cái tên này Lâm Phong tự nhiên là biết được. Nó ở vào Ích Châu, Doanh Châu, Lương Châu ba châu chỗ giao giới thần bí chi địa, tương truyền là 10 vạn năm trước ba châu thánh địa Cửu U thần giáo di chỉ, cất giấu trong đó bảo tàng vô tận cùng viễn cổ bí pháp. Cửu U bí cảnh bị một cái linh lực nồng đậm thiên nhiên trận pháp vây quanh, tạo thành một không gian riêng biệt. Mỗi lần mở ra, chỉ có thể dung nạp 60 người, lại tiến vào người tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi. Ba châu các đại tông môn cộng đồng ước định, mỗi lần mở ra lúc, các châu cần tuyển ra 20 tên thiên tài tiến vào bên trong thí luyện. Tiến vào Cửu U bí cảnh cần thỏa mãn điều kiện gì đâu? Lâm Phong hỏi tiếp. Chúng ta Ích Châu Phong Hoa bảng chính là tiến vào Cửu U bí cảnh cánh cửa. Chỉ cần có thể tiến vào Phong Hoa bảng 20 người đứng đầu, liền có tư cách tiến vào. Năm nay Phong Hoa bảng sẽ tại sau 3 tháng cử hành. Mộ Dung Hi kịp phản ứng, đáp: "Phong Hoa bảng là Ích Châu ba đại tông môn liên hợp tổ chức tranh tài, chỉ tại thông qua tranh tài tuyển ra 100 người đứng đầu lên bảng người, tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống tu sĩ đồng đều có thể tham gia. Trận đấu này không chỉ có là vì tranh đoạt Cửu U bí cảnh danh ngạch, càng là Ích Châu khí vận chi tranh." "Được thôi, bất quá sư thúc ngài còn phải tiếp tục diễn tiếp, cũng không thể để sư phụ cố gắng uổng phí a, không phải ngoại trừ Lâm Vân, đoán chừng những người khác sẽ thả nước." Lâm Phong tiếp lời nói ra, còn có, mời sư thúc đem lão đầu tử mang về Quy Vân Phong, chúng ta đều đi ra, làm bộ thụ thương sư phụ cũng cần có người chiếu cố nhà. Mặt khác, sư thúc ngài phải làm bộ ta không có phát hiện lão đầu tử đang diễn trò, không phải, ta lo lắng hắn sẽ không chịu nổi đả kích như vậy. Ngươi lo lắng đả kích đến sư phụ ngươi, chẳng lẽ liền không lo lắng đả kích đến ta sao? Trước kia ta còn thay ngươi tiểu tử này sát qua cái mông đâu. Mộ Dung Hi trong lòng âm thầm nhà ránh, phải biết nàng năm đó cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân, năm gần 52 tuổi cũng đã là hóa thần kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn là khóa trước Phong Hoa bảng thứ 2 nhân vật, nhưng là cùng Lâm Phong so sánh, đơn giản chính là không có cách nào nhìn. Mộ Dung Hi lên tiếng, không do dự, trở về phòng mang theo Cố Kiếm Hành rời đi. Lâm Phong lúc này trong lòng không khỏi cảm thán, đám này các sư đệ thiên phú từng cái đều yêu nghiệt như thế, liền ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Trước đó không cho bọn hắn ra ngoài, cũng là nghĩ bảo vệ bọn hắn, dù sao tại cô Vân Phong, cho dù có đăng tiên kỳ đại năng đến đây, Lâm Phong cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Có thể ở bên ngoài, bọn hắn những này còn chưa trưởng thành thiên tài, đơn giản chính là những cái kiêu ngưu toan đoạt xá người bia sống. Bất quá, đối với chính Lâm Phong tới nói, hắn đã tại hóa thần kỳ dừng lại 15 năm lâu, thực sự chán ghét loại này chỉ có tu vi tăng trưởng, cảnh giới lại không có chút nào tăng lên thời gian. Đã từng vọng tưởng nằm ngửa đánh dấu mơ ước thành tiên cũng tan vỡ, là thời điểm ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Chương 6. Hệ thống thăng cấp chương 06, hệ thống thăng cấp nhưng vào lúc này, đã lâu hệ thống thanh âm đột nhiên tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ kích hoạt lên hệ thống cái thứ 2 công năng, nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem thu hoạch được phần thưởng phong phú. Lâm Phong quá sợ hãi, tiếp theo lệ rơi đầy mặt, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, đã nhiều năm như vậy, cái này đáng chết hệ thống rốt cục khai thiếu. Hệ thống, cái này kích hoạt điều kiện là cái gì? Lâm Phong trầm tư một lát, mở miệng hỏi, nói không chừng còn có những chức năng khác có thể cùng một chỗ kích hoạt đâu. Nhiệm vụ hệ thống kích hoạt điều kiện là túc chủ quyết định rời núi. Bởi vậy, hệ thống thăng cấp là vì cho túc chủ cung cấp trợ giúp. Hệ thống trả lời. Lâm Phong nghe vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, đây là cái gì phá điều kiện? Nguyên lai là bởi vì chính mình không muốn ra núi, mới một mực không cách nào kích hoạt cái thứ hai công năng, cái này phá hệ thống làm sao không nói sớm a? Ai nguyện ý tại một chỗ đợi 30 năm a? Hắn càng nghĩ càng giận, đối hệ thống phẫn nộ quát, vậy ngươi nói một chút hạ cái công năng là cái gì? Muốn làm sao kích hoạt? Thật có lỗi, bổn hệ thống không thể trả lời. Hệ thống trả lời y nguyên bình tĩnh. Thật sao? Vậy ta liền tiếp tục nằm ngửa, nhìn ngươi còn thế nào thăng cấp. Lâm Phong uy hiên nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao lấy năng lực của ngươi là không cách nào đột phá. À, đúng, thuận tiện nhắc nhở một chút túc chủ, hóa thần kỳ tuổi thọ chỉ có 1000 năm, đến lúc đó bổn hệ thống liền có thể đổi một cái túc chủ. Vẫn là kia quen thuộc hệ thống thanh âm, lại mang theo vài phần trêu tức. Ta C. Lâm Phong trong lòng đem kiếp trước làm tinh một loại nào đó triết học ngôn ngữ nói mấy lần. Lâm Phong trở lại tiểu viện, đám người tụ lại tới, mắt sáng như đuốc chờ đợi hắn đến tiếp sau an bài. Lâm Phong nhìn quanh đám người, lời ít mà ý nhiều giảng thuật tiến về cựu u bí cảnh một chuyện. Sau 3 tháng, chính là phong hoa bảng thi đấu. Lâm Phong ngữ điệu đống nhiên trở nên nghiêm trọng, lão nhị, lão tam, lão tứ cùng ta đem tham gia lần so tài này. Mục tiêu của chúng ta là xông vào 20 người đứng đầu. Từ nay về sau, các ngươi đều cần toàn lực ứng phó địa tu luyện, chớ cô phụ sư phụ kỳ vọng. Đám người được nghe Lâm Phong lời nói, lúc trước sầu lo trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là đầy ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nhất là Lâm Vân, trong con ngươi của hắn lóe ra kích động và mang, rốt cục chờ đến rời núi cơ hội, có thể mở ra thực lực, dương danh lập bạn. Nhưng mà, Mạnh Bình đột nhiên chen vào nói, thanh âm bên trong toát ra một tia nghi hoặc cùng bất mãn, đại sư huynh, vì sao không có ta phần? Mạnh Bình làm trên cô Vân Phong trẻ tuổi nhất đệ tử, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, xưa nay luôn luôn tính tâm tu luyện, không tốt tranh đấu. Lâm Phong nhìn chăm chú Mạnh Bình, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi phương bước vào linh động kỳ, muốn tại lần này thi đấu bên trong đưa thân 20 người đứng đầu, sợ khó như lên trời. Mạnh Bình gia nhập cô Vân Phong thời gian ngắn ngủi, hắn không giống bốn vị khác sư huynh, đều là Cố Kiếm Hành thu dưỡng cô nhi, hắn là một năm trước bị Cố Kiếm Hành mang về trên núi. Lâm Phong từng nhiều lần hỏi thăm Cố Kiếm Hành lai lịch của hắn, Cố Kiếm Hành lại nói năng thận trọng, chỉ nói hắn đáng giá tín nhiệm. Thêm nữa hắn ngày bình thường dị thường địa thấp, duy tốt đọc sách, cho nên đám người đối với hắn hiểu rõ quả thực có hạn. Mạnh Bình nghe được Lâm Phong, trong lòng như gợn sóng cuộn cuộn, một cỗ không cam lòng chi tình tự nhiên sinh ra. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, thực lực nhưng không để khinh thường. Hắn quyết tâm mở ra thân thủ, để Lâm Phong kiến thức đến hắn chân chính năng lực. Chỉ gặp Mạnh Bình khẽ dương cánh tay, đám người chợt cảm thấy cảnh tượng chung quanh đống nhiên dị biến. Bọn hắn phảng phất giống như đưa thân vào mênh mông biển sách, bốn phía thư tịch phảng phất đã có được sinh mạng, tản ra khí tức cường đại, như gánh nặng ngàn cân đặt ở bọn hắn trong lòng. Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương lông mày nhíu chặt, bọn hắn thiết thực cảm nhận được kia cô đến từ chung quanh thư tịch khí tức cường đại, cố lực lượng này thậm chí ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được một chút áp bách. Đây là gì trận pháp? Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem Mạnh Bình, hắn vạn không ngờ tới Mạnh Bình lại thâm tàng bất lộ đến tận đây. Mạnh Bình mỉm cười, nhẹ thu tay lại cánh tay, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là ta từ một bản trong cổ tịch học được vạn thư khốn tiên trận, tuy chỉ sơ quy môn kính, nhưng ứng đối đồng cấp tu sĩ ứng dư xài. Kỳ thật Mạnh Bình chưa nói rõ chính là, bực này công pháp phảng phất bẩm sinh, thâm tàng với hắn trong linh hồn. Dạng này công pháp còn có rất nhiều, chỉ là hắn chưa thấy rõ nguyên do trong đó, cho nên cũng không nói ra chân tướng. Sở Dương không khỏi than thở, vũ sư đệ hạ bút thành văn liền có thể thi triển như thế thiên cấp trận pháp, thiên phú thật là đáng sợ. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Lâm Phong thật sâu nhìn Mạnh Bình một chút, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi, nếu như thế, vũ sư đệ cũng cùng nhau tham gia lần so tài này đi. Vậy ta đâu? Tiêu Luyện Tình đột nhiên chen vào nói, nàng nhẹ nói, lại sư minh, ta cũng muốn đi. Nàng cũng không muốn một người lưu tại nơi này, loại kia cô độc cùng bất lực, nàng không thể thừa nhận. Lâm Phong nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, ngươi mới tu vi gì, làm cản, tranh tài rất dễ dàng người chết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không khách khí đả kích, nhưng hắn ánh mắt lại để lộ ra lo lắng. Tiêu Huyền Tình nghe nói như thế, trong lòng có chút ủy khuất, nhưng nàng cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của mình, vậy các ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ta đi được thêm kiến thức không được sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên trì, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đám người gặp nàng bộ dáng này, cũng có chút mềm lòng. Mạnh Bình nhìn xem Lâm Phong, nói ra, lại sư huynh, để tiểu sư muội đi thôi, nàng một người chồng coi cô Vân Phong cũng không thích hợp. Như vậy đi, tiểu tình có thể trong 3 tháng đột phá trúc cơ cũng lĩnh ngộ kiếm ý, ta sẽ đồng ý nàng đi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, dù sao có hắn tại bảo đảm sư đệ sư muội bình an khẳng định không có vấn đề. Tiêu Luyện Tình nghe được điều kiện này, chấn động vô cùng, nói đùa cái gì? Nàng mặc dù thiên phú không tồi, nhưng lại yêu cầu này cũng quá khó khăn đi, thử hỏi ai có thể làm được. Mọi người thấy nàng chấn kinh, đều nở nụ cười, sư muội yên tâm, đại sư huynh đã nói như vậy, đương nhiên liền có biện pháp. Bọn hắn đều được chứng kiến đại sư huynh thủ đoạn, đối đại sư huynh rất là tin tưởng. Nhưng vào lúc này, đã lâu hệ thống thanh âm truyền đến, Lâm Phong chấn động trong lòng, đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, mở ra nhiệm vụ hệ thống. Tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Tiêu Điển Tỉnh trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ kiếm ý nhiệm vụ ban thưởng, luân hồi thiên đạo nhãn. Lâm Phong nghe được thanh âm này, mừng rỡ trong lòng, hệ thống rốt cục tuyên bố nhiệm vụ. đã hệ thống hạ đạt nhiệm vụ, nhỏ như vậy tinh nhất định phải lĩnh hội kiếm ý. Nghĩ đến đây, Lâm Phong khẽ miệng khẽ nhếch, mỉm cười nhìn xem Tiêu Huyền Tình, nhẹ giọng nói ra, đêm nay liền thôn phệ tàn hồn, mượn cơ hội đột phá trúc cơ đi. Chỉ cần ngươi có thể chịu được phần này khổ sở, ta nhất định có biện pháp để ngươi trong 3 tháng lĩnh ngộ kia chí cao kiếm ý. Tiêu Huyền Tình nhìn xem Lâm Phong biểu lộ trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là không nhịn được kiếm ý dụ hoặc, liền vui vẻ đồng ý chương 7. Sở Dương kiếp trước chương 7, Sở Dương kiếp trước màn đêm buông xuống, Lâm Phong cùng Tiêu Huyền Tình tại trong rừng trúc. Bắt đầu tu luyện đi, cảm thấy thích hợp thời điểm liền thôn phệ tàn hồn, nhất định phải tập trung chú ý, giữ vững tâm thần. Đây là trúc cơ đan, sau khi hấp thu liền trực tiếp trúc cơ. Lâm Phong chậm rãi nói, nếu như không phải cái này tàn hồn hấp thu Tiêu Huyền Tình linh khí, nàng đã sớm trúc cơ. Còn có, đến lúc đó nhớ kỹ gọi ta, ta híp mắt một hồi. Lâm Phong nói xong, liền nằm tại trên giường trúc ngủ say sưa. Cũng không biết như thế lười đại sư huynh làm sao luyện được mạnh như vậy, thật sự là kỳ quái lại biến thái. Tiêu Huyền Tình nhả danh về sau, lại đầu nhập vào thần minh quyết trong tu luyện. Trong viện lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Phong thân ảnh đã nằm ở trên ghế trúc, hô hấp đều, hiển nhiên đã là ngủ thật say. Tiêu Huyền Tình thì lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục nàng tu luyện. Bóng đêm dần dần dày, sao trời lấp lóe, Tiêu Huyền Tình chung quanh thân thể bắt đầu nổi lên quang mang nhàn nhạt, đây là trong cơ thể nàng tàn hồn đang bị hấp thu dấu hiệu. Đúng lúc này, Lâm Phong mở mắt, Tiêu Huyền Tình thể nội tàn hồn dù sao cũng là đại năng lưu lại, rất có thể bao hàm đoạt xa ý chí, hắn phát giác được kia sợi tàn hồn cảm thấy nguy cơ sau đang cùng Tiêu Huyền Tình tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Phong xuất hiện tại Tiêu Huyền Tình bên người, kiếm chỉ điểm tại Tiêu Huyền Tình cái trán, một cỗ kiếm ý xuất hiện tại trong linh hải. Đón lấy, một cỗ tiếng kêu thảm thiết thê lương xuất hiện tại Tiêu Huyền Tình trong linh hải, lập tức tàn hồn bên trong ý chí bị Lâm Phong kiếm ý tiêu trừ. Tiêu Huyền Tình kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng có thể cảm giác được là đại sư huynh đang giúp nàng, nàng trong nháy mắt ngưng tụ thần hồn đem tàn hồn thôn phệ, một cỗ cường đại khí tức từ trên người nàng bạo phát đi ra, đây là tàn hồn triệt để dung hợp. Tiêu Huyền Tình mở mắt hướng phía Lâm Phong cười cười, lập tức nuốt vào trúc cơ đan, theo trúc cơ đan dược lực phát huy, Tiêu Huyền Tình cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, tu vi của nàng tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh. Trên mặt của nàng lộ ra thống khổ mà vẻ mặt hưng phấn, đây là nàng trúc cơ thời khắc mấu chốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua phương đông chân trời lúc, Tiêu Huyền Tình rốt cục hoàn thành trúc cơ quá trình. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có hào quang. 5 năm qua một mực kẹt tại đoán thể kỳ, hiện tại cảm nhận được mình trúc cơ thành công, nàng kích động đứng người lên, hướng Lâm Phong thật sâu cúi đầu. Đa tạ đại sư minh tương trợ. Tiêu Huyền Tình thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Tốt, vững chắc một chút cảnh giới, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Lâm Phong nói, sau đó liền tiếp tục nằm ở trên giường trúc. Tiêu Huyền Tình rất là hưng phấn, tiếp tục cảm thụ được trúc cơ mang đến sau thực lực tăng lên, cũng vững chắc cảnh giới. Tiêu Huyền Tình kết thúc tu luyện sau, Lâm Phong nói ra, ta đem một sợi kiếm ý lưu tại trong cơ thể của ngươi, ngươi nhất định phải lĩnh ngộ ra chính ngươi ý cảnh mới có thể áp chế nó, làm ngươi đem nó tiêu diệt thời điểm, ngươi liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý của mình. Nhưng là quá trình này thân thể của ngươi sẽ thời khắc tiếp nhận kiếm ý lơ đãng tán phát kiếm khí, mặc dù ta đã xem áp chế, nhưng y nguyên phải thừa nhận thống khổ cực lớn, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Lâm Phong đoạn mất một chút, nói tiếp, cũng nhìn chăm chú lên Tiêu Huyền Tình. Kiếm ý nhập thể đau đớn Tiêu Huyền Tình ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nhưng nàng nhất định phải cải biến vận mệnh của mình, không phải sẽ chỉ biến thành gia tộc thông gia công cụ. Nghĩ đến cái này, Tiêu Huyền Tình ánh mắt kiên quyết, đại sư minh, ta nghĩ kỹ, bắt đầu đi. Được. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Huyền Tình, trong lòng tràn ngập vui mừng, lập tức liền đem một sợi kiếm ý đạo vào Tiêu Huyền Tình thể nội. Theo Lâm Phong kiếm trong tay ý rót vào, Tiêu Huyền Tình cảm thấy một cỗ băng lãnh đến cực điểm đau đớn từ thể nội bộc phát, nó như là vô số lưỡi dao tại trong kinh mạch của nàng xuyên thẳng qua, ý đồ sẽ rách thân thể của nàng cùng linh hồn. Nàng cắn chặt răng, mồ hôi hỗn hợp có nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định không thay đổi, không có nửa điểm ý lùi bước. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở một bên, lông mày của hắn hơi nhíu lên, đau lòng sau khi cũng là tràn ngập chờ mong. Nắm chặt kiếm trong tay, thi triển kiếm pháp của ngươi, dùng kiếm pháp đi dẫn đạo. Lâm Phong hô cũng bày ra một cái kết giới, cũng nói cho Tiêu Huyền Tình từ hôm nay trở đi cũng không cần rời đi nơi này thẳng đến kiếm ý lĩnh ngộ, hắn mỗi ngày đều sẽ tới nhìn nàng. Tiêu Huyền Tình chật vật lên tiếng, cố gắng cầm lấy kiếm bắt đầu thi triển nàng nhu thủy kiếm pháp, môn này kiếm pháp là nàng Tiêu gia võ học gia truyền. Đêm khuya, yên lặng như tờ, cô Vân Phong cũng bị màn đêm bao phủ, một mảnh tĩnh mịch. Sở Dương một mình uống lên rượu đến, theo màn đêm thâm trầm, trên cô Vân Phong ánh trăng cũng giống như trở nên càng thêm u lãnh, Sở Dương bầu rượu trong tay đã từ từ thấy đáy, trong mắt của hắn hiện lên từng màn quang cảnh. Lâm Phong, ta đi cứu sư phụ, ngươi mang theo 3 vị sư đệ mau chóng rời đi, Lăng Vân Tông đại nạn lâm đầu, các ngươi nhất định phải sống sót. Đây là đại sư Minh Lâm Vân sắp chia tay nhắc nhở. Tiểu Hàn, Tiểu Dương, A Bình, các ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu, ta tự có biện pháp thoát thân, đi mau. Nhị sư Minh Lâm Phong thanh âm còn tại bên tai, cũng không lâu sau liền chuyển đến hắn tin chết. Sở Dương, nếu có đời sau, ta còn muốn làm thê tử của ngươi. Vị kia trong mắt tràn ngập ôn nhu nữ tử, hấp hối địa nằm trong ngực Sở Dương, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Vũ, đừng bỏ lại ta, a. Một tiếng hét thảm, Sở Dương đôi mắt chuyển đỏ, đây là ma hóa dấu hiệu. Ta muốn các ngươi đều cho ta chết. Sở Dương tế ra một thanh huyết hồng sắc trường đao, huyết khí tuôn ra, một thân sát khí như là ma thần giáng lâm. Đang tức giận cùng bi thống cực hạn thôi hòa dưới, Sở Dương thay đổi ngày xưa ôn hòa. Huyết sắc trường đao như là khát máu linh xà, ở trong trời đêm bạch ra từng đạo làm người sợ hãi đường vòng cung, mỗi một lần vung vẩy đều biểu thị một cái sinh mệnh tan biến. Vây công đám người mặc dù tu vi cao hơn Sở Dương lại đều là thần kinh bách chiến hạng người, lại tại Sở Dương kia gần như điên cuồng công kích đến nhau nhau lui lại, hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên. Mọi người đừng sợ, một lên bên trên, chúng ta tu vi đều cao. Qua hắn, chẳng lẽ còn cầm không? Ở hắn sao? Một vị dẫn đầu hò hét đạo, nhưng thanh âm đứt quãng bộc lộ ra bất an của hắn. Chương 8. Lâm Vân đột phá chương 08, Lâm Vân đột phá Sở Dương trong tay ma đào tham lam hấp thụ lấy máu tươi, rót thành một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Bên này ma đao là Sở Dương tại Cửu Vũ bí cảnh ở bên trong lấy được, cũng là Cửu Vũ thần giáo giáo chủ đao, trong đó bao dung vô biên ma khí, Sở Dương đạt được sau vẫn không dám sử dụng, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế trong đó ma khí, đến mức không bị ma khí ăn mòn. Nhưng hôm nay, sư phụ, các sư huynh đệ còn có tiểu Vũ đều đã chết, hắn trên thế giới này thân nhất thân nhân đều chết, hắn đã bắt đầu sinh tử trí, lợi dụng thân tự ma, thực lực bạo tăng. Thị huyết phong thiên trảm huyết tu la chí cường một chiêu, Sở Dương cầm trong tay ma đao nhanh chóng chém ra, tung hành đao khí đem phiến khu vực này thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, một lát sau trừ Sở Dương bên ngoài tất cả mọi người hóa thành từng mảnh nhỏ huyết vụ. Sau trận chiến này, Sở Dương bốn phía diệt sát ma giáo người, cuối cùng kinh động đến ma giáo tổ chức tổng giáo giáo hoàng phái ra 8 vị trưởng lão vây giết Sở Dương, trận chiến kia kinh thiên động địa, U Minh ma giáo tại bỏ ra 3 vị trưởng lão đại giới hạ rốt cục trừ đi Sở Dương. Đang lúc Sở Dương lâm vào hồi ức thời điểm, một đạo phiêu miểu thân ảnh lặng yên tiếp cận, là Tam sư Minh Cố Hàn Tinh. Hắn nói khẽ, "Tứ sư đệ, đêm đã khuya, còn không nghỉ ngơi?" Sở Dương ngẩng đầu, mỉm cười, "Tam sư Minh, ngài cũng còn không có ngủ lại a?" Cố Hàn Tinh ngồi vào Sở Dương đối diện, ánh mắt như ngôi sao sáng tỏ, ta nhìn ngươi một người một mình uống rượu, tựa hồ tâm sự nặng nề. Không dối gạt Tam sư Minh, Sở Dương thở dài, quả thật có chút sự tình ở trong lòng xoay quanh. Cố Hàn Tinh nhẹ gật đầu, ra hiệu Sở Dương nói tiếp. Ta vẫn đang làm một giấc mộng, Sở Dương một tháng trước phát hiện trong đầu của mình đột nhiên thêm ra một khối ký ức, là tại cái này về sau 10 năm hình tượng, trải qua chỉnh lý hắn cho ra kết luận, hắn trùng sinh, về tới 10 năm trước. Hắn cảm thấy mình trùng sinh sự tình quá mức không thể tưởng tượng, cho nên đem nó nói thành tự mình làm mộng. Cố Hàn Tinh trầm mặc một lát, lộ ra lý giải biểu lộ. Thì ra là thế, chúng ta gần nhất gặp ngươi tâm sự nặng nề, rất là lo lắng, sư đệ không nên suy nghĩ nhiều, coi như đại kiếp giáng lâm, chúng ta cô vân phòng cũng đem đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đi cứu nguy đất nước, kiếm trong tay của ta, quyết sẽ không để này bi kịch phát sinh. Mặc dù mình xác định là chúng sinh, nhưng một thế này lại không đồng dạng, kiếp trước đại sư Minh là Lâm Vân, Lâm Phong là nhị sư Minh, mặc dù Lâm Phong cũng rất mạnh, lại không bằng Lâm Vân. Nhưng một thế này đại sư Minh lại thành Lâm Phong, hắn cũng so sánh với một thế mạnh hơn nhiều. Kiếp trước Lâm Phong không có lấy ra những cái kia cổ quái công pháp cao cấp. Kiếp trước cô vân phong không có tiểu sư muội. Kiếp trước cô Vân Phong cũng không có Lâm Phong không nhường ra núi quý củ. Đây hết thể biến hóa giống như đều tại đại sư Minh Lâm Phong trên thân. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến rất nhiều không giống địa phương, yên lặng lại uống một ngụm rượu. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể để bi kịch của kiếp trước lần nữa phát sinh. Nghĩ đến cái này, Sở Dương trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn cũng biết, mình trùng sinh bí mật không thể tùy tiện nói cho người khác biết, cho dù là các sư huynh đệ. Hắn cần càng nhiều lực lượng đến ngăn cản bi kịch phát sinh. Tam sư Minh, lời của ngài ta nhớ kỹ. Sở Dương hít một hơi thật sâu, đem trong lòng dao động tạm thời đè xuống. Cố Hàn Tinh nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng Sở Dương phất phất tay, ra hiệu hắn sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó quay người trở về chỗ ở của mình. Theo trời tối người yên, Sở Dương rốt cục để bầu rượu xuống, trở lại phòng của mình bên trong. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng suy nghĩ lại thật lâu không thể bình tĩnh. Cây đao kia, ngay tại Cửu Vũ bí cảnh. Sở Dương nhớ tới cái kia thanh ma đao, ở kiếp trước đạt được đao đạo truyền thừa hắn hiện tại đã linh ngộ, còn kém cái kia thanh ma đao. Mà lại kiếp trước tại thời khắc sinh tử hắn đã thích ứng ma đao sát khí, cũng dần dần đem nó trường khống, cho nên đời này đạt được về sau, Sở Dương nhất định có thể hoàn mỹ trường khống, vậy sẽ là hắn thuế biến kỳ ngộ. Qua mấy ngày, ngày hôm đó, bầu trời hơi sáng, một cỗ cường đại khí tức trực trùng vân tiêu, trên bầu trời trong nháy mắt hiện đầy mây đen, kinh khủng lôi kiếp ngưng tụ. Thân ảnh kia chính là Lâm Vân, hắn muốn đột phá nguyên anh kỳ. Nhị sư Minh. Trừ Tiêu Huyền Tình những người khác trong nháy mắt tề tụ biệt lạc, ngẩng đầu nhìn cao ngất kia thân ảnh, đều là tràn đầy kinh hỉ cùng lo lắng. Lâm Phong thấy thế len lén đoạn tuyệt cô Vân Phong khí cơ, để ngoại giới không cách nào cảm ứng. Không cần lo lắng, Lâm Vân hắn không có việc gì. Lâm Phong cười cười, hắn đối Lâm Vân rất có lòng tin. Quanh theo Lâm Phong tiếng nói rơi xuống, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh phá vỡ cô Vân Phong yên tĩnh. Trên bầu trời lôi kiếp tầng mây càng tụ càng dày, sấm sét vang rội ở giữa, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn mấy lần thiên uy đè ép xuống. Lâm Vân đứng tại đỉnh núi, đối mặt với cỗ này cơ hồ có thể hủy diệt hết thể lực lượng, lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Lôi kiếp mà thôi, nào có Lâm Phong kinh khủng. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi vân đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, một đạo sáng chói đến cực điểm lôi điện như là thần long từ tầng mây bên trong chui ra, thẳng đến Lâm Vân mà đi. Toàn bộ cô Vân Phong cũng vì đó chấn động, trong không khí tràn đầy cháy bỏng hương vị. Lâm Vân rút kiếm, toàn thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, nên đón cái này đạo thứ nhất lôi kiếp. Tới đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng kia đúng ngay vào mặt mà đến lôi điện. Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Lâm Vân cùng lôi điện đụng vào nhau. Năng lượng to lớn song xung kích để không gian chung quanh đều sinh ra vật mẹo, phản phất muốn xé rách. Mà ở cỗ lực lượng này trước mặt, Lâm Vân tựa như một tòa không thể lay động sơn nhạc, vững vàng đứng ở nơi đó. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp liên tiếp không ngừng mà rơi xuống. Mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm mãnh liệt. Ngay tại lôi kiếp tiến hành đến một nửa lúc, Lâm Vân khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bổ ta lâu như vậy, hiện tại đổi ta. Đột nhiên, Lâm Vân rút kiếm chỉ thiên, một đạo vô tận kiếm ý thẳng vào Lôi Vân, cạnh đem nó hết thảy phá tán. Trên bầu trời mây đen tan đi, ánh nắng lần nữa vẩy xuống trên cô Vân Phong. Lâm Vân thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như lúc ban đầu, nhưng hắn khí chất đã có bay vọt về chất, kia là nguyên anh kỳ tu sĩ đặc lưu khí tức. Lâm Phong giải trừ đối cô Vân Phong khí cơ phong tỏa, mỉm cười nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Lâm Vân đột phá nằm trong dự liệu của hắn. Lâm Vân chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, phản phất vừa mới kinh lịch hết thảy với hắn mà nói bất quá là một trận đơn giản tu hành, trang bức vị mười phần. Chúc mừng nhị sư huynh. Đám người cùng kêu lên quát. Lâm Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, lập tức nói với Lâm Phong, hôm nay bắt đầu, ta chính là đại sư huynh. Ồ, thật sao? Lâm Phong cười cười, nói, vậy liền đến luyện một chút. Lâm Vân nói. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đâm về phía Lâm Phong. Những người khác tập mãi thành thói quen, nhanh chóng tối lui xem kịch. Tam sư huynh, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Sở Dương hỏi. Khẳng định là đại sư huynh. Cố Hàn Tinh trả lời, kiếm của hắn đều là Lâm Phong dạy, đối Lâm Phong sùng bái nhất. Nhị sư huynh trước đột phá, đại sư huynh vẫn là kim đan đỉnh phong, hẳn là nhị sư huynh đi. Mạnh Bình nói. Lâm Phong mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh đi Lâm Vân công kích. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi, hiển nhiên đối Lâm Vân thực lực cảm thấy rất hứng thú. Lâm Vân thấy mình công kích bị nhẹ nhõm hóa giải, có chút ngoài ý muốn. Hai người chiến đấu mấy chục hiệp, Lâm Vân gặp không làm gì được Lâm Phong, có chút nhục trí, lớp 10 cái cảnh giới còn không đánh lại, hắn cũng hoài nghi mình phải chăng có thiên phú. Lâm Phong thấy thế, vì không đả kích Lâm Vân, trực tiếp triển lộ ra nguyên anh kỳ khí tức. Ngươi quản cái này gọi không đả kích? Ngươi lúc nào đột phá thế nào không có động tĩnh đâu, quá mẹ nó đả kích người. Lâm Vân đủ rũ túi đầu đạo, vừa mới đột phá nguyên anh vui sướng trong nháy mắt bị cọ rửa địa không còn một mảnh. Ngươi quá biến thái, ta muốn đi bế quan. Lâm Vân rất nhanh khôi phục lại, sau đó liền rời đi. Tiểu tử này thật không có lễ phép. Lâm Phong lẩm bẩm nói, cười cười. Ta cũng đi bế quan. Cố Hàn Tinh đột nhiên nói, hắn gặp Lâm Phong Lâm Vân tỉ thí, lòng có cảm ngộ. Chú giải, bài này bên trong mỗi người cảnh giới là muốn triển lộ mới có thể bị người nhìn ra, không phải loại kia cao cấp tu vi liền có thể liếc nhìn cấp thấp tu vi thiết lập. Chương 9. Khoái chi kiếm ý chương 09, khoái chi kiếm ý lại qua nửa tháng. Cô Vân Phong cao nhất với đá. Cố Hàn Tinh đối mặt với lạnh thấu xương gió núi, hắn quần áo theo gió tung bay. Hắn nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay chỉ hướng bầu trời, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó thời cơ. Đột nhiên, hắn bắt đầu chuyển động, lấy cực nhanh tốc độ huy kiếm chém ra, kiếm khí như là một hàng dài trực trùng bất tiêu, mang theo một trận cuồng phong, thổi tan chung quanh mây mù. Kiếm pháp của hắn không có phức tạp chiêu thức, mỗi một kiếm đều là nhanh chóng mà trực tiếp, không khí phảng phất đều bị kiếm của hắn cắt ra, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp sắc bén cùng tốc độ. Thân ảnh của hắn tại trên vách đá di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một đạo kiếm quang, làm cho không người nào có thể bắt được tung tích của hắn. Theo thời gian trôi qua, Cố Hàn Tinh kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phảng phất đã dung nhập giữa thiên địa, trở thành phiến thiên địa này một bộ phận. Kiếm của hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi, không gì không phá. Khoái chi kiếm ý một loại truy cầu cực hạn tốc độ kiếm ý cuối cùng, Cố Hàn Tinh kiếm ý đạt đến đại thành, cách viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh khoái chi kiếm ý. Tại tất cả ý cảnh bên trong, nhanh tự ý cảnh bị cho rằng là phi thường cường đại, có thể nói là đứng hàng đầu. Theo khoái chi ý cảnh lĩnh ngộ, Cố Hàn Tinh tu vi cũng đột phá đến kim đan sơ kỳ. Cuối cùng có tranh thủ trước 20 thực lực. Cố Hàn Tinh lẩm bẩm nói, Tiểu Hàn cũng đột phá, không hổ là trời sinh kiếm thể. Tựa ở trong rừng trúc, Lâm Phong thông qua thần thức quan sát đến Cố Hàn Tinh đột phá, toàn vẹn quên hắn mới là bật học tên biến thái kia. Dứt lời, Lâm Phong nhanh chóng đi vào Cố Hàn Tinh trước mặt, mỉm cười, rất là vui mừng nói, đột phá. Ừm ân. Cố Hàn Tinh nhẹ gật đầu. Đến, dùng ngươi mới lĩnh ngộ đồ vật công kích ta. Lâm Phong nói, muốn thử xem thực lực của hắn. Cố Hàn Tinh không do dự, thân thể của hắn hóa thành một đạo gió táp, trường kiếm trong tay múa, phảng phất cùng thiên địa cùng hô hấp, trung tần suất. Lâm Phong đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem Cố Hàn Tinh huy sái ra kiếm quang, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không tệ. Lâm Phong nhẹ nói, đem cảnh giới áp chế đến kim đăng kỳ, lập tức thân hình có chút một bên, thoải mái mà tránh đi Cố Hàn Tinh mũi kiếm. Cố Hàn Tinh cũng không vì vậy mà dừng lại, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn bộ vách đá đều bị kiếm quang của hắn bao phủ, kiếm ảnh trung điệp, như là mưa to gió lớn hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong thân ảnh tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều vừa đúng, luôn luôn tại kiếm khí sắp chạm đến lúc né tránh. Rốt cục, Cố Hàn Tinh ngừng thế công, bởi vì hắn ý thức được, chỉ bằng vào tốc độ là không cách nào công phá Lâm Phong phòng thủ. Hắn cần tại khoái chi ý cảnh trên cơ sở, dung hợp càng nhiều chiêu thức. Rất tốt, ngươi đã biết muốn đem khoái chi kiếm ý như thế nào phát huy. Lâm Phong thu thế mà đứng, nói, ngươi phải hiểu được, nhanh là một loại đặc tính, cái gọi là không gì không phá, duy khoái bất phá, nhanh loại kiếm đạo này là cần diễn sinh. Bản này cựu kiếm tâm đắc ngươi cầm đi nghiên cứu một chút, có thể giúp ngươi tìm tới nhanh phương hướng. Bản này cựu kiếm tâm đắc đương nhiên chính là Lâm Phong kết hợp kiếp trước kiếm đạo độc cô cựu kiếm kiếm pháp lý luận biết, bộ này lý luận rất thích hợp Cố Hàn Tinh khoái chi kiếm ý. Cố Hàn Tinh cung kính thi lễ một cái, đà tạ đại sư minh. Sau đó Cố Hàn Tinh cầm bản này cựu kiếm tâm đắc nhìn lại, càng xem càng chấn kinh, đối Lâm Phong càng thêm sùng bái. Bản này tâm đắc bên trong kiếm đạo lý luận trực chỉ kiếm pháp đại đạo. Lâm Phong thấy thế cũng lặng lẽ rời đi. Hắn còn phải trông coi Tiêu Điển Tình, lập tức 3 tháng, trước mắt là nàng thời điểm mấu chốt nhất. Chương 10. Nhiệm vụ hoàn thành, luân hồi thiên đạo nhãn lăng vân tông, cô vân phòng, khu rừng nhỏ. Tiêu Điển Tình tại trong kết giới ngày qua ngày điệu tu luyện, Lâm Phong mỗi ngày đều tới, lặng lặng quan sát lấy nàng tiến triển. Hắn nhìn xem Tiêu Uyển Tình từ lúc mới bắt đầu thống khổ dãy rủa, đến dần dần thích ứng kiếm ý tồn tại, cũng bắt đầu nếm thử đem nó dung hợp tiến kiếm pháp của mình bên trong. Kéo dài 2 tháng tra tấn, Tiêu Uyển Tình đã thích ứng phần này đau đớn. Ngay hôm đó, nàng cảm giác được Lâm Phong lưu tại trong cơ thể nàng kia cố kiếm ý đã không còn đối nàng tiến hành tổn thương, nàng chậm rãi có thể khống chế cố kiếm ý này. Lúc ấy nàng mừng rỡ như điên, đây chính là kiếm ý cảm giác sao? Nàng thi triển lên Nhu Thủy kiếm pháp, theo thời gian trôi qua, nàng mỗi một lần huy kiếm đều tựa hồ có thể dẫn động chung quanh khí lưu. Nàng chiếu vào Lâm Phong phân phó dùng kiếm pháp khống chế kiếm ý, chậm rãi đã nắm giữ đem kiếm ý dung nhập kiếm pháp quyết hiếu. Lâm Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Hắn biết, Tiêu Uyển Tình lập tức liền có thể thành công. Đại sư huynh, ta cảm thấy kiếm ý cùng ta ở giữa giới hạn trở nên càng ngày càng mơ hồ. Một ngày, Tiêu Uyển Tình dừng tay lại bên trong kiếm, nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được Tiêu Uyển Tình thể nội kiếm ý đã không giống ban sơ như thế cuồng bạo, nó trở nên càng thêm ôn hòa, phảng phất bị Tiêu Uyển Tình ý chí cưng cõi nhận thấy hóa. Ngươi thành công, kia cố kiếm ý hiện tại thuộc về ngươi. Lâm Phong vui mừng nói, những ngày này Tiêu Uyển Tình chịu khổ hắn đều nhìn ở trong mắt, đối cái này 15 tuổi tiểu sư muội rất là tán thành. Kiếm ý chia làm rất nhiều loại, thuộc tính kiếm ý như kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám các loại, còn có mạnh hơn áo nghĩa kiếm ý như nhanh chậm nặng nhẹ huyễn sinh mệnh giết chóc các loại, mạnh nhất là pháp tắc kiếm ý thời gian không gian âm dương luân hồi sáng tạo hủy diệt các loại, những này gọi chung là kiếm ý ý cảnh. Tiêu Uyển Tình lĩnh ngộ là thủy thuộc tính kiếm ý, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu nàng hạn mức cao nhất, bởi vì kiếm ý có thể lĩnh ngộ rất nhiều loại ý cảnh, thậm chí thiên phú cực tốt có thể đem ý cảnh dung hợp. Mà Lâm Phong kiếm ý sở dĩ có thể trợ giúp Tiêu Uyển Tình lĩnh ngộ kiếm ý, ở chỗ Lâm Phong tại sáng tạo kiếm pháp quá trình bên trong lĩnh ngộ sáng tạo kiếm ý, loại này sáng tạo kiếm ý mặc dù chiến đấu không mạnh, lại có thể có vô tận diệu dụng. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp Tiêu Uyển Tình trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ kiếm ý nhiệm vụ ban thưởng, Luân Hồi Thiên Đạo Nhãn. Phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Vừa dứt lời, Lâm Phong liền cảm giác con mắt một trận nhói nhói, sau đó ấm áp, cuối cùng bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, đối với cái này thần bí Luân Hồi Thiên Đạo Nhãn, hắn có vô tận hiếu kỳ. Hệ thống giới thiệu, Luân Hồi Thiên Đạo Nhãn trung tâm trọng, đệ nhất trọng nhưng rõ là không phải, phân biệt hư thực, mới biết được nhân tâm, xem xét biến hóa. Đệ nhị trọng nhưng chuyển âm dương, gặp người nhân quả luân hồi. Đệ tam trọng nhưng khuy thiên đạo, gặp pháp tắc áo nghĩa. Lâm Phong trong lòng chỉ có 2 chữ, châu phê. Lâm Phong đối Tiêu Uyển Tình thi triển Luân Hồi Thiên Đạo Nhãn thử một chút. Đối tượng, Tiêu Uyển Tình phải chăng kháng cự, không tu vi, trúc cơ trung kỳ thiên phú, trời sinh hàn cốt, hàn tính công pháp tu hành tốc độ cao hơn thường nhân. Trước mắt trạng thái, kiếm ý sơ thành. Đặc thù, thôn vệ đăng tiên kỳ tàn hồn, thần hồn ngưng thực. Lại thêm một cái học Lâm Phong cũng tương đối hưng phấn. Quá tốt rồi, đại sư huynh, ta thành công. Tiêu Uyển Tình cao hứng nhảy dựng lên, một thanh bổ nhào vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong nhẹ nhẹ vỗ vỗ Tiêu Uyển Tình lưng, ra hiệu nàng buông ra. Nhìn xem cái này hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội, Lâm Phong có chút kỳ quái, dù sao hệ thống biểu hiện nàng là trời sinh hàn cốt, tính cách không phải là dạng này. Nhưng hắn cũng biết, mỗi người đều có cá tính của mình, có lẽ đây chính là Tiêu Uyển Tình chỗ đặc biệt. Bất quá dạng này cũng tốt, ai sẽ thích một cái lạnh như băng tiểu sư muội đâu. Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, giao cho Tiêu Uyển Tình một bộ hắn sớm đã chuẩn bị xong kiếm ý vận dụng chỉ nam cũng dặn dò nàng hảo hảo lĩnh ngộ, ngộ đến kiếm ý không có nghĩa là có thể sử dụng tốt, chân chính học được làm sao tối đại hóa sử dụng mới có thể tiến thêm một bước đúc kiếm hồn. Ngộ kiếm ý, đúc kiếm hồn, mở kiếm vực, đây là kiếm đạo con đường. Đối với Tiêu Uyển Tình thần hồn cường độ tới nói, đúc kiếm hồn có lẽ so những người khác càng thêm dễ dàng. Đa tạ đại sư minh. Tiêu Uyển Tình rất là cảm động, nàng hiện tại vô cùng may mắn gia nhập cô Vân Phong, không chỉ riêng này a nhanh giải quyết trong cơ thể mình tàn hồn đột phá trúc cơ, còn lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời nơi này sư minh đều đối nàng vô cùng tốt. So với nàng nguyên bản nhà, nàng ở chỗ này càng có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Sau đó Tiêu Uyển Tình quyết định hảo hảo tu luyện, lấy ứng đối nửa tháng sau Phong Hoa bảng thi đấu, nàng cũng nghĩ tham gia cái này Ích Châu thịnh sự. Chương 11. Rời núi tu hành thời gian luôn luôn qua thật nhanh, thời gian 10 ngày phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Khoảng cách Phong Hoa bảng thi đấu còn có 5 ngày thời gian, cô Vân Phong mọi người đi tới Quy Vân Phong đến từ biệt. Cố Kiếm Hành y nguyên còn tại làm bộ thụ thương, nằm tại một chỗ trong phòng, Lâm Phong cũng là cảm thán lao đầu tử thật sự là không dễ dàng. Mộ Dung Hi dặn dò vài câu, để Quy Vân Phong đệ tử đi theo cô Vân Phong đám người một đạo tiến đến. Lúc đầu nàng cũng là muốn đi cùng, nhưng là có Lâm Phong, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, nàng cảm thấy mình vẫn là lưu lại buổi tiếp Cố Kiếm Hành tương đối tốt. Quy Vân Phong tổng cộng có 3 người tham gia thi đấu, theo thứ tự là Lạc Ly, Lý Ngư Nguyên cùng Liễu Linh. Lý Ngư Nguyên là khóa trước Phong Hoa bảng xếp hạng 67 cường giả, mà Liễu Linh thì là xếp hạng thứ 89 cường giả. Quy Vân Phong chủ tu thủy một hệ pháp thuật, cơ bản đều là nữ đệ tử, khuynh hướng phụ trợ, cho nên sức chiến đấu tương đối yếu kém, xếp hạng một mực không cao, nhưng là trong tông môn địa vị lại không thấp. Mà Lạc Ly thì là một ngoại lệ, nàng là kiếm tu, tại Lăng Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong cũng là trước 3 tồn tại, khóa trước Phong Hoa bảng càng là đứng hàng thứ 24. Nghe nói nàng trời sinh băng tâm kiếm xương, Kiếm Vân Phong nhiều lần mời nàng bái nhập, nàng nói Kiếm Vân Phong số nam nhân quá nhiều, cho nên liền lưu tại Quy Vân Phong. Một đám các đệ tử tề tụ tại tông môn đại điện bên trong. Khi tất cả đệ tử đều đến đông đủ về sau, trưởng môn Lý Lăng Hư chậm rãi tiến lên, bắt đầu hắn phát biểu. Hắn phát biểu cực kỳ giống tiếp trước lãnh đạo nói chuyện, Lâm Phong đều nhanh ngủ thiếp đi, thẳng đến từng đầu màu trắng đại điêu bay tới, mới khiến cho hắn một lần nữa lên tinh thần. Những này đại điêu là Lăng Vân Tông phi hành bạc kỵ, tên là Tuyết Vũ điêu. Bọn chúng lông vũ trắng loáng như tuyết, cánh triển khai lúc, phản phất có thể che đậy bầu trời. Loại này đại điêu tốc độ cực nhanh, ngày đi 2 vạn dặm, từ Lăng Vân Tông đến Lịch Châu chủ thành chỉ cần nửa ngày thời gian. Lâm Phong nhìn xem những này đại điểu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Từ khi hắn đi vào thế giới này về sau, vẫn không hề rời đi qua sơn môn, cho nên đối với những này hắn ở kiếp trước trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy đồ vật, hắn đều cảm thấy mới lạ. Nhưng ở trong mắt người khác, hắn hiếu kỳ lại bị hiểu lầm vì vô tri. Cái kia liền là đại sư huynh, làm sao cùng cái đồ nhà quê giống như? Một cái Phi Vân Phong nữ đệ tử nhỏ giọng nói. Nghe nói à, hắn căn bản không thể tu hành, cho nên một mực tại cô Vân Phong làm tạp dịch, đương nhiên cùng cái đồ nhà quê đồng dạng. Một cái khác đệ tử nói tiếp đi. Ừ, lần này chúng ta nhất định phải để tông môn phế bỏ đại sư huynh này, quá làm mất mặt chúng ta. Lại có người phụ hòa nói. Bên cạnh đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Nhưng những lời này đều bị Lâm Phong cùng Lâm Vân nghe được rõ ràng. Lâm Vân tính tình nóng nảy, nghe đến mấy câu này, lập tức liền muốn xông lên đi giáo huấn những cái kia nói xấu người. Lâm Phong lại kéo lại hắn, cười nói, "Ai, nói là ta cũng không phải ngươi, ngươi gấp cái gì? Bọn hắn nói ngươi là phế vật, ngươi liền không tức giận?" Lâm Vân không phục hỏi, "Ngươi để ý con kiến đối ngươi cái nhìn à?" Lâm Phong cười trả lời. Lâm Vân nghe xong, cũng cười, không còn cùng những người kia so đo, mà ở một bên là Ly, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ lay động trán, trong lòng đối Lâm Phong tràn đầy xem thường. Nàng nghe qua tên phế vật này đại sư huynh đại danh hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ sư phụ vì sao muốn để nàng đi theo Lâm Phong đám người. Một đầu Tuyết Vũ Điêu có thể ngồi 10 người, Lăng Vân Tông tổng cộng có 58 tên đệ tử tham gia Phong Hoa bảng, tăng thêm 2 tên phong chủ hộ đạo, vừa vặn 60 người. Cô Vân Phong 6 người cùng Tuy Vân Phong 3 người, lại thêm Miểu Vân Phong phong chủ Tiêu Vân Chi, bọn hắn ngồi chung một đầu Tuyết Vũ Điêu. Tiêu Vân Chi tựa như một tòa băng phong núi tuyết, tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí chất. Nàng thân mang bó sát người màu xanh trắng đạo bào, như là tầng thứ 2 da thịt chặt chẽ bao vây lấy thân thể của nàng, hoàn mỹ phát họa ra nàng có lồi có lõm đường cong, phảng phất là thiên nhiên kỳ tác. Trên đường, Tiêu Huyền Tình vốn định cùng Tiêu Vân Chi giao lưu, hướng truyền đạt kinh nghiệm bản thân, nhưng lại bị Tiêu Vân Chi truyền âm cự tuyệt. Tiêu Vân Chi không muốn ở những người khác trước mặt bộc lộ ra nàng cùng Tiêu Huyền Tình quan hệ. Nhưng mà, nàng nhưng không có nghĩ đến, nàng truyền âm sẽ bị tu vi cao hơn Lâm Phong nghe thấy. Lâm Phong cũng không có truy đến cùng, chuyện này với hắn tới nói căn bản không cần thiết để ý, rất nhanh Lăng Vân Tông đám người liền đã tới Hích Châu chủ thành, Thục Sơn thành. Thục Sơn thành ở vào Hích Châu trung tâm, cũng là Cửu Châu đại lục số lượng không nhiều thành lớn, hai thành khoảng cách ba đại tông môn không sai biệt lắm, bởi vì dựa vào Thục Sơn xây lên, cho nên lấy tên Thục Sơn thành. Thục Sơn thành chia làm ngoại thành cùng nội thành, trừ tứ đại thế gia ba đại tông môn bên ngoài, chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ có thể tiến vào nội thành, mà ngoại thành rất lớn, đại bộ phận đều là người bình thường. Thục Sơn thành đương nhiệm thành chủ Vương Chính Dương xuất thân Cửu Châu thư viện, làm người chính trực, cho nên Thục Sơn thành trị an rất tốt, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chương 12. Tiêu Huyền Tình bí mật Lăng Vân Tông tại Thục Sơn nội thành tự nhiên có điểm dừng chân, ngoại bộ sản nghiệp kinh doanh loại hình sự tình đều là tông môn chấp sự phụ trách. Bên này phụ trách Thục Sơn thành chấp sự tên là Lý Thư Nguyên, là một vị kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ. Hắn dáng người hơi có vẻ phúc hậu, có một cỗ thế tục khí tức. Thục Sơn thành chấp sự Lý Thư Nguyên, bái kiến hai vị phong chủ đại nhân, hết thảy công việc ta đã an bài tốt, mời mọi người đi theo ta. Đường Lăng Vân Tông đám người sau khi đến, chấp sự Lý Thư Nguyên liền tiến lên đón. Phi Vân Phong phong chủ Dương Vân Phi cùng Hàn Nguyên vài câu về sau, đám người nhao nhao vào ở xuống tới. Dương Vân Phi dáng người thon dài, một bộ thanh sam, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái này đêm, Tiêu Huyền Tình gian phòng, Tiêu Vân Chi lặng yên giáng lâm. Tiêu Huyền Tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tiêu Vân Chi sẽ đến, chỉ là hỏi một đường nghi vấn, "Đại cô, vì sao muốn giấu giếm quan hệ giữa chúng ta?" Tiêu Vân Chi cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là một thanh bắt lấy Tiêu Huyền Tình cổ tay, cả kinh nói, "Ngươi thật đã chúc cơ?" Nàng hôm nay mới gặp Tiêu Huyền Tình thời điểm liền phát hiện mánh khóe, cho nên chuyên tới để xác nhận. "Đúng thế." Tiêu Huyền Tình chỉ là nhàn nhạt trả lời. "Tàn hồn giải quyết?" Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân Chi rất nghi hoặc, bởi vì có thể giải quyết Tiêu Huyền Tình thể nội tàn hồn cố kiếm hành đã trọng thương hôn mê, căn bản không có khả năng giải quyết Tiêu Huyền Tình vấn đề, mà sở dĩ để Tiêu Huyền Tình bái nhập cô Vân Phong chính là cố kiếm hành nói với mình cô Vân Phong có thể giải quyết Tiêu Huyền Tình vấn đề. "Là lớn, chán nhị sư minh giúp ta." Tiêu Huyền Tình đang muốn nói là Lâm Phong hỗ trợ, đột nhiên trong thai truyền đến Lâm Phong thanh âm nói cho nàng đẩy lên Lâm Vân trên thân. Trên mặt của nàng lộ ra một chút do dự cùng hoang mang. Tiêu Vân Chi cũng không có phát hiện nàng dị tượng, nhưng vẫn là rất không minh bạch liền để Tiêu Huyền Tình nói ra những ngày này tại cô Vân Phong sự tình. Tiêu Huyền Tình đem sự tình đơn giản kể rõ, lại đem Lâm Phong đổi thành Lâm Vân, mà lại chưa hề nói liên quan tới kiếm ý sự tình. Bởi vì nàng cảm thấy đại sư Minh so Tiêu gia thân nhân đáng giá tín nhiệm hơn. Lâm Vân quả nhiên không tầm thường, đã ngươi giải quyết tự thân vấn đề liền rời đi cô Vân Phong đi, cố sư Minh bị kiện nạn này, cô Vân Phong rất khó gắng vượt qua, ngươi tại cô Vân Phong cũng sẽ thêm phiền phức. Tiêu Vân Chi từ tốn nói, nàng mặc dù ngôn ngữ băng lãnh, lại trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Huyền Tình nghe nói kinh hãi, kiên trì nói ra, không được, ta ở thời điểm này rời đi cô Vân Phong, chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Thanh âm của nàng kiên định, nhưng lại mang theo vẻ run rẩy. Tiêu Vân Chi cảm thấy cũng là như thế, liền nói việc này ngày sau bàn lại, nàng nhắc nhở một chút Tiêu Huyền Tình không nên quên sự kiện kia, liền rời đi. Tiêu Vân Chi sau khi đi, Tiêu Huyền Tình thân thể phát run, trong mắt tràn ngập nước mắt, cố gắng khống chế không để cho rớt xuống, thẳng đến Lâm Phong đến. "Đại sư Minh, ô." Nhìn thấy Lâm Phong, Tiêu Huyền Tình rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp khóc lên. Nước mắt của nàng như mưa rơi rơi xuống, làm ướt vạt áo của nàng. Lâm Phong vốn là ở tại Tiêu Uyển Tình sát vách, Tiêu Vân Chi mặc dù che giấu thần thức, nhưng lấy thần hồn của hắn tự nhiên biết hết thảy. Hắn chậm rãi đi qua, vỗ vỗ Tiêu Uyển Tình đầu, nói ra, "Tốt, lại khóc liền không thể yêu, ai sẽ thích không đáng yêu tiểu sư muội đâu." Tiêu Uyển Tình nghe thấy Lâm Phong, ngừng khóc, chậm nhìn Lâm Phong một chút, nói ra, "Lúc này, đại sư minh ngươi còn rêu cả ta." "Ha ha ha," Lâm Phong cười cười, sau đó nói, "Ngươi lựa chọn như thế nào ta không can thiệp, nhưng ngươi là chúng ta Cô Vân Phong tiểu sư muội, ngươi sự tình chính là chúng ta Cô Vân Phong sự tình." Tiêu Uyển Tình chậm rãi bình tĩnh lại, nói ra bí mật của nàng. Nàng là Ích Châu tứ đại thế gia Tiêu gia gia chủ tiểu nữ nhi, mặc dù xuất thân hào môn, vận mệnh lại rất thấp vọng. Trong mắt của nàng hiện lên một tia hồi ức cùng yêu thương. Nàng từ nhỏ thiên phú liền rất tốt, 10 tuổi lúc cũng đã là đoán thể cửu trọng, nhưng là Tiêu gia những năm này thế nhỏ, đã bị cái khác tam đại thế gia vung ra một mảng lớn, cùng Tiêu gia có thủ chuyển tiếp lôi ra một mực nhìn chằm chằm chuẩn bị chiếm đoạt Tiêu gia. Mà Tiêu Uyển Tình thiên phú cho dù tốt cũng cần thời gian trưởng thành, cho nên tại Tiêu gia hướng Doanh Châu Lưu gia tìm kiếm che chở lúc, bị Lưu gia tam công tử coi trọng, sau đó liền bị định xong hôn ước. Nhưng tại sau đó không lâu, Tiêu Uyển Tình bị người mưu hại rơi vào một chỗ đầm sâu, mặc dù được cứu ra, nhưng lại bị tàn hồn cuốn thân, đến tận đây tu vi một mực không có nửa điểm tinh tiến. Lưu gia biết việc này về sau 10 phần phẫn nộ, Tiêu gia cùng Lưu gia ước định 5 năm kỳ hạn giải quyết Tiêu Uyển Tình vấn đề, như chưa giải quyết, Tiêu gia sẽ thành Lưu gia phụ thuộc, mà Tiêu Uyển Tình sẽ trở thành Lưu gia tỷ nữ. Doanh Châu cùng Lịch Châu không giống, Doanh Châu hoàn toàn do hai đại thế gia thống trị, Lưu gia cùng Doanh gia, cho nên Lưu gia thực lực so với Lăng Vân Tông cũng mạnh hơn nửa phần. Tiêu Vân Chi tuy là Lăng Vân Tông phong chủ, nhưng tông môn cùng thế gia ở giữa một mực hoạch rất thành, tông môn sẽ không tùy ý can thiệp thế gia sự tình tông môn cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Bởi vì tông môn bên trong các đại thế gia tử đệ đều có, cho nên thật muốn giúp Tiêu gia, Lăng Vân Tông sẽ không ra mặt, Tiêu Vân Chi chỉ có thể mình đi. Buồn cười, đường đường Tiêu gia lại muốn hy sinh một vị nữ tử đi đổi lấy sinh tồn. Lâm Phong mặc dù lý giải Tiêu gia cách làm, lại tuyệt không tán đồng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường. Nghe xong Tiêu Uyển Tình giảng thuật, Lâm Phong hỏi, "Ngươi muốn gả cho cái kia họ Lưu sao?" "Không muốn. Ta tình nguyện chết cũng không muốn gả cho hắn." Tiêu Uyển Tình thanh âm kiên định, "Nhưng ta lại không muốn để cho cha khó làm, cách 5 năm ước hẹn chỉ còn lại 2 tháng, ta cũng không muốn liên lụy cô Vân Phong, cô Vân Phong mấy ngày này là ta vui sướng nhất thời gian, ta cũng không biết nên làm cái gì." Thanh âm của nàng trầm thấp mà cô đơn, trong mắt của nàng tràn đầy bất lực cùng mê mang. Lâm Phong thấy thế chính là minh bạch Tiêu Uyển Tình ý nghĩ, chậm rãi an ủi, "Đừng lo lắng, ngươi còn có ngươi các sư minh, ngươi nếu không nghĩ ai cũng không thể để cho ngươi lấy chồng." Tiêu Uyển Tình trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng cũng biết này lại cho cô Vân Phong mang theo nguy hiểm gì. Dù sao tông môn cùng thế gia khác biệt, chỉ sợ Lăng Vân Tông sẽ không bởi vậy đắc tội Lưu gia. Nhưng nàng nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt kiên định, không muốn để cho Lâm Phong lo lắng, liền bình tĩnh nói, "Ta đã biết, đại sư minh, cảm ơn ngươi." Lâm Phong sau khi rời đi, Tiêu Uyển Tình lấy lại bình tĩnh, âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể liên lụy cô Vân Phong. Chương 13. Thi đấu đêm trước theo thi đấu thời gian tới gần, Ích Châu các tông môn thế gia lần lượt giáng Lâm Thục Sơn thành. Ba đại tông môn đại biểu tại phủ thành chủ trao đổi thi đấu hạng mục công việc. Lần này thi đấu cách lần trước thời gian cũng không dài, ta đề nghị liền từ khóa trước bài danh phía trên phù hợp tuổi tác 20 danh tác vì hạt giống tuyển thủ. Tuyết Sơn Kiếm Tông trưởng lão Tây Môn Phong nói, khóa trước thi đấu bọn hắn xuất tận danh tiếng, 20 người đứng đầu có 6 cái đều là Tuyết Sơn Kiếm Tông đệ tử. Không được, vẫn là theo quy củ cũ, mỗi cái tông môn cố định danh ngạch. Lăng Vân Tông Dương Vân Phi nói, Lăng Vân Tông gần đây môn hạ đệ tử càng ngày càng kém, khóa trước thi đấu chỉ có 3 tên đệ tử xếp tại trước 20. Ta cảm thấy Tây Môn trưởng lão nói không sai, quy củ này là nên sửa đổi một chút, dạng này càng công bằng. Những người khác phụ họa nói. Cuối cùng, khai thác Tuyết Sơn Kiếm Tông đề nghị. Dương Vân Phi trở lại Lăng Vân Tông trụ sở, đem quy tắc nói một lần. Ngày mai sẽ là thi đấu hải tuyển có 3 loại thí luyện, theo thứ tự là lực lượng thí luyện, tốc độ thí luyện cùng thần hồn thí luyện, trừ hạt giống tuyển thủ bên ngoài những người khác muốn toàn bộ thông qua sau mới có thể tiến nhập chính thức tranh tài. Đây là hạt giống tuyển thủ danh sách, khóa trước phong hoa bảng thứ nhất Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Bồ Quyết, thứ 3 Thanh Hoa Tông Lâm Bá Thiên, thứ 4 phụ thành chủ Đôn Mãng, thứ 5 Tuyết Sơn Kiếm Tông Trần Phong, thứ 7 Lăng Vân Tông Kiếm Phi Dương, thứ 8 Lôi Gia Lôi Vũ, thứ 9 Lâm Gia Lâm Lãng, thứ 10 Tống Gia Tống Trung, thứ 12 Phong Linh Tông Phong Tỉnh, thứ 13 Thanh Hoa Tông Lý Mộng Sương, thứ 14 Tuyết Sơn Kiếm Tông Ngô Tiêu, thứ 15 Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Dạng, thứ 16 Thanh Hoa Tông Lý Lãng, thứ 17 Lăng Vân Tông Lý Nhất Lương, thứ 18 Tuyết Sơn Kiếm Tông Bạch Vũ Thang, thứ 19 Tiêu Gia Tiêu Diễm, thứ 20 Thanh Hoa Tông Liễu Thi Thi, thứ 22 Lôi Gia Lôi Lâm, thứ 23 Tuyết Sơn Kiếm Tông Hướng Dương, thứ 24 Lăng Vân Tông Lạc Ly. Hạt giống tuyển thủ trực tiếp tiến vào trước 100 trận chung kết, mà lên giới lên bảng 100 tên không cần tham gia hải tuyển. Năm nay hạt giống tuyển thủ lại là ấn lên giới xếp hạng tới, vậy ta Lăng Vân Tông không phải bị thua thiệt. Dạng này cũng rất hợp lý, chỉ là kiếm tông quá mạnh, trước 20 đều có 4 cái. Nào chỉ là 4 cái, còn có thứ 6 thứ 11 đều là bọn hắn tông, chỉ là quá tuổi cho nên giới này chưa tham gia. Kia khóa trước thứ 2 là ai? Thứ 2 là chúng ta Mộ Dung Sư Thúc, lần trước nàng tuổi tác vừa vặn. Mộ Dung Sư Thúc cũng chỉ là thứ 2, kia thứ nhất tên kia đến mạnh bao nhiêu? Thật sự là biến thái. Dương Vân Phi vừa dứt lời, đám người chính là nghị luận ầm ĩ yên tĩnh. Dương Vân Phi thấy thế, hắng giọng một cái sen lẫn linh khí hô. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Dương Vân Phi nói tiếp đi, phong hoa bảng không riêng đại biểu cho trước 20 có thể tiến vào cửu u bí cảnh, tiến vào trước 100 người đều có khí vận gia thân, càng dính đến tông môn xếp hạng, cho nên các ngươi muốn xuất ra toàn bộ thực lực ứng đối, không muốn cho Lăng Vân Tông mất mặt. Dương Vân Phi nhìn một chút giới này tham dự đệ tử, không có Mộ Dung tiểu sư muội đoán chừng tiến vào trước 3 rất khó à, chỉ có thể nhìn kiếm phi Dương tiểu tử kia thế nào. Nghĩ đến cái này, Dương Vân Phi thở dài. Dựa theo khóa trước tình thế liền có thể nhìn ra, cái này Lịch Châu chính là Tuyết Sơn Kiếm Tông một nhà độc đại, Lăng Vân Tông không người kế tục cảnh tượng. Mặc dù cấp cao chiến lực không sai biệt lắm, nhưng Phong Hoa bảng quyết định tông môn địa bàn phân chia, cứ thế mãi chênh lệch liền ra. Dương sư đệ chớ lo ngại, nói không chừng Lăng Vân Tông giới này có kinh hỉ. Tiêu Vân Chi từ tốn nói, sư tỷ thế nhưng là nhìn ra cái gì? Dương Vân Phi hỏi. Tiêu Vân Chi cũng không trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Vân, phảng phất muốn đem Lâm Vân nhìn thấu. Lâm Vân cảm nhận được Tiêu Vân Chi ánh mắt thật bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện cái gì, mà là cùng Lâm Phong thương lượng. Lão nhị, cầm thứ nhất có tự tin không? Phi, không cho phép gọi ta lão nhị, trừ phi ngươi nhường không phải ta làm sao cầm thứ nhất? Ta nhường. Lâm Phong nói nghiêm túc. Thật. Lâm Vân hiển nhiên không tin. Có điều kiện. Điều kiện gì? Chúng ta lần này sau khi ra ngoài khẳng định là muốn toàn bộ tiến vào trước 20, cho nên về sau cô Vân Phong sẽ rất phiền phức, những phiền toái này từ ngươi ra mặt giải quyết, không thể bại lộ thực lực của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy ta liền có lòng tin cầm đệ nhất. Nhìn xem Lâm Vân kia tao bao dáng vẻ, Lâm Phong không được cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt, dù sao có chính mình cái này ca ca cho hắn lật ấy, liền để hắn sống đi. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến còn không có dùng Luân Hồi Thiên Đạo nhãn nhìn xem Lâm Vân, đối tượng, Lâm Vân phải chẳng kháng cự, không tu vi, nguyên anh sơ kỳ thiên phú, vô cấu đạo thể, tốc độ tu luyện gấp bội, không bình cảnh. Trạng thái, ở vào lập tức dương danh trong hưng phấn. Đặc thù, có đại khí vận thủ hộ, trước mắt không cách nào dò xét. Lâm Vân quả nhiên không tầm thường, đại khí vận thủ hộ, không phải là giới này nhân vật chính, vị diện chi tử đi. 30 tuổi liền nhập nguyên anh, vô cấu đạo thể sắc thực khoáng cổ thức kim. Lâm Phong âm thầm cảm thán, toàn vẹn quên mình mới là bất học cái kia. Chương 14. Đại lục bí mật thuộc sơn ngoài thành cách đó không xa, từng tòa tinh mỹ kiến trúc giải rác địa phân bố tại thuộc sơn bên trong, đây cũng là Cửu Châu thư viện Lịch Châu phân viện, lại tên thuộc sơn thư viện. Một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, hoàn cảnh yên tĩnh mà tường hòa. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng nhẹ nhàng lá cây, ngẫu nhiên có mấy cái chuẩn chuẩn tại mặt nước bay thấp xuống, sờ nước khinh vũ. Bên dòng suối mọc đầy xanh biếc cỏ cùng hoa dại, ngũ thải ban lan, theo gió khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dòng suối nhỏ bên bờ, một vị khí chất xuất chúng, đoan trang khí quyển nữ hải tử ngồi lặng lặng. Nàng dáng người ưu nhã, một bộ mềm mại váy áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, làm nổi bật lên nàng hoàn mỹ dáng người. Sợi tóc của nàng mềm mại địa rủ xuống, ngẫu nhiên bị gió thổi lên, nhẹ phẩy tại bên gáy của nàng, tăng thêm mấy phần ôn nhu phong tình. Nàng nuốt một thanh cổ phác đàn nhưng không có đàn đấu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú nước chảy, tựa hồ đang trầm tư, lại phảng phất tại thưởng thức suối nước du dương. Nàng tồn tại, tựa như là cái này tự nhiên trong bức họa một vòng sáng sắc, cùng cảnh sắc chung quanh hòa làm một thể, nhưng lại riêng một ngọn cờ, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Sư tỷ, lão sư bảo ngươi. Một cái non nớt giọng trẻ con phá vỡ yên tĩnh, theo một cái hẹn 7-8 tuổi nữ đồng nhún nhảy một cái chạy tới. Nữ tử tập trung ý chí, kịp phản ứng, lộ ra một sợi mỉm cười mê người, trả lời, được rồi, ta đã biết. Thục Sơn thư viện, một gian cổ phát trong điện, một vị tràn ngập khí tức nho nhã lao giả chính đảo trên tay sách vở, ánh mắt bên trong tràn đầy cơ trí ánh sáng. Nếu có đến từ Trung Châu thế lực nhìn thấy hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lao giả này chính là Trung Châu Cựu Châu thư viện tổng viện đại danh đỉnh đỉnh đại trưởng lão Gia Cát Hoài Cốc, không biết hắn tại sao lại đi vào Hích Châu Thục Sơn thư viện. Lão sư. Thanh tịnh dễ nghe thanh âm phá vỡ thư phòng này yên tĩnh. Tiểu Lan tới, đến ngồi. Gia Cát Hoài Cốc thả ra trong tay sách vở, mỉm cười nói. Nữ tử này tên là Gia Cát U Lan, là Gia Cát Hoài Cốc nhặt được cô nhi, sau bị Gia Cát Hoài Cốc thu làm duy nhất quan môn đệ tử, cũng mang theo Gia Cát dòng họ, có thể nói là một bước lên trời. Gia Cát U Lan nghe vậy, đè xuống nghi ngờ trong lòng, đến Gia Cát Hoài Cốc đối diện cái ghế nhập tọa. Hích Châu Phong Hoa bảng nghe nói qua sao? Gia Cát Hoài Cốc hỏi. Nghe qua, những ngày này trong thư viện người đều đang đàm luận cái này. Gia Cát U Lan trả lời. Lần này Phong Hoa bảng tranh tài ngày mai bắt đầu, người đi tham gia đi, cầm cái số 1 trở về. Gia Cát Hoài Cốc thẳng vào chủ đề, chậm rãi nói. Gia Cát U Lan có chút kinh dị, từ nàng ký sự đến, Gia Cát Hoài Cốc liền mang nàng du lịch Cửu Châu đại lục, lại chưa từng để nàng tham gia qua loại này tranh tài. Ta tham gia thích hợp sao? Dù sao đây là Hích Châu khí vận chi tranh, ta coi như cầm tới thứ nhất cũng vô pháp thu hoạch được khí vận. Nàng đương nhiên biết cái này dính đến khí vận chi tranh, mặc kệ là các châu bảng vẫn là đại lục ba bảng đều bị người chứng thực qua, khí vận vật này nhìn không thấy sợ không được, lại có thể tại từ nơi sâu xa chúa tể vận mệnh con người. Gia Cát Hoài Cốc chưa từng không hiểu lần này đạo lý, bọn hắn đều là Trung Châu người, những châu khác khí vận đối bọn hắn tới nói cũng không có ý nghĩa, nhưng quyết định này tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, đêm qua ta xem sao suy tính, giới này Hích Châu Phong Hoa bảng đối 10 năm sau ma tộc xâm lấn cùng 50 năm sau tiên nhân tiên phạt đều có cực lớn ảnh hưởng, nhưng ta suy tính không ra ở trong đó biến hóa chỗ, cho nên cho ngươi đi tham gia nhìn xem phải chăng có ứng tiếp người xuất hiện. Gia Cát Hoài Cốc chậm rãi nói, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Ma tộc ta biết, gần nhất cũng nghe đến ma giáo tái xuất tin tức, thế nhưng là tiên nhân tiên phạt là có ý gì, còn xin lão sư giải hoặc. Gia Cát Vũ Lan mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi. Gia Cát Hoài Cốc thở dài, trầm tư một hồi, vẫn là quyết định trả lời vấn đề này, ngươi biết vì sao Cửu Châu đại lục 10 vạn năm qua chưa ra tiên nhân sao? Chính là bởi vì cái này tiên nhân tiên phạt. 10 vạn năm trước, Cửu Châu đại lục cùng ma vực vốn là một thể, khi đó thế giới này tên là Tử Vân Tiên Giới, từng cái chủng tộc đều sinh hoạt ở cái thế giới này, thế giới pháp tắc đầy đủ, con đường thành tiên thuật thông, không ngừng có người thành tiên, coi như tiên nhân nhiều lắm, bọn hắn có được vô tận tuổi thọ, thẳng đến có một ngày, thiên địa đã không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều tiên nhân, thiên đạo hạ xuống tiên nhân thiên phạt, tiên nhân tử thương hầu như không còn, tất cả tiên nhân đều không có may mắn thoát khỏi. Hậu nhân xưng thời kỳ này vì tiên phạt kỷ nguyên gia cắt hoài cốc dừng lại một hồi, tiếp tục nói, từ đó về sau, thiên đạo liền thu hồi một bộ phận pháp tắc, khiến thế giới này pháp tắc có thiếu, con đường thành tiên tự nhiên cũng liền khó càng thêm khó. Cũng liền vào lúc này, thế giới thế lực lớn nhất nhân tộc phát sinh nội loạn, một cái tên là thần giáo tổ chức phát ra tiên lộ đã đức, thần đường đương lập khẩu hiệu, chủ trương nhục thân cùng thần hồn đồng tu, từ bỏ linh khí tu luyện, lần này tu hành biện pháp giai đoạn trước sát thực hiệu quả rõ rệt, cho nên cấp tốc lớn mạnh, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, rất nhanh thần giáo liền đẩy ngã ngay lúc đó nhân tộc kẻ thống trị, còn lại người lại tin tưởng vững chắc con đường tiên nhân có thể thông, cho nên tạo thành tu tiên liên minh tiến hành phản kháng. Từ khi tiến vào tiên thần đại chiến kỷ nguyên, Gia Cát U Lan đã nghe mê mẩn, gặp Gia Cát Hoài Cốc ngừng lại, vội vàng truy vấn, lao sư, sau đó thì sao? Gia Cát Hoài Cốc nhấp một ngụm trà hắng giọng một cái nói tiếp, tiên thần chi chiến liên lụy toàn bộ đại lục, chúng tộc khác hết thảy bị cuốn vào trong đó, thậm chí có mấy cái chủng tộc như vậy diệt tuyệt. Đại chiến kéo dài dòng dã hơn một vạn năm, thẳng đến đại lục tái xuất tiên nhân. Cái này tiên nhân tên là Mạnh Á, tiên lộ mặc dù không được đầy đủ cũng không có hoàn toàn gãy mất, một vạn năm sau rốt cục có người tìm được cái này con đường thành tiên. Mạnh Á, chúng ta Cửu Châu thư viện tổ sư, chúng ta Cửu Châu thư viện lịch sử càng như thế lâu đời. Gia Cát Vũ Lan chấn kinh. Đương nhiên, không phải ta thì làm sao biết như thế bí mật, đây đều là chúng ta tổ sư Mạnh Á thánh nhân lưu truyền xuống tới. Gia Cát Hoài Cốc rất tự hào, lại tiếp tục nói, Mạnh Á tổ sư khởi đầu Cửu Châu thư viện, hữu giáo vô loại, giáo hóa thiên hạ chúng linh, khiến cho đều có thể sửa tiên thành đạo, lấy đại công tích chính đạo thành tiên. Tổ sư thật lợi hại. Gia Cát Vũ Lan lộ ra vẻ mặt sùng bái, lẩm bẩm nói. Gia Cát Hoài Cốc cười nhìn nàng một cái, tiếp lấy nói ra, bởi vì Mạnh Á tổ sư thành tiên, tiên thần song phương trợn tròn mắt. Bọn hắn phát hiện bọn hắn tranh đấu một vạn năm không có chút ý nghĩa nào, nhưng song phương đã đánh ra huyết hải thâm cửu, cho nên ý nguyên ma sát không ngừng. Mạnh Á tổ sư ra mặt điều giải, đem Tử Vân tiên giới một phân thành hai, thần giáo người một giới vì thần vực, tu tiên liên minh một giới vì tiên vực, ở giữa thiết trí vô tận kết giới, song phương lẫn nhau không lui tới. Mạnh Á tổ sư đem giới này đổi tên là Cửu Châu đại lục, Cửu Châu thư viện trải rộng thần vực cùng tiên vực, thế nhân đều gọi Mạnh Á tổ sư vì văn thánh, vì vậy sau mãi cho đến 5 vạn năm trước xưng là thánh nhân kỳ nguyên. Kia ma vực là chuyện gì xảy ra, trước kia thần vực sao? Gia Cát Vũ Lan hỏi. Gia Cát Hoài Cốc thở dài một hơi, chậm rãi nói tiếp, có phải thế không, cái này muốn nói đến 5 vạn năm trước, từ tiên thần tách rời về sau, song phương đều đang tìm kiếm con đường thành tiên, tiên bực còn tốt, dù sao cũng là đi đường xưa tử cũng không có bao nhiêu phân tranh. Mà thần bực không giống, mấy vạn năm không người thành tiên để càng ngày càng nhiều người cho rằng thần giáo con đường không thể được, cho nên bạo phát đại chiến, đánh cho thần bực sinh linh đồ thán, thẳng đến một người xuất hiện. Chương 15. Tiên nhân tiên phạt. Gia Cát Hoài Cốc nhìn xem Gia Cát Ú Lan ánh mắt hiếu kỳ tiếp lấy nói ra, người này tên là Lê Thiên Hành, hắn là thần giáo đương đại giáo hoàng. Hắn ngạnh sinh sinh đem thần hồn cùng nhục thể tu hành đến cực hạn, dẫn tới thiên phạt về sau, mượn nhờ lôi phạt rèn luyện thân thể, cuối cùng vậy mà thành công tiến vào cảnh giới tiên nhân. Thần giáo cũng không đem xưng là cảnh giới tiên nhân, mà xưng là thần cảnh, Lê Thiên Hành đến tận đây được xưng là tiên thần, như thế phương pháp thành tiên đối mặt lôi phạt cường độ cũng cực cao, cho nên thần giáo bên trong lại không người thành công, nhưng Lê Thiên Hành thiên phú cực cao, lại nghiên cứu ra tránh né thiên đạo thành thần đường tắt, khiến cho thủ hạ thành thần không ít. Nhưng cái này dù sao cũng là thiên đạo, cho nên không cách nào thi triển tiên nhân chân chính thủ đoạn. Nếu không sẽ bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt, nhưng cũng so người bình thường thực lực cao hơn rất nhiều, do đó được xưng là ngụy thần. Thần giáo thực lực tăng nhiều, Lê Thiên Hành dã tâm ngày càng bành trướng, cuối cùng quyết định nhất thống thế giới, phá vỡ thánh nhân kết giới, lần nữa phát động tiên thần đại chiến. Tiên vực không người có thể chống đỡ, Mạnh Á tổ sư xuất hiện cùng Lê Thiên Hành đàm phán, lại bị Lê Thiên Hành tính toán, tổng cộng 36 tên ngụy thần tăng thêm Lê Thiên Hành vây công tổ sư, cuối cùng tổ sư bằng vào siêu cường thực lực trọng thương Lê Thiên Hành, diệt sát 36 tên ngụy thần, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Gia Cát Hoài Cốc trầm giọng nói, Cửu Châu thư viện liên hợp tiên vực tập thể phản công, đối thần tộc tiến hành diệt tộc, thần tộc không địch lại, Lê Thiên Hành vì bảo đảm thần giáo truyền thừa, lấy thân làm lồng, vạch ra thần vực 1/3 địa vực đem nó ngăn cách làm thần giáo người che chở chi địa, đây cũng là bây giờ ma vực. Kia Mạnh Á tổ sư thế nào? Gia Cát Vũ Lan hỏi, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, nàng phảng phất đã lâm vào cái này khổng lồ sử thi bên trong. Theo ghi chép, từ đó về sau tổ sư liền biến mất, một mực chưa từng xuất hiện. Không ai biết hắn thế nào, thế nhân đều truyền cho hắn đã vất lạc, nhưng ta Cửu Châu thư viện tin tưởng vững chắc tổ sư còn tại. Gia Cát Hoài Quốc cảm thán, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, thật muốn kiến thức tổ sư phong thái. Gia Cát Vũ Lan mười phần hướng tới, nao bổ lấy Mạnh Á tổ sư bộ dáng. Ha ha ha, tổ sư phong thái có thể nói bạn cổ không một, thế nhân đều hướng tới. Gia Cát Hoài Quốc gặp Gia Cát Vũ Lan một bộ hoa si bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Gia Cát Vũ Lan nghe vậy sắc mặt đỏ lên, lại hỏi tiếp, lão sư, ngài còn chưa nói vì cái gì 50 năm sau sẽ có tiên nhân tiên phạt đâu. Gia Cát Hoài Quốc nghe vậy, thở dài, sắc mặt có chút trầm nặng, nói tiếp đi. Sau lần đại chiến kia, Cửu Châu đại lục các nơi thượng cổ bí cảnh liên tiếp phun ra ngoài, mọi người tìm được vô số thượng cổ truyền thừa, đại lục tiến vào tu luyện thịnh thế, mặc dù con đường tiên nhân y nguyên khó đi, nhưng mấy bạn năm đến y nguyên có thiên tài chứng đạo thành tiên, giới này thiên đạo lo lắng phát sinh thời kỳ thượng cổ cảnh tượng, liền làm lại tiên nhân thiên phạt, nhưng lần này thiên phạt cũng không đổi tận giết tuyệt, mà là thiết hạ thập nhị tiên quả, đến tiên quả người tránh được thiên phạt. Thiên phạt một vạn năm một lần, như thế thiết lập, khiến cho lúc ấy tiên nhân lâm vào vô tận tranh đoạt bên trong, thành tiên không dễ, ai cũng không muốn bị thiên phạt vớ lạc, kia một vạn năm các lộ tiên nhân tương hỗ hỗ chiến, kém chút liền đánh nổ Cửu Châu đại lục, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thật sự là thật đáng buồn. Gia Cát Hoài Cốc thở dài nói, này thiên đạo cũng mặc kệ sao? Gia Cát Ú Lan vô ý thức hỏi, thiên đạo vô tình a Lan, nó như thế nào lại quản? Gia Cát Hoài Cốc lắc đầu đáp, tiếp lấy tiếp tục nói ra, một vạn năm về sau, thiên phạt giáng lâm, chỉ để lại thập nhị tiên người. Cái này thập nhị tiên người vì bảo đảm tiên vị, cộng đồng phong tỏa con đường thành tiên, khiến không người lại có thể thành tiên. Vậy cái này liền ổn định, thiên phạt cũng không nhằm vào phàm nhân, có vấn đề gì không? Gia Cát Ú Lan khó hiểu nói. Gia Cát Hoài Cốc nhìn một chút Gia Cát Ú Lan, nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói ra, chuyện thế gian nào có đơn giản như vậy, một vạn năm trước, một người hoành không xuất thế, một người một kiếm, chém dụng thập nhị tiên người. Hoa, không phải nói tiên lộ đoạn mất sao, hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn cùng tổ sư đồng dạng dùng những biện pháp khác? Gia Cát Ú Lan khó có thể tin, hỏi. Không phải. Hắn cũng không có thành tiên, nhưng kiếm của hắn lại có thể chẳng tiên, đây cũng là khốn hoặc thế nhân một vạn năm sự tình. Chúng ta thậm chí cũng không biết tên của hắn, thế nhân xưng là kiếm tiên. Gia Cát Hoài Cốc trong lời nói đều là ngưỡng mộ chi tình. Một người một kiếm, lấy phàm nhân thân thể chém xuống tiên nhân, cỡ nào phong thái, không thẹn kiếm tiên chi danh. Gia Cát Ú Lan lại là một mặt hoa si tướng. Lần này Gia Cát Hoài Cốc cũng không có rêu cận nàng, mà là tiếp lấy nói ra, từ đó về sau, thế nhân đều coi là tiên lộ mở lại phát hiện cũng không có, cho nên đến bây giờ không người thành tiên. Kiếm kia tiên đâu? Gia Cát Ú Lan hiện tại toàn bộ tâm thần đều tại trên thân. Hắn chết? A, hắn chết như thế nào? Ai có thể đánh qua hắn? Chết giả? Ai, không thành tiên người, sinh mệnh cuối cùng cũng có hạn độ, thiên đạo pháp tắc như thế, dù là mạnh như kiếm tiên cũng vô pháp vượt qua. Gia Cát Hoài Cốc thở dài, bùi ngùi mai thôi, hắn đã sống 3000 năm, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, đăng tiên kỳ tuổi thọ chỉ có 3600 năm. Gia Cát Ú Lan không có cảm giác được Gia Cát Hoài Cốc bi thường, hỏi tiếp, lão sư, ta còn là không rõ 50 năm sau tiên nhân tiên phạt đối với chúng ta có ảnh hưởng gì, tiên nhân đều không có, tiên phạt còn sẽ có sao? Cũng là bởi vì tiên nhân không có, chúng ta mới có thể xưng là kiếp nạn. Bởi vì 50 năm sau chính là một vạn năm kỳ, thiên phạt không có, nhưng ai cũng không biết tiên quả có thể hay không giáng lâm nha, thế nhân đều suy đoán tiên quả nhưng đúc thành tiên con đường, chứng đạo thành tiên. Cho nên 50 năm về sau, không riêng ta Cửu Châu đại lục, chính là ma tộc đại năng cũng đem đến đây tranh đoạt tiên quả. Khi đó, mới là một trận chân chính loạn thế đại chiến, không người có thể may mắn thoát khỏi. Gia Cát Hoài Cốc trầm giọng nói, ta hiểu được. Gia Cát Ú Lan cũng không ngốc, ngược lại thiên phú vô cùng tốt, nàng đứng dậy, hướng về Gia Cát Hoài Cốc hành lễ nói, đa tạ lão sư giải hoặc, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, tìm tới ứng tiếp người, đệ tử đi trước chuẩn bị. Nàng đã hiểu lão sư dụ ý, cướp đoạt đầu tiên là giả, tìm người mới là thật. Nàng lại có một chút không nghĩ tới. Gia Cát Hoài Cốc mỉm cười, nói ra, đi thôi, Thục Sơn thư viện bên kia ta đã câu thông tốt, ngươi liền lấy Thục Sơn thư viện danh nghĩa tham gia. Lần này phong hoa bảng, lực áp quần hùng rất có thể chính là ứng kiếp người, như Tiểu Lan có thể đoạt thứ nhất, Tiểu Lan liền có thể là, dù sao nàng cái kia thiên phú cũng là vạn cổ không một a. Gia Cát Hoài Cốc âm thầm suy tư. Chương 16. U Minh Ma giáo tại Thục Sơn chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái hiếm ai biết địa phương, kia là một mảnh u ám rừng rậm. Phiến rừng rậm này thâm thúy mà thần bí, phản phất là một khối bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Tại cái này u ám rừng rậm chỗ sâu, có một cái bị cây cối rậm rạp cùng dây leo chăm chú vờn quanh hang động. Tại cái này thần bí trong huyệt động, một đám mặc kỳ trang dị phục người chính tập hợp một chỗ. Phục sức của bọn họ quái dị, tràn đầy khí tức thần bí, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Tại đám người này bên cạnh, điểm đầy hoa mỹ chậu than, ánh lửa tỏa ra mặt của bọn hắn, khiến cho toàn bộ hang động bầu không khí trở nên kinh khủng dị thường. Loại này kinh khủng bầu không khí, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào nói rõ áp lực, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang đè ép mỗi người. Tại trong nhóm người này, có một vị nam tử ngồi ở chủ vị. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy tà mị khí tức, hắn mắt thấy phía dưới tất cả mọi người, phản phất hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Nam tử này chính là U Minh Ma giáo tân nhiệm chín đại điện chủ một trong, Ích Châu điện điện chủ Vô Thủy Ma Quân, tu vi đã đạt ngộ đạo trung kỳ. Sau lưng Vô Thủy Ma Quân, đứng bước mấy người khoác hắc bào tùy tùng, trên mặt của bọn hắn mang theo các thức mặt nạ, chỉ lộ ra hai mắt, trong mắt lóe ra lãnh khốc và mang. Những này tùy tùng trên người tán phát ra khí tức, mặc dù không bằng nam tử kia cường đại như vậy, nhưng mỗi người đều có được để cho người ta không thể khinh thường lực lượng. Vô Thủy Ma Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, "Ta Ma giáo nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 100 năm, lần này ra ma vực, là phụng giáo hoàng chi lệnh, đoạt Cửu Châu khí vận, vì thần chủ các đại nhân cướp đoạt thập nhị tiên quả làm chuẩn bị." Nói đến đây, Vô Thủy Ma Quân quét mắt đám người, tiếp tục nói, "Ngày mai phong hoa bảng thi đấu, các ngươi ai có biện pháp trà trộn vào đi." Theo lời của nam tử rơi xuống, trong huyệt động bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. "Chúng ta tới đến Ích Châu sau một mực gần nút ở đây, Ích Châu các đại tông môn còn chưa đạt được tin tức của chúng ta chỉ cần tìm một cốt linh tại 50 tuổi trở xuống người lẫn vào trong đó liền có thể, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi." Trong đó một tên tân mang trường bào màu tím đậm nữ tử nói, mặt mũi của nàng xinh đẹp, trước ngực quần áo có chút rộng mở, lộ ra một vòng mê người thâm thúy, nàng nhìn về phía Vô Thủy Ma Quân ánh mắt tràn đầy dục vọng. Từ Ngâm Ma Sứ nói không sai, cần phải đoạt được khí vận nhất định phải thứ tự càng cao càng tốt, kia các đại tông môn thiên tài cũng không phải đèn đã cạn dầu, huống hồ chúng ta còn cần một cái thân phận. Một vị dáng người gầy yếu lao giả nói, trong mắt để lộ ra khiếp người lục quang. Vô Thủy Ma Quân khẽ gật đầu, hắn cảm thấy Tử Ngâm cùng một cốt lão nhân nói không sai, chỉ là phải giải quyết hai vấn đề này. "Tử Ngâm, ngươi có người nào tuyển?" Vô Thủy Ma Quân hỏi, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tử Ngâm Ma Sứ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ lấy bàn đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta có một cái nhân tuyển thích hợp, Bạch Du hắn là chúng ta ma tộc mới quật khởi thiên tài, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực bất phàm, lại am hiểu dịch dung thuật, có thể nhẹ nhõm lẫn vào phong hoa bảng thi đấu. Bạch Du, hắn tới rồi sao? Vô Thủy Ma Quân trầm ngâm, hắn đối với danh tự này có chỗ nghe thấy, cái này tuổi trẻ ma tu tại ma vực bên trong sát thực đưa tới không nhỏ hành động. Thuộc hạ Bạch Du, bái kiến Ma Quân. Đứng ở phía sau Bạch Du thấy thế, lập tức hành lễ nói. Bạch Du không chỉ có thực lực xuất chúng, càng quan trọng hơn là tâm tính của hắn kiên nghị, thích hợp chấp hành loại nhiệm vụ này. Thử Ngâm Ma Sứ nhìn một chút Bạch Du, tiếp tục đề cử nói. Một cốt lao nhân cũng gật đầu đồng ý, Bạch Du đích thật là cái lựa chọn tốt, hắn tại ẩn nút cùng ẩn nấp phương diện thiên phú phi thường cao, cho dù là ta cũng khó có thể phát giác thực lực chân chính của hắn. Vô Thủy Ma Quân trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự, đã như vậy, vậy liền để Bạch Du đi tham gia phong hoa bảng thi đấu. Nhớ kỹ, việc này quan hệ đến ta ma giáo đại kế, không cho sơ thất. Vâng, Ma Quân đại nhân, Bạch Du nhất định có thể nhất cử đoạt lấy thứ nhất, vì ma tộc cướp đoạt khí vận. Bạch Du đáp, thanh âm của hắn như cùng hắn danh tự, yếu ớt chói tai, để lộ ra một cỗ khí tức âm sâm. Bạch Du là ma tộc ảnh bảng xếp hạng thứ 28 tên thiên tài, cái bài danh này tại ma tộc bên trong cũng là nổi danh thiên tài. Ma tộc ảnh bảng cùng nhân tộc tiềm long bảng đều là tuổi tác 50 tuổi trở xuống thiên tài bảng xếp hạng. Cùng Cửu Châu đại lục nhân tộc khác biệt, ma tộc là từ vương triều thống trị chủng tộc, không có tông môn tồn tại. Tất cả người của ma tộc đều từ tứ đại ma chủ cộng đồng quản hạt, bọn hắn phụ trách chế định quy tắc cùng quyết sách, bảo hộ ma tộc phồn vinh cùng phát triển. Phổ thông ma tu muốn thu hoạch tài nguyên, liền phải hoàn thành vương triều ban bố nhiệm vụ, đây là một loại đối ma tu quản lý ước thúc hình thức. Bạch Vũ lần này theo U Minh Ma giáo đến đây Cửu Châu đại lục, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch quý giá tài nguyên. U Minh Ma giáo là ma tộc chuyên môn vì xâm lấn Cửu Châu đại lục mà cộng đồng thành lập tổ chức. Nó sắp đặt một giáo hoàng, 12 hộ pháp trưởng lão, 9 đại ma quân mặc cho Cửu Châu điện chủ, cùng 108 tên ma sứ. Tổ chức này mục đích là vì khống chế Cửu Châu đại lục, đem ma tộc thống trị kéo dài đến trên vùng đất này. Mà xuống chút nữa đều không phải là ma tộc, là Cửu Châu đại lục bởi vì các loại nguyên nhân gia nhập U Minh Ma giáo người. Tử Ngâm chính là xếp hạng thứ 78 ma sứ, một cốt lão nhân xếp hạng thứ 93. Một lát sau, Vô Thủy Ma Quân chậm rãi nói ra, "Tử Ngâm, ngày mai liền do ngươi dẫn đầu Bạch Lưu tham gia phong hoa bảng, nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt không thể bại lộ tộc ta thân phận, bởi vì Cửu U bí cảnh còn có tộc ta thứ cần thiết, phải tất yếu để Bạch Lưu tiến vào Cửu U bí cảnh, nếu không đem nhận giáo quy nghiêm khắc xử trí." Thuộc hạ tuân mệnh. Tử Ngâm cung kính hồi đáp. Tử Ngâm mang theo Bạch Lưu rời đi chỗ rừng sâu hang động, bắt đầu vì ngày mai lẫn vào phong hoa bảng thi đấu hành động làm chuẩn bị. "Bạch Lưu, chúng ta cần trước tìm một cái thích hợp thế thân." Tử Ngâm vừa đi, một bên hướng Bạch Lưu trao đổi lấy kế hoạch chi tiết. Bạch Lưu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lãnh khốc và mang. Chúng ta tới trước thuộc sơn ngoài thành quan sát nhìn xem những người dự nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ rất thú vị đâu. Tử Ngâm cười mỉm nói, đôi mắt bên trong để lộ ra yêu diễm ánh mắt. Cùng lúc đó, Nghi Sơn phái trưởng môn Trần Vũ Long chính mang theo hắn đại đệ tử Diệp Nam trước khi đến thuộc sơn thành tham gia phong hoa bảng thi đấu trên đường. Nghi Sơn phái, một cái ở vào Ích Châu phía tây vắng vẻ tiểu môn phái. Chúng ta nhanh đến thuộc sơn thành, Đồ Nhi, lần này phong hoa bảng ngươi nhất định có thể vang danh thiên hạ. Trần Vũ Long mơ hồ nhìn thấy thuộc sơn thành hình dáng, cười cười nói, kia tất nhiên, ngay hiện tại cũng đánh không lại ta. Thiên tài của thiên hạ này còn có mạnh hơn ta sao? Diệp Nam la lớn, trong giọng nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Sư phụ, ngài nhìn, đó chính là thuộc sơn thành sao? Thật to lớn a. So với chúng ta tông môn tốt đẹp nhiều đây. Diệp Nam xa xa nhìn qua thuộc sơn thành, ngạc nhiên nói. Mà liền tại lúc này, Tử Ngâm cùng Bạch Lưu vừa lúc ở phụ cận, nghe được hai người nói chuyện. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa ra núi liền gặp được kẻ chết hay. Nghe đứa bé kia nói lời, thực lực danh khí hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn đi. Tử Ngâm cười mỉm địa cho Bạch Lưu truyền âm nói. Bạch Lưu cũng không trả lời, chỉ là nhìn về phía Nghi Sơn phái hai người, lộ ra một cái âm trầm mỉm cười. "Đừng nóng đội, ta đi." Tử Ngâm gặp Bạch Vũ liền muốn xuất thủ, đội vàng nói. Bạch Vũ dừng động tác lại, chỉ gặp Tử Ngâm lắc lắc thân thể, vừa đồng vừa đưa đi tới. Đối với đột nhiên xuất hiện yêu mị nữ tử, Trần Vũ Long đều nhìn ngây người. "Được, thật lớn." Trần Vũ Long ha to mồm, nước bọt đều nhanh chảy ra. "Sư phụ ngươi thế nào?" Diệp Nam gặp Trần Vũ Long dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn có chuyện gì, đội vàng quan tâm nói. "Không có, ta không sao." Trần Vũ Long lau miệng, đội vàng trả lời. Trần Vũ Long nhanh chóng đi vào Tử Ngâm bên người, nhìn chằm chằm Tử Ngâm, linh hoạt nói, vị tiên tử này là muốn đi thuộc sơn thành sao? Là đâu? Tử Ngâm gặp Trần Vũ Long đã mắc câu, nhẹ giọng trả lời, ánh mắt hiện lên một đạo tử quang, kia là Tử Ngâm ma cổ thuật, khả khống tâm thần người. Ta một người thật nhàm chán, đạo trưởng có thể cùng đi ta cùng đi sao? Tử Ngâm nhu nhu nói, đã hoàn thành ma cổ thuật, mười phần vinh hạnh, ta tiết tử. Trần Vũ Long đã bị mê hoặc. Tử Ngâm gặp Trần Vũ Long bộ dáng này, liền biết nàng ma cổ thuật đã thành công, liền cho Bạch Vũ truyền âm để độc thủ. Bạch Vũ nhận được tin tức sau trực tiếp xuất hiện đem một mặt mộng bức Diệp Nam xử lý. Vì sao muốn giữ lại hắn? Diệp Nam hơi nghi hoặc một chút, chỉ Trần Vũ Long. Lai lịch của bọn hắn chúng ta còn không rõ ràng lắm, đến giữ lại hắn che giấu hai mắt người. Ngươi dịch dung thành tiểu tử kia bộ dáng, ta hỏi một chút giá hỏa này lai lịch của bọn hắn. Nhưng tiểu tử kia rất yếu hài có vẻ như chỉ có linh động kỳ. Bạch Vũ có chút im lặng, nghe giá hỏa này vừa mới nói chuyện, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Ai, trước dùng đến đi. Thử Ngâm cũng phát hiện vấn đề này. Cứ như vậy, một cái có chút hèn mọn một mặt đờ đẫn lao đạo nhân, một người nữ tử xinh đẹp cùng một cái lãnh khốc người trẻ tuổi đi tới Thục Sơn Thành. Chương 17. Lực lượng thí luyện hải tuyển thời gian rốt cuộc đến, các tông các phái thiên tài tề tụ một đường, xa xa nhìn lại chừng hơn 1000 người. Người thật nhiều nha, Tiêu Uyển Tình cảm thán, nàng lại khôi phục di vãng hoạt bát đáng yêu dáng vẻ. Cô Vân Phong đám người bởi vì không có tham dự qua, cho nên đều cần thông qua hải tuyển. Đám người báo danh về sau, liền tới đến trận đầu thí luyện, lực lượng khảo nghiệm sân bãi. Lực lượng khảo thí rất đơn giản, đối người giả tiến hành công kích, người giả bên cạnh có 9 cái đèn, đánh sáng cái thứ 3 đèn, đặt tới linh động hậu kỳ cường độ công kích liền coi như hợp cách. Lúc này, một vị đại hán vạm vỡ ngay tại công kích người giả, chỉ gặp hắn ngưng tụ toàn thân linh khí tại nắm đấm, nện vào người giả trên thân. Đinh, đinh, cái thứ 2 đèn sáng, cái thứ 3 đèn nhưng thủy chung không có sáng. Bạch Thủy Thành Lý Cường, 2 đèn, chưa thông qua. Bên trên trọng tài lắc đầu, hôm nay là cái quỷ gì, đã liên tục 5 tên tiểu tử chưa thông qua được. Gặp đây, đại hán lắc đầu, giống quả cầu ra xì hơi yên lặng rời đi. Sau đó, một vị cầm kiếm áo trắng thiếu niên đi vào người giả bên cạnh, chỉ gặp thiếu niên một kiếm tùy ý đâm ra. Đinh, đinh, đinh. Tổng cộng 5 âm thanh, biểu thị sáng lên 5 cái đèn. Thiếu niên thấy thế mỉm cười, hiển nhiên đối với mình biểu hiện rất là hài lòng. Thật mạnh, Ngũ Tinh A, đây là cái nào môn phái thiên tài? Tuyết Sơn Kiếm Tông Nam Cung Ly, thành tích 5 đèn, thông qua. Bên cạnh phụ trách trọng tài trả lời vấn đề này, cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Ta đi thử xem. Lâm Vân cái này tính nôn nóng không nhẫn mãi được. Nhị sư minh, để chúng ta trước đi, ngày sau đó. Sở Dương kéo lại Lâm Vân, nói đùa, hắn làm cái cửu đăng, những người khác còn thế nào chơi. Vậy được rồi. Lâm Vân hiển nhiên không có kịp phản ứng. Tiểu Tình đi thử xem, dùng ngươi toàn bộ thực lực. Lâm Phong mở miệng. Tiêu Uyển Tình nghe vậy nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, cầm kiếm chỉ xéo người giả, kiếm ý bắn ra, sau đó một chiêu nhu thủy kiếm pháp đâm ra. Đó là cái gì, kiếm ý? Đây là nơi nào thiên tài, tuổi nhỏ như thế vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm tông thiên tài sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, trước phương còn chưa đi xa Nam Cung Ly cũng quay đầu nhìn về phía bên này. Kiếm ý, có ý tứ. Nam Cung Ly lẩm bẩm nói, cũng không dừng lại tiếp tục đi xa. Đinh, 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 3 cái đèn sáng. Lăng Vân Tông Tiêu Uyển Tình, thành tích 3 đèn, thông qua. Nguyên lai là Lăng Vân Tông thiên tài, nhưng làm sao kiếm ý mới 3 cái đèn sáng nha? Sợ không phải giả đi. Nói nhảm, ngươi xem một chút nàng cảnh giới gì. Ngoa tạo, trúc cơ. Trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, cái này cái này cái này. Ta sẽ không ở nằm mơ đi. Người này chấn kinh, hung hăng bóp mình một thanh. Ừm. Không đau, thật đang nằm mơ. T. Ta xê ngươi mô mô, vương bí. Ngươi bóp ta làm gì, đau chết ta rồi. Bên cạnh người kia vừa mắng, một cước đem Vương Vĩ đạp cái bờ mông hướng về sau, bay ngang lạc nhận thức. A, đại sư minh, ta thông qua được. Tiêu Uyển Tình đi vào Lâm Phong trước mặt, một mặt hưng phấn. Ừm, không tệ, không có cô phụ của ngươi kiếm ý. Lâm Phong nhìn ra được kiếm ý của nàng đã có thể linh hoạt vận dụng. Lâm Phong tiếp tục căn bài, kế tiếp, Mạnh Bình đi. Người bên ngoài còn tại nghị luận Tiêu Uyển Tình, Mạnh Bình đã đi lên. Mạnh Bình đứng ở người giả bên cạnh không nhúc nhích tí nào, giống như đang tự hỏi cái gì. Ta trước mắt trận pháp công kích đều là nhắm vào thần hồn a. Mạnh Bình rất buồn rầu. Lập tức, hắn giống như nghĩ đến biện pháp, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo nhỏ bé trận pháp tại hai tay của hắn ngưng tụ, lập tức hướng về người giả vung đi. Bạo! Trận pháp đến người giả lúc, Mạnh Bình thấp giọng nói. Và anh! Một cái khổng lồ bạo tạc sau nương theo lấy khí lãng tuôn ra. Đinh, 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 đinh. Cũng là 5 tiếng vang. Sương mù tan đi, 5 cái đèn lớn làm cho người chói mắt. Lăng Vân Tông Mạnh Bình, thành tích 5 đèn, thông qua. Trọng tài dứt lời, nhìn thật sâu một chút Mạnh Bình. Quả nhiên hữu hiệu. Tự bạo trận pháp uy lực mạnh như vậy có thể nghiên cứu một chút. Mạnh Bình trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là Lăng Vân Tông. Mặc dù Mạnh Bình cũng là 5 đèn, nhưng hắn biện pháp người bên ngoài cũng nhìn không ra, chỉ cho là phổ thông linh kỹ. Mạnh sư đệ chiêu này không tệ, có ý tưởng. Sở Dương tán thán nói, cô Vân Phong đám người đương nhiên đều nhìn ra mánh khỏe, ngoại trừ Tiêu Uyển Tình. Mạnh Bình không có nhục sứ mệnh. Kế tiếp, Sở Dương, sau đó Hàn Tinh, sau đó ta, Lâm Vân ngươi cuối cùng. Lâm Phong trực tiếp an bài trình tự. Vì cái gì ta cuối cùng a? Lâm Vân có chút không phục. Hắn nhìn xem sư đệ làm náo động, trong lòng lao ngứa. Cái này đầu óc heo, Lâm Phong thầm mắng, nói ra, đồ đần, ngươi không biết mạnh nhất đều là áp trục ra sân sao? A nha. Lời này trong nháy mắt chấn trụ Lâm Vân, những người khác kìm nén kém chút bật cười. Tại bọn hắn nói chuyện công phu, Sở Dương chạy tới người giả trước mặt, bắt đao chạm. Sở Dương cũng không nói nhảm, chém ra một đao, mang theo phong lôi chi thế bổ về phía người giả. Đinh, đinh, đinh bảy đèn. Ngạch, Lăng Vân Tông Sở Dương, thành tích 7 đèn, thông qua. Trong tai bị chấn kinh một hồi mới phản ứng được. Cái này Lăng Vân Tông chuyện ra sao? Đây là năm nay cái thứ nhất 7 đèn đi. Đúng vậy à, Lăng Vân Tông giới này có hắc ma đâu, 7 đèn đại biểu cho Kim Đan đỉnh phong lực công kích, đã có tranh đoạt trước 20 thực lực. Người bên ngoài nói, hắn là Lăng Vân Tông. Cái nào phong đệ tử, làm sao không có ấn tượng? Một tuổi trẻ Lăng Vân Tông đệ tử hỏi, hắn là cô Vân Phong tứ đệ tử Sở Dương. Bên cạnh Lăng Vân Tông đồng môn trả lời hắn, không nghĩ tới cô Vân Phong còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy, thật sự là không thể tin. Người kia cả kinh nói, vừa mới đến Lăng Vân Tông một chút đệ tử thấy cảnh này thảo luận. Sở Dương sau khi trở về, Cố Hàn Tinh tiến lên. Mọi người tại đây đều đạt thành ăn ý, muốn nhìn bọn hắn đám người này thí luyện xong, có phải hay không đều là lợi hại như vậy, cho nên không ai cùng bọn hắn đoạn. Cố Hàn Tinh tiến lên, một kiếm, sau đó xuống tới. Toàn bộ quá trình rất nhanh nhiều người căn bản không thấy được hắn là thế nào công kích. Chỉ nghe thấy, đinh, 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 đinh bảy tiếng đèn sáng tiếng vang, mới phản ứng được. Lại là bảy đèn. Lăng Vân Tông Cố Hàn Tình, thành tích bảy đèn, thông qua. Trọng tài vội vàng nhìn xem phiếu báo danh mới hô, sợ nhìn lầm. Mọi người đã chết lặng, chỉ muốn nhìn đằng sau kia tướng mạo tương cận hai người như thế nào yêu nghiệt. Chương 18. Trọng tài, có hay không mười đèn Lâm Phong chậm rãi tiến lên, không có lấy xuất kiểm đến, chỉ là kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái người giả. Đinh cũng là bảy vang. Tốt ta, ta đã quen thuộc, ta hoài nghi cái này người giả xảy ra vấn đề. Ta cũng cảm thấy. Lăng Vân Tông Lâm Phong, thành tích bảy đèn, thông qua. Nghe được nghị luận, trọng tài cũng cảm thấy có thể là người giả xảy ra vấn đề, nhưng dựa theo quy tắc vẫn là tuyên án nói. Hiện tại cần kiểm tra một chút người giả, thí luyện đi đầu tạm dừng. Sau đó trọng tài tiếp tục nói. Lâm Phong lắc đầu, có vấn đề là người giả sao? Là bọn này yêu nghiệt tốt ta hắn lại quên trong này bao hàm chính hắn. Ta không nhìn lầm đi, đại sư Minh cũng là bảy đèn, không phải nói hắn là phế vật sao? Bên cạnh một vị Lăng Vân Tông đệ tử nói, khẳng định là xảy ra vấn đề, xếp hạng thấp nhất cô Vân Phong làm sao có thể mạnh như vậy? Một vị Kiếm Vân Phong đệ tử khinh thường nói, không đến thời gian nốt một nén hương, kiểm tra hoàn tất, trọng tài tuyên bố người giả không có vấn đề, hết thảy thành tích hữu hiệu. Tại lúc này, có bị lúng túng Kiếm Vân Phong đệ tử túi đầu nước tiểu chui. Tiếp tục thí luyện, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Vân. Bọn này quái nhân chỉ còn lại hắn, không biết sẽ là mấy đèn. Lâm Vân đã không kịp chờ đợi, hai mắt lóe ra mong đợi quan mang. Mà liền tại Lâm Vân muốn lên lúc trước, một vị người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử đột nhiên đoạt tại Lâm Vân phía trước ghi danh. "Uy, ngươi có hiểu quy củ hay không, ta tới trước được không?" Lâm Vân rất tức tối, kéo lại nữ tử này váy dài đạo, "Sư Minh đệ cùng hắn đoạt coi như xong, làm sao còn có người đoạt?" "Uy uy uy, đừng kéo ta, ta trước báo danh, chính ngươi chậm trách ai được." Nữ tử quay đầu nhìn hằm hằm Lâm Vân đạo, "Nữ tử này chính là vừa mới chạy tới ra Cát U Lan." "Ta..." Lâm Vân nhất thời không biết nên thế nào nói, "Đúng ra ra Cát U Lan." Cái này ra Cát U Lan thật sự là quá đẹp, có chút kinh diễm đến hắn. Bất quá rất nhanh Lâm Vân liền lấy lại tinh thần, chỉ cô Vân Phong đám người sau đối ra Cát U Lan cả giận nói, ngươi hỏi bọn họ một chút, vốn là tới phía ta, chúng ta đứng xếp hàng đầu. Cô Vân Phong đám người thấy thế dở khóc dở cười, cái này Lâm Vân xác thực toàn cơ bắp. Lâm Phong nhanh chóng tiến lên kéo xuống Lâm Vân, nhẹ giọng nói ra, người ta xác thực trước báo danh, ngươi liền để một chút thế nào? Thú hồ vẫn là cái tuyệt thế mỹ nữ, ngươi thật không có phong độ. A phi, mỹ nữ làm sao vậy? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Lâm Vân mặc dù ngoài miệng như thế nhắc tới, nhưng vẫn là nghe Lâm Phong. "Uy, cái kia trên ngang, phía trước ba cái đều là bảy đèn, ngươi đánh không đến bảy đèn coi như mất thể diện." Lâm Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, cố ý hô lớn. "Cái này ngốc tử, đừng kêu vô cấu đạo thể, gọi ép phá thần thể đi." Lâm Phong bất đắc dĩ, âm thầm nghĩ. Gia Cát U Lan nghe nói chỉ cảm thấy có chút buồn cười, người này thật sự là không hiểu đấu, bất quá như đúng như hắn nói, vậy ta liền dùng chín thành lực đạo đi. Lập tức, Gia Cát U Lan một trường đánh ra, giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt tụ tập tại trong lòng bàn tay, sau đó phun ra ngoài đánh vào người giả trên thân. Đinh, 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 đông. Chỉ nghe thấy 9 tiếng đèn vang nhanh chóng chuyển đến, sau đó một tiếng vang thật lớn, kia người giả nổ tung. Ngạch. Thấy thế, Gia Cát U Lan có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía trọng tài giang tay ra, ý tứ rất rõ ràng, là ngươi người giả này quá yếu, ta cũng không bồi. T. Đứng ngoài quan sát đám người hít sâu một hơi, toàn bộ sân thí luyện trong nháy mắt biến thành chân không. Ta không nhìn lầm đi, nàng. Nàng đem thí luyện người giả đánh. Đánh chết. Một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Quá mạnh đi, người giả này thật không có vấn đề. Có người nghi hoặc mà hỏi thăm. Không phải nói vừa mới kiểm tra sao? Có người trả lời. Vậy cái này đánh nổ tính là gì? Lực công kích vượt qua cực hẳn đi. Ta nhớ được khóa trước thứ nhất Tây Môn Vô Khuyết thành tích là cửu đăng. Người này còn mạnh hơn Tây Môn Vô Khuyết lạc. Không có khả năng, Tây Môn Sư Minh khi đó căn bản không dùng toàn lực, chúng chi hiện tại Tây Môn Sư Minh mạnh hơn. Một vị Tuyết Sơn Kiếm Tông đệ tử lớn tiếng hồi phục. Cô Vân Phong đám người cũng mười phần chấn kinh. Ta C, a a a, gia hỏa này có phải là cố ý hay không, đem người giả làm hỏng ta thế nào thí luyện a? Lâm Vân muốn hỏng mất, muốn đi trang cái bức thật khó a, vốn cho là chỉ có đại sư Minh là biến thái, không nghĩ tới thế giới này biến thái nhiều như vậy, ta còn phải cố gắng a. Cố Hàn Tinh nghĩ đến. Không đúng, ở kiếp trước không có nữ tử này là ai vậy? Quá loạn, một thế này biến hóa nhiều lắm, xem ra không thể trước kia thế kinh nghiệm đi đối đại vấn đề, an thiệt rồi, cửu u bí cảnh ta nhất định phải đi bảo. Sở Dương âm thầm nghĩ. Rất mạnh, linh lực của nàng bên trong giống như có chút văn khí, đáng tiếc đi linh khí đường đi. Mạnh Bình nghĩ đến. Hoa, thật là lợi hại, thật xinh đẹp tỷ tỷ, so ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu đi, không biết nàng cùng đại sư Minh ai mạnh, thử, khẳng định là đại sư Minh. Tiêu Uyển Tình kiếp sợ. Ừm. Đây chẳng lẽ là Lâm Vân này vị diện chi tử bệnh trung chú định nhân vật nữ chính? Có ý tứ. Lâm Phong nghĩ đến, sau đó thi triển Luân Hồi Thiên Đạo nhãn muốn nhìn một chút Gia Cát U Lan. Đối tượng, Gia Cát U Lan đã bị kháng cự, không thể nhận ra nhìn. Chán. Thục Sơn thư viện Gia Cát U Lan, thành tích cựu đang trở lên, thông qua. Trọng tài đau lòng nhìn xem đã thu thập không đủ thi thể người giả, bất đắc dĩ hô, lập tức còn nói, mọi người chờ một lát, mới người giả đã chuẩn bị tốt, lập tức lắp đặt. Quả nhiên, người giả bị đánh bạo khẳng định không phải lần đầu tiên, chính thức đều có dự án. Nghe nói như thế, thương phấn nhất không ai qua được Lâm Vân, hắn hấp thụ giáo huấn, nhanh chóng chạy đến trọng tài trước mặt giao phiếu báo danh. Ta nhịn không nổi. Sở Dương run rẩy nói, Ha 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 ha. Mạnh Bình trực tiếp cười ra tiếng, sau đó Sở Dương Tiêu Uyển Tình cũng đi theo cười. Liền ngay cả Lãnh Khốc nhất Cố Hàn Tinh khẽ miệng đều thu lại không được. Lâm Phong cũng cười cười, lắc đầu nói, "Đừng cười, cho các ngươi nhị sư huynh một điểm mặt mũi." Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, rời núi sau Lâm Vân lại còn có hai bước thuộc tính tiên phú, xem ra chính mình Luân Hồi Thiên Đạo nhãn còn phải nhiều tu luyện. Không nói Lâm Vân, vừa mới hắn dùng Luân Hồi Thiên Đạo nhãn nhìn ra các Tú Lan thời điểm đều chỉ đạt được một cái tên. Rất nhanh, mấy người giả liền được cài đặt tốt. "Ta cảm giác lần thi đấu này muốn trì hoãn." Lâm Phong đột nhiên nói. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Phong, không để ý tới giải ý tứ của những lời này. "Tốt, trước nhìn A Vân." Lâm Phong không có giải thích. Đi vào người giả trước, Lâm Vân cầm kiếm mà đứng. "Ai, cái kia ai, vừa mới phía trước cái kia đều đem người giả đánh nổ, người đánh không bạo coi như mất thể diện." Một bên gia cắt U Lan cũng không hề rời đi, mà là học Lâm Vân trước đó giọng điệu khiêu khích nói. Lâm Vân cũng không có để ý tới, trong lòng chỉ là tính toán như thế nào mới có thể siêu việt gia cắt U Lan ghi chép. Trong tài, có hay không mời đèn người giả? Lâm Vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra được, đột nhiên đặt câu hỏi. Đám người im lặng. "Không có." Trọng tài ngữ khí rất nghiêm túc, lại không đánh, hủy bỏ tư cách ha. "Cách lao tử, ngươi còn muốn đánh 10 đèn, ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân a?" Trọng tài trong lòng thầm mắng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Lâm Vân thấy thế, lập tức tập trung tinh thần không nghĩ nhiều nữa. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, Lâm Vân kiếm cũng không nhanh, nhưng lại không ai có thể thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất kiếm. "Đinh, đinh, đinh." Đông. Chỉ nghe thấy 9 tiếng đèn vang nhanh chóng truyền đến, sau đó một tiếng vang thật lớn, kia người giả lại nổ tung. Trọng tài vừa hô ra miệng, đã chậm. "Trời ạ, lại nổ, người giả này có phải hay không trở nên yếu đi a?" "Không thể nào, cái này người giả không có đi ra vấn đề. Đây là vừa đổi, nói không chừng không có sắp xếp vào đâu." "Cũng là a, ta là không tin nhiều như vậy biến thái." Đứng ngoài quan sát mọi người cũng không có trước đó như vậy chấn kinh, một bộ ta liền biết đây là giả biểu lộ. Chỉ có trọng tài trong lòng đang dì máu, người giả hết thể chỉ chuẩn bị 2 bộ a, dị vãng đều dư thừa, làm sao giới này cứ như vậy cỡ nào biến thái, đành phải bẩm báo thành chủ, bị phê bình liền bị phê bình đi. Mặc dù hắn rất buồn rầu, nhưng vẫn là nói ra, "Lăng Vân Tông Lâm Vân, thành tích cửu đăng, thông qua." "Lăng Vân Tông Lâm Vân, có ý tứ?" Gia Cát Ú Lan trong lòng mặc nghiệm, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Lâm Vân cũng mạnh như vậy, trong lòng có chút chấn kinh, nghĩ đến Lâm Vân có phải hay không là cái kia ứng kiếp người. Sau đó nàng nhìn xem Lâm Vân một mặt khiêu khích nhìn xem mình, nhẹ nhàng cười cười, thanh tịnh thanh âm ôn nhu vang lên, "Ha ha, không nghĩ tới ngươi rất mạnh nhà, giải thi đấu gặp rồi." Dứt lời, Gia Cát Ú Lan liền rời đi. Lâm Vân gặp nàng đi, la lớn, đến lúc đó nhìn nhìn lại ai lợi hại. Chương 19. Lão tử đều đồ phụ tùng, trả lại cho ta nói không đủ. Trọng tài Vương Lãng đứng tại sân thí luyện trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua hai cái hài cốt không còn người giả, trong lòng ngũ vị tạp trần, khóc không ra nước mắt. Hắn bất đắc dĩ lấy ra đưa tin ngọc bài, đem cái này máy động phát tình huống chuyển đến phụ thành chủ. "Thí luyện không được nữa, không có người giả." Vương Lãng bất đắc dĩ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất lực cùng mệt mỏi. Còn không có thí luyện người nghe nói như thế, lập tức gấp, bọn hắn lo lắng vây quanh Vương Lãng, càng không ngừng hỏi thăm làm sao bây giờ. Vương Lãng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói chờ thành chủ đến giải quyết. Cùng lúc đó, Vương Chính Dương ngay tại phủ thành chủ chiêu đãi các tông môn thế gia đại biểu, nơi này tụ tập ít châu người có quyền thế nhất vật, chỉ có ba đại tông môn cùng tứ đại thế gia mới có tư cách được chiêu đãi. Bầu không khí nguyên bản hài hòa, nhưng đột nhiên một đạo tin tức phá vỡ yên tĩnh. "Chuyện gì xảy ra?" Vương Chính Dương nhìn xem đột nhiên đến đưa tin hạ nhân, cau mày, cảm thấy một tia dự cảm bất tường. "Bẩm thành chủ đại nhân, là thi đấu xảy ra chuyện." Người tới ngữ khí khẩn trương nói. Câu nói này như là một viên bom, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, thi đấu thế nhưng là trước mắt làm người khác chú ý nhất thị sự. Nói rõ ràng, Vương Chính Dương ngữ khí nghiêm túc, một cảm giác uy nghiêm tràn ngập ra. Lực lượng thí luyện bên kia đưa tin nói người giả bị đánh phát nổ. Người tới run rẩy thanh âm nói tiếp. "Cái gì?" Mọi người tại đây chấn động vô cùng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. "Năm nay lại có như thế thiên tài?" Có người sợ hãi thán nói. "Là nơi nào thiên tài?" Đám người nhao nhao suy đoán. Đám người khiếp sợ đồng thời, Vương Chính Dương cũng ở trong tối từ tự hào, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên cố ý chuẩn bị dự bị người giả. "Ta không phải chuyên môn an bài dự bị người giả sao, còn có thể có vấn đề gì?" Vương Chính Dương mặc dù chấn kinh, nhưng đối với mình phòng ngừa chu đáo cảm giác tự hào. Thế nhưng là, dự bị người giả cũng bị đánh nổ. Người tới nhanh khóc lên, hắn đã dự cảm đến thành chủ nổi giận. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Vương Chính Dương đơn giản không thể tin vào tai của mình, xoát điệu một chút đứng lên, trong mắt lóe ra lửa giận. Người tới thấy thế, có chút sợ hãi, lấy dũng khí nói ra, đưa tin nói, hai cái người giả đều bị đánh phát nổ. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đứng lên, lần lượt hướng sân thí luyện bay đi, muốn tìm tòi hư thực. Rất nhanh, Vương Chính Dương đám người đạt tới sân thí luyện. "Thành chủ đại nhân, ngài cuối cùng tới, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Vương Lãng gặp bọn họ đến, vội vàng tiến lên đón, lo nghĩ mà hỏi thăm. Vương Chính Dương nhìn xem hai cái này hài cốt không còn người giả, một mặt chấn động, lớn tiếng nói ra, "Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi làm gì đi, lão tử vì bảo hiểm chuyên môn chuẩn bị cho ngươi hai cái à, ngươi cũng tặng cho làm phế đi, ai làm?" Vương Lãng cúi đầu xuống, có chút ủy khuất điệu nói ra, "Một cái là Thục Sơn thư viện gia Cát Tu Lan, một cái là Lăng Vân Tông Lâm Vân, việc này cũng không thể trách ta à, ai bảo hai cái này biến thái quá biến thái." "Cái gì? Lăng Vân Tông? Nơi này không có Thục Sơn thư viện người, cho nên mọi người toàn bộ đều nhìn về Lăng Vân Tông đại biểu Dương Vân Phi. Các ngươi Lăng Vân Tông giấu đủ sâu a lão Dương. Thanh Hoa Tông trưởng lão Hoàng Vũ Đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Ngươi xác định là Lâm Vân? Dương Vân Phi cũng rất kinh ngạc, liền vội vàng hỏi Vương Lãng. Xác định, khẳng định là các ngươi Lăng Vân Tông. Nói đùa, Lăng Vân Tông mấy cái kia yêu nghiệt đều là cùng nhau, ta làm sao có thể phạm sai lầm? Lão Dương, cái này các ngươi Lăng Vân Tông có phải hay không đến nổi? Vương Chính Dương một mặt đứng đắn mà nhìn xem Dương Vân Phi. Ta. Dương Vân Phi có chút ngộng, cái này nổi làm sao lại đến trên đầu ta? Dựa vào cái gì? Bị đánh bạo nói rõ các ngươi người giả này không đủ mạnh à? Bằng cái gì muốn chúng ta bồi? Lại nói còn có Thục Sơn Thư Viện đâu? Dương Vân Phi kịp phản ứng, phản bác. Được rồi, người giả này không đáng mấy cái linh thạch, chính là chế tác lại cần thời gian một ngày, cho nên thi đấu chỉ có thể chỉ hoãn một ngày. Các vị ý như thế nào đâu? Vương Chính Dương không còn xoắn xuýt, thẳng vào chính đề. Đành phải dạng này. Đám người cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải đáp. Vương Lãng nghe một thân mồ hôi lạnh, hắn đang suy nghĩ thật làm cho Lâm Vân bồi. Lâm Vân có thể hay không tới một câu ta cùng trọng tài nói qua ta muốn mời đèn, không trách được ta. Loại lời này, Lâm Phong một đám người vừa mới liền đã đi hướng tốc độ thí luyện sân bãi. Đằng sau hai cái thí luyện bọn hắn đều thông qua được, chỉ có Tiêu Huyền Tỉnh tại tốc độ thí luyện trên lệch điểm bị đào thải, còn tốt Lâm Phong âm thầm giúp nàng, dù sao tu vi cao là thật có thể muốn làm gì thì làm. Một ngày này, toàn bộ hải tuyển sân bãi người đều đang thảo luận ra các Tú Lan cùng cô Vân Phong đám người. Nghe nói không, lần này hải tuyển ra vài thất hắc mã, khó lường đâu. Có người hưng phấn thảo luận. Vị này Lăng Vân Tông đạo hữu, có thể nói một chút các ngươi Lăng Vân Tông mấy vị kia sư huynh sao? Có người tò mò hỏi. Ngài không có ý tứ, ta cùng bọn hắn không quen. Vị này Lăng Vân Tông đệ tử ngay cả Lâm Phong bọn hắn danh tự cũng không biết. Có ý tứ gì, chẳng lẽ không phải các ngươi Lăng Vân Tông? Có người hoài nghi hỏi. Là chúng ta Lăng Vân Tông, chỉ là bọn hắn là cô Vân Phong đệ tử. Lăng Vân Tông đệ tử trả lời. Cô Vân Phong, không phải nói là các ngươi Lăng Vân Tông rác rưởi nhất chủ phong sao? Ngươi không muốn nói coi như xong, mà lại mạnh nhất còn không phải các ngươi Lăng Vân Phong, thần khí cái gì? Hiển nhiên, người này cũng không tin tưởng Lăng Vân Tông đệ tử. Lâm Phong đám người vừa trở lại Lăng Vân Tông trụ sở, liền bị hai vị phong chủ gọi đến quá khứ. Ẩn dấu thực lực cảm giác có phải hay không rất thoải mái. Những năm này các ngươi sớm một chút đứng ra, ta Lăng Vân Tông sẽ ít thụ nhiều ít vũ đủ. Dương Vân Phi thấy một lần đám người liền lạnh giọng chất vấn. Cô Vân Phong đám người biểu lộ khác nhau, đều nhìn về Lâm Phong cái này kẻ cầm đầu. Sư thúc không nên tức giận, chúng ta cũng không phải là cố ý giấu giốt, chỉ là lâu dài đợi tại cô Vân Phong, có một số việc ngoại giới không cho chúng ta biết, chúng ta căn bản không biết nha. Lâm Phong không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Tiêu Vân Chi cùng Dương Vân Phi tưởng tượng thật đúng là, tông môn căn bản là không có người cho rằng cô Vân Phong có thực lực này, cho nên mặc kệ sự tình gì đều không có thông chi bọn hắn. Cố Kiếm Hành gia hỏa này giấu thật sâu, vì cái gì bọn hắn không phải ta Phi Vân Phong đệ tử? Dương Vân Phi âm thầm nghĩ, kỳ thật hắn cũng không phải là muốn trách tội cô Vân Phong đám người, chỉ là ghen ghét mà thôi. Không tệ, các ngươi lần này thực vì tông môn tăng thể diện, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai muốn cầm tới thứ tự tốt. Tiêu Vân Chi nhạt vừa nói đạo, nàng kỳ thật thật cao hứng, càng là bỏ đi để Tiêu Huyền Tỉnh thoát ly cô Vân Phong ý nghĩ, có Lâm Vân loại thiên tài này tại, tông môn sẽ không bỏ mặc cô Vân Phong mặc kệ. Cô Vân Phong đám người rời đi sau. Cái này cô Vân Phong rất là thần bí, từng cái đều là nhân tài, đặc biệt là kia Lâm Vân, chỉ hy vọng bọn hắn có thể đối Tiểu Tình thật tốt, Tiểu Tình mới có thể thoát khỏi kia phần vận mệnh bi thảm. Tiêu Vân Chi mặt lạnh tim nóng, trong lòng kỳ thật đối Tiêu Huyền Tình rất để ý, chỉ là gia tộc sự tình nàng không có quyền can thiệp quá sâu. Cô gái nhỏ này, yếm ý sự tình vậy mà giấu giếm ta, bất quá thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiêu Vân Chi nghĩ đến lắc đầu, lại khẽ mỉm cười một cái. Băng mỹ nhân lại cười, ta không nhìn lầm đi, vẫn là cô Vân Phong bọn này tiểu gia hỏa có mị lực a. Dương Vân Phi trêu chọc một câu. Tiêu Vân Chi trong nháy mắt khôi phục bộ kia băng lãnh tư thái, lạnh Dương Vân Phi một chút, không nói gì liền rời đi. Không biết ai có thể hòa tan cái này băng sơn. Dương Vân Phi cũng không thèm để ý, cười cảm thán, bọn hắn cái này đợi đồng môn nhiều năm như vậy truy cầu Tiêu Vân Chi rất nhiều người, nhưng trước mắt nhưng không có một người thành công. Chương 20. Cửu Châu ba bảng tại Tuyết Sơn Kiếm Tông một tòa độc đáo trong tiểu viện, mặc áo trắng Tây Môn Vô Khuyết cùng Tây Môn Vô Dạng hai huynh đệ chính ngồi đối diện nhau, thảo luận sắp đến phong hoa bảng thi đấu. Thục Sơn học viện, Gia Cát Tú Lan, Lăng Vân Tông, Lâm Vân, năm nay thi đấu rất là không đơn giản, đại ca muốn được chú ý người này. Tây Môn Vô Dạng mở miệng nói. Tây Môn Vô Khuyết mấp máy nước trà, nhẹ nhàng trả lời, công kích cao không có nghĩa là thực lực liền mạnh, không đủ gây sợ, đối ta nhất có uy hiếp Mộ Dung Hy đã quá tuổi, Lâm Bá Thiên gia hỏa này thực lực còn chưa đủ, giới này thứ nhất ta quyết định được. Tây Môn Vô Khuyết có quyền lực này tự tin, hắn thống trị Ích Châu Phong Hoa bảng đã hai giới, núi Tuyết Kiếm Thần thanh danh sớm đã truyền khắp thiên hạ, lần này như lại có thể liên tục đứng đầu bảng, chính là xưa nay chưa từng có tam liên ban. Tây Môn Vô Dạng là Tây Môn Vô Khuyết thân đệ đệ, bọn hắn Tây Môn gia tộc là Tuyết Sơn Kiếm Tông một mạch, cho nên hắn tự nhiên hy vọng hắn ca ca có thể hoàn thành này mục tiêu, khiến cho hắn Tây Môn gia tại Tuyết Sơn Kiếm Tông địa vị càng sâu. Thục Sơn thư viện, kỳ trước cũng không có bao nhiêu trực tiếp đại biểu thư viện thiên tài, mà lại thực lực cũng đều, cái này ra cắt Ú Lan lai lịch khả năng không đơn giản. Còn có cái này Lâm Vân, hắn là Lăng Vân Tông cô Vân Phong chân truyền nhị đệ tử, cô Vân Phong đệ tử khác đều rất yêu nghiệt, đây cũng là trước đó chưa từng nghe nói sự tình, rất là kỳ quặc, tốt nhất đừng chủ quan. Tây Môn Vô Dạng vẫn là không quá yên tâm, khuyên đủ. Thục Sơn thư viện dù sao cũng là học viện tính chất, rất nhiều trong thư viện người đều là xuất thân tông môn cùng thế gia, cho nên trực tiếp đại biểu thư viện tham gia chỉ có quan môn đệ tử hoặc là học sinh nhà nghèo. Là ngựa chết hay là lừa chết, ngày mai thi đấu liền biết, yên tâm ta nắm chắc. Tây Môn Vô Khuyết biểu lộ không có biến hóa, chỉ là thản nhiên nói. Mặc dù nói như vậy, Tây Môn Vô Khuyết vẫn là đem hai người này đặt ở trong lòng. Cái này Lịch Châu Phong Hoa bảng cũng không có cái gì ý tứ, Tiềm Long bảng thứ nhất mới là ta trước mắt truy cầu. Tây Môn Vô Khuyết đứng dậy, nhìn Trung Châu phương hướng, trong mắt tràn ngập kiệt ngạo cùng tự tin, chỉ cần lần này lần nữa thu hoạch được Phong Hoa bảng đệ nhất khí vận, Tây Môn Vô Khuyết liền có cơ hội đột phá hóa thần, xung kích Tiềm Long bảng đệ nhất. Cửu Châu có 3 bảng, Thiên bảng, Chân Long bảng cùng Tiềm Long bảng, đều có 100 tên lên bảng. Thiên bảng là tiên nhân phía dưới tất cả tu sĩ xếp hạng, Cửu Châu đại lục đã có 10 vạn năm chưa ra tiên nhân, cho nên Thiên bảng cũng chính là đại lục người mạnh nhất bảng danh sách, Thiên bảng thứ nhất chính là Cửu Châu đại lục bên ngoài đệ nhất nhân. Chân Long bảng chính là đăng tiên kỳ trở xuống bảng xếp hạng đơn, Tiềm Long bảng là 50 tuổi trở xuống tu sĩ bảng xếp hạng đơn, Tây Môn Vô Khuyết trước mắt xếp tại Tiềm Long bảng thứ 18, mà Chân Long bảng không vào ngộ đạo kỳ cơ bản không đủ. Đại ca, ngươi nhất định có thể. Tây Môn Vô Dạng cũng đứng người lên, hắn tin tưởng đại ca nhất định có thể thực hiện mục tiêu của hắn. Ngươi cũng phải nỗ lực, lần này cần tiến vào 10 vị trí đầu, đừng cho ta Tây Môn ra mất mặt. Tây Môn Vô Khuyết lạnh lùng nói, trong lời nói lại có một tia quan tâm. Lần này ta đột phá đến Nguyên Anh, nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu. Tây Môn Vô Dạng tràn ngập tự tin, hồi đáp. Đây là một cái chú định không ngủ ban đêm, bởi vì ngày mai chính là Phong Hoa bảng chính thức tỷ thí. Tất cả tới tham gia đám thiên tài bọn họ đều đang vì tranh tài làm chuẩn bị. Mà Lâm Phong đâu, ngay tại soát lấy linh cơ. Mấy ngày nay linh cơ tin tức cơ bản đều là Ích Châu Phong Hoa bảng thi đấu, chấn kinh. Ích Châu Phong Hoa bảng thi đấu hải tuyển xuất hiện mấy hắc mã, sáng tạo lịch sử. Ích Châu Phong Hoa bảng thi đấu lực lượng thí luyện người giả liên tục 2 lần bị người đánh nổ, thi đấu chỉ hoãn 1 ngày tồn tại. Luận ra các Tú Lan cùng Lâm Vân yêu hận tình kỷ, cùng vô tội người giả tiên sinh các loại chủ đề tuân ra, to lớn bộ phận đều là vây quanh Lâm Vân cùng ra các Tú Lan, Lâm Phong thành công đặt thành Lâm Vân làm náo động, mình liệu thấp mục tiêu. Có ý tứ, còn có đồ đâu, người họa sĩ này trình độ vẫn được nha, họa đến giống như thật, họa sĩ ảnh lưu niệm thủ đoạn có thể so với tiếp trước máy chụp hình. Lâm Phong cảm thán, tò mò ấn mở luận ra các Tú Lan cùng Lâm Vân yêu hận tình kỷ, cùng vô tội người giả tiên sinh. Thiên văn chương này, ha ha ha, quá giật. Thiên văn chương này thình lình biết, ra các Tú Lan cùng Lâm Vân là thanh mai trúc mã, bởi vì các loại tình tiết máu chó tách ra, riêng phần mình gia nhập Thục Sơn thư viện cùng Lăng Vân Tông, lại tại Hải Tuyển bên trong gặp nhau, bởi vì đối với đối phương tình cảm phức tạp liền lấy người giả để phát tiết. Viết dị thường sinh động, cái này phải đặt ở kiếp trước, nhất định là tiên hiệp tiểu thuyết tình cảm bảng danh sách một viên. Như thế tung tin đồn nhảm thật sẽ không bị phong hào sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Nhưng mà không bao lâu, cái đề tài này đã không tìm được. Nhưng vào lúc này, đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, cô Vân Phong đệ tử, trừ Tiêu Điển Tình, toàn bộ đoạt được Phong Hoa bảng 10 vị trí đầu. Nhiệm vụ ban thưởng, Ngộ đạo đan 3 cái. Ngộ đạo đan có thể gia tăng hóa thần kỳ đột phá ngộ đạo kỳ xác suất, một viên gia tăng 20 nhiều nhất có thể phục dụng 3 cái. Lâm Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm. Quả nhiên, Lâm Phong không có đoán sai, hệ thống sẽ giải quyết mình bình cảnh vấn đề. Chỉ là nhiệm vụ này yêu cầu có chút biến thái a, không riêng đối với mình có yêu cầu, còn đối các sư đệ có yêu cầu. Đến nói với bọn hắn một chút cái này tính nghiêm trọng, điệu thấp cái gì tại đột phá ngộ đạo kỳ trước mặt đã không trọng yếu. Lâm Phong nói, cái này rất nổi nóng cái hệ thống này, để hắn cầu 30 năm chính là hệ thống, hiện tại để hắn không thể điệu thấp vẫn là hệ thống. Đều đến phòng ta tập hợp, có việc nói. Lâm Phong thanh âm truyền đến Lâm Vân, Cố Hàn Tinh, Sở Dương cùng Mạnh Bình trong hai. Vừa mất một lát, tất cả mọi người đã đi tới. Lần này mục tiêu của chúng ta có biến, nhất định phải cướp đoạt 10 vị trí đầu. Lâm Phong thẳng vào chủ đề. Mặc dù mọi người đều có cướp đoạt 10 vị trí đầu lòng tin, nhưng vẫn là có chút không hiểu, dù sao cái này không phù hợp Lâm Phong điệu thấp phong cách. Có thay đổi gì sao? Sở Dương hỏi, sống lại một đời hắn cũng không muốn minh bạch, chẳng lẽ chỉ là vì nhiều tranh điểm khí vận. Không tiện nói, ta đem xem thiên tượng, phát hiện 10 hạng đầu có đại tạo hóa. Lâm Phong không biết nói thế nào, liền viện đại cái lý do tới nói phục bọn hắn, hắn biết đám này sư đệ có là sẽ không đem hết toàn lực, nhất định phải cổ vũ bọn hắn, đặc biệt là Mạnh Bình. Đám người im lặng, căn bản không tin tưởng Lâm Phong cái này xả đạm lý do. Các ngươi gặp ta lúc nào lừa qua các ngươi, nếu như không có, ta đến đền bù được không? Lâm Phong tiếp tục nói, việc quan hệ hắn ngộ đạo kỳ không thể có lầm. Đám người gặp Lâm Phong chăm chú, cũng không nghĩ nhiều, mọi người đối đại sư Minh Lâm Phong 10 phần tín phục, đã Lâm Phong nói như vậy, vậy liền toàn lực ứng phó đi. Mạnh sư đệ, ngươi có lòng tin sao? Lâm Phong cũng không phải là không tin hắn, chỉ là Mạnh Bình quá thần bí, giấu sâu nhất, hắn có chút không yên lòng. Đại sư Minh yên tâm, không có vấn đề. Mạnh Bình chỉ là cười cười, trong lời nói tràn đầy tự tin. Lâm Phong lựa chọn tin tưởng hắn, dù sao cũng không có biện pháp tốt hơn. Kém chút quên dùng Luân Hồi Thiên Đạo nhãn nhìn xem các sư đệ, chỉ nhìn Lâm Vân đâu. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, lập tức, Luân Hồi Thiên Đạo nhãn. Đối tượng, Mạnh Bình phải trang kháng cự, rất nhỏ tu vi, kết tinh sơ kỳ thiên phú, hạo nhiên thánh thể, lấy văn nhập đạo, hạo nhiên thánh khí, có thể chống đỡ thiên tiên. Đặc thù, có đại năng khí tức thủ hộ, trước mắt không cách nào dò xét. Đối tượng, Sở Dương phải trang kháng cự, rất nhỏ tu vi, kim đan sơ kỳ thiên phú, pháp tắc che lấp, trước mắt không cách nào dò xét. Đặc thù, pháp tắc che lấp, trước mắt không cách nào dò xét. Đối tượng, Cố Hàn Tinh phải trang kháng cự, không tu vi, kim đan trung kỳ thiên phú, kiếm thể tự nhiên, kiếm đạo độc tôn. Đặc thù, pháp tắc che lấp, trước mắt không cách nào dò xét. Lâm Phong biết mình mấy cái này sư đệ không đơn giản, dù sao những năm gần đây mấy cái này sư đệ tu hành thiên phú yêu nghiệt như thế, nhưng không nghĩ tới bọn hắn như thế không đơn giản. Mình Luân Hồi Thiên Đạo nhãn đẳng cấp còn quá thấp, những này yêu nghiệt nội tình vẫn là nhìn không rõ. Lâm Phong âm thầm nghĩ, Lâm Phong còn muốn cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực, lại nhìn về phía đám người cười cười, nói ra, cứ như vậy đi, vào không được 10 vị trí đầu nhận tàu cô Vân Phong 3 năm tạp dịch. Kỳ thật mỗi cái chủ phong đều có một ít tạp dịch đệ tử tới làm tạp dịch, nhưng là cô Vân Phong cũng không có, nguyên nhân nha, đương nhiên là Lâm Phong cảm thấy quá nhiều người quá phiền phức rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, âm thầm cười khổ, nhưng không có người nói cái gì, liền rời đi. Đại sư Minh có phải hay không đối với chúng ta không có lòng tin a? Sau khi ra cửa, Mạnh Bình đột nhiên nói, hẳn là không yên lòng ngươi, chúng ta khẳng định không có vấn đề. Sở Dương nghĩ nghĩ, trêu chọc nói, là không yên lòng ba người các ngươi. Lâm Vân ở một bên, cười nói, Dương a, ba người tập thể khinh bị Lâm Vân, quá coi thường người. Dù sao ta không có vấn đề. Cố Hàn Tinh mặt không biểu tình, nói, ta cũng không có, ta càng không có. Mạnh Bình cùng Sở Dương đều tỏ thái độ, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi, dù sao đầu tiên là ta. Lâm Vân lộ ra dị thường tự tin, nhưng mà tất cả mọi người không tin, có Lâm Phong tại bọn hắn căn bản không có lòng tin cầm thứ nhất, Lâm Vân cũng giống vậy. Chương 21. Thi đấu bắt đầu ban đêm như nước chảy lặng yên mất đi, bình minh ánh dạng đông đâm rách tầng mây, vẩy hướng đại địa. Đám người như chim bay tập rừng nhau nhau tuôn hướng phong hoa bảng sân thi đấu. Sân bãi thượng nhân âm thanh huyên náo, phi thường náo nhiệt, đến từ ngũ hồ tứ hải thanh niên tài tuấn hội tụ một đường, mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập chờ mong. Sân thi đấu ở vào thuộc sơn thành ngoài thành một tòa cự đại trong kiến trúc. Các tông môn thế gia các đại biểu số lượng đông đảo, như ngôi sao hội tụ tại chỗ cao nhất nhìn trên này, cầm đầu là ba đại tông môn, tứ đại thế gia cùng thành chủ Vương Chính Dương cùng thuộc sơn thư viện viện trưởng ngang ngạ. Vương Chính Dương đứng ở trong đám người đường, thanh âm của hắn không lớn, lại như hồng trung vang dội, rõ ràng truyền khắp toàn bộ khán đài. Các vị, triệu tập mọi người tới, là vì thương nghị trọng tài một chuyện. Dĩ vãng phong hoa bảng tranh tài đều là từ thuộc sơn thư viện lão sư đảm nhiệm trọng tài, nhưng lần này thuộc sơn thư viện cũng có tuyển thủ tham dự, vì bảo đảm công bằng, trọng tài nhân tuyển còn cần một lần nữa thương nghị. Đám người nghe nói về sau, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, không người có thể nghĩ ra một cái sách lược bài toàn. Vương Chính Dương gặp tình hình này, khẽ nhíu mày, sau đó đưa ra ý nghị của mình. Ta đề nghị lần này phong hoa bảng tranh tài mỗi trận đấu từ hai cái trọng tài phụ trách, hai cái này trọng tài cần đến từ không đồng tông cửa, lại không đến cùng tranh tài tuyển thủ cùng thuộc một môn. Lời của hắn như ném đá vào nước, trong lòng mọi người kích thích tầng tầng gợn sóng. Đám người trầm tư một lát, nhao nhao biểu thị đồng ý sau đó, Thục Sơn thành thành chủ Vương Chính Dương trên khán đài đối sân bãi tuyển thủ tuyên bố lần này tranh tài quy tắc. Dựa theo quy tắc, khóa trước 100 tên tuyển thủ bên trong, có 64 tên tham gia lần này tranh tài, trừ bỏ 20 tên hạt giống tuyển thủ trực tiếp tiến vào cuộc thi xếp hạng, còn có trước mắt 44 tên chỉ cần làm đại chủ tham gia top 100 thi đấu một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu. Thông qua hải tuyển 632 tên tu sĩ, bọn hắn cần trước tiên ở top 100 thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, tuyển ra còn lại 36 tên tuyển thủ làm đại chủ tiến vào khiêu chiến giai đoạn, những người khác mỗi người đều có một lần khiêu chiến cơ hội, khiêu chiến thành công liền có thể thay thế bị người khiêu chiến danh ngạch, mà đại chủ như thành công thắng được 5 lần khiêu chiến, liền có thể trực tiếp tấn cấp cuộc thi xếp hạng. Mà trong đó, 20 tên hạt giống tuyển thủ ngoại trừ, còn có 44 tên thiên tài, bọn hắn chỉ cần tham gia top 100 thi đấu một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu. Phong hoa bảng thi đấu chung sắp đặt 10 cái lôi đài, đáng được ăn mừng chính là cô Vân Phong đám người không có bị rút đến cùng một cái lôi đài. Dù sao dựa theo quy tắc, cùng một tông môn tuyển thủ tại top 100 thi đấu bên trong rất khó gặp nhau. Các vị đều là ta Ích Châu thiên tài, cũng là Ích Châu tương lai. Trong tỉ thí tuy khó miễn sẽ có thương vong, nhưng cũng ứng có chừng có mực. Một khi một phương hô lên nhận thua, một phương khác không được lại tiến hành công kích, nếu không đem hết thể bị bỏ tư cách. Vương Chính Dương cuối cùng cao giọng nói, trong lời nói tràn ngập uy nghiêm. Ha ha, mười đèn Lâm Vân, chúng ta lại gặp mặt đá. Lúc này, tựa như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm thanh thúy vang lên, Gia Cát U Lan đi lại nhẹ nhàng hướng đám người đi tới. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người gọi ta cái gì? Lâm Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Gia Cát U Lan mỉm cười, nói ra, mười đèn Lâm Vân a, ngươi không phải muốn đánh mười đèn sao? Ai, ta nói ngươi, đừng loạn cho người ta lên ngoại hiệu a. Lâm Vân bất đắc dĩ nói, hắn thấy Gia Cát U Lan phảng phất là khắc tinh của hắn. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Gia Cát U Lan dừng thiếu dung, tiếp lấy nói ra, ta một người quá nhàm chán, các ngươi không ngại ta tạm thời gia nhập các ngươi vòng quan hệ đi. Không có vấn đề. Tại Lâm Vân vừa muốn cự tuyệt lúc, Lâm Phong mở miệng nói ra. Nghe nói, Lâm Vân cũng không nói gì thêm, chỉ là đem đầu hướng đến một bên khác. Lâm Phong chỉ là muốn nhìn một chút cái này Gia Cát U Lan có phải hay không Lâm Vân bị diện này chi tử thiên mệnh người, hắn trong mơ hồ có này cảm giác. Sở Dương lại nhìn một chút Gia Cát U Lan, ý đồ nhớ lại kiếp trước liên quan tới nàng sự tình, thế nhưng là chính là cảm giác làm sao đều chưa thấy qua Gia Cát U Lan. Tranh tài chính thức bắt đầu, cô Vân Phong rất nhanh liền thắng vòng thứ nhất tranh tài. Để cho người ta không tưởng tượng được là Tiêu Huyền Tình vậy mà cũng thuận lợi địa thắng được trận đầu. Tiêu Huyền Tình kiếm ý thế như trẻ tre, đối thủ của nàng tuy là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng khó mà ngăn cản. Thủ vòng đấu bên trong, nàng tuy có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền như nước chảy mây trôi nắm giữ nhịp điệu thi đấu, nhẹ nhõm thủ thắng. Trong nháy mắt, vòng thứ hai tranh tài theo nhau mà tới. Cô Vân Phong đám người tự nhiên không đáng kể, mà đông đảo đối thủ tại nhìn thấy Lâm Vân về sau, tựa như chim sợ cảnh cong trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Lâm Vân bỗng cảm giác không thú vị, miệng bên trong lẩm bẩm, trận đấu này thật sự là nhàm chán cực độ. Khách quan mà nói, Tiêu Huyền Tình vòng thứ hai tranh tài hơi có vẻ gian nan, đối thủ của nàng là linh động sơ kỳ tu sĩ. Tiêu Huyền Tình, nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, ông trời thật là mắt bị mù a. Bất quá, chỉ có kiếm ý thì có ích lợi gì? Ngươi bực này phế vật, tu vi bất quá trúc cơ mà thôi, mãi mãi cũng chỉ có thể là phế vật. Tiêu Huyền Tình đối thủ là Lôi Gia Lôi Mai, nàng cùng Tiêu Huyền Tình niên kỷ tương tự, ngày xưa một mực bị Tiêu Huyền Tình ổn ép một đầu, về sau Tiêu Huyền Tình xảy ra chuyện, Lôi Mai liền thường thường mượn cơ hội khi nhục nàng, lúc này càng là mở miệng niệm ai. Nhưng mà, Tiêu Huyền Tình lười nhắc cùng Lôi Mai tranh luận, nàng trực tiếp rút kiếm, một kiếm đâm về Lôi Mai. Một kiếm này giống như kinh hồng, nhưng tụ Tiêu Huyền Tình những ngày này khổ tu thành quả, càng ẩn chứa nàng đối Lôi Mai nhiều năm vũ đục phẫn hận. Lôi Mai thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, một trường bộ ra, ẩn chứa lôi thuộc tính linh khí như sóng dữ phun ra ngoài, chặn Tiêu Huyền Tình một kích. Linh động kỳ ưu thế tại Lôi Mai trong tay bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cái gọi là linh động kỳ chính là có thể đem linh khí thu phát tự nhiên, ngoại phóng ngăn địch. Bởi vậy, Lôi Mai lợi dụng khoảng cách ưu thế để Tiêu Huyền Tình từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Cứ như vậy rằng co một lát, Tiêu Huyền Tình biết rõ không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lấy linh lực của mình, căn bản là không có cách cùng đối phương bền bỉ chống lại. Lúc này, trong óc nàng đột nhiên hiện ra đại sư Minh dạy bảo, ngươi nhu thủy kiếm pháp, tuy có lấy nhu thắng cương chi ý, lại khó mà chống lại tốc độ thắng ngươi người, mà thủy thuộc tính kiếm ý cũng không phải là giới hạn tại nhu, tinh thủy không biến hóa, nước chảy vô hình thái, kiếm ý tinh túy xa không phải tăng cường lực công kích đơn giản như vậy. Lời nói này như là đèn sáng, làm nàng rộng mở trong sáng, phản phất tại trong bóng tối tìm được một tia ánh dạng đông. Ngay sau đó, Tiêu Huyền Tình không còn câu nệ tại cứng nhắc kiếm chiêu, thân hình tựa như tịnh thủy ngưng trệ, kiếm pháp thu liễm, đúng như gió êm sóng lặng mặt hồ. Lôi Mai thấy thế, nghĩ lầm Tiêu Huyền Tình linh lực hao hết, sử xuất một chiêu dẫn lôi trường, như gió táp mưa rào công hướng nàng. Tiêu Huyền Tình thấy thế, thân hình như tiễn, kiếm pháp như sôi trào mãnh liệt sông lớn, thao thao bất tuyệt, thế không thể đỡ, khiến Lôi Mai mệt mỏi ứng đối. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tiêu Huyền Tình mũi kiếm như mũi tên nhọn đâm rách Lôi Mai phòng ngự, tinh chuẩn đánh trúng bờ vai của nàng. Lôi Mai thống khổ ngã trên mặt đất, bất lực tái chiến. Dưới trận tiếng vỗ tay như sấm, khán giả vì Tiêu Huyền Tình thắng lợi vui mừng khôn xiết. Tiêu Huyền Tình chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua Lôi Mai, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, quay người chậm rãi thu kiếm. Loại này miệt thị để Lôi Mai rất cảm thấy quất nhục, lên cơn giận dữ, tức giận đến nàng muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Tiểu cô nương này vậy mà có thể lấy chút cơ kỳ tu vi đánh vào vòng thứ ba, thật sự là không thể tưởng tượng. Dưới Lôi Đài một người sợ hãi thán nói, tại chút cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, vốn là trong vạn chọn một kỳ tài, còn có thể đem kiếm ý vận dụng đến như thế đăng phong tạo cực cảnh giới, không biết là phương nào cao nhân chỉ điểm. Một nam tử cầm kiếm hâm mộ nói, nghe được chung quanh đối nàng tán dương, Tiêu Huyền Tình kích động đến cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Năm năm qua, nàng chịu đủ khuất nhục cùng trào phúng, bây giờ rốt cục thu được nhiều như vậy tiếng vỗ tay cùng khen ngợi. Đại sư Minh, cảm ơn ngươi. Tiêu Huyền Tình ở trong lòng yên lặng nhắc tới, nàng biết do thành tựu ngày hôm nay toàn do đại sư Minh dốc lòng dạy bảo. Chương 22. Top 100 khiêu chiến thi đấu lúc này, cách đó không xa một vị dáng người cao gầy nữ tử trông thấy lấy thắng lợi chi tư sừng sững Tiêu Huyền Tình, không khỏi kinh ngạc nói, đúng thế, tiểu tình. Đón lấy, nàng phối hợp nhẹ giọng nỉ non, thân thể của nàng cũng đã phục hồi như cũ, mà lại, nàng trở nên càng cường đại. Trong ngôn ngữ, ánh mắt của nàng toát ra vẻ cô đơn, phản phất nhớ lại một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tỷ tỷ, ta vì sao muốn gả cho Lưu công tử kia a? Tỷ tỷ, tiểu tình cực kỳ khó chịu. Tỷ tỷ, ngươi vì sao không cứu tiểu tình? Tỷ tỷ nữ tử này chính là Tiêu Huyền Tình thân tỷ tỷ Tiêu Vi, thời khắc này nàng chính hãm sâu tại một đoạn thống khổ trong hồi ức, khó mà tự kiềm chế. Tiểu tình, là tỷ tỷ có lỗi với ngươi, nhưng mà tỷ tỷ tuyệt không hại ngươi trí tâm, tỷ tỷ là bị người lừa gạt ta. Tiêu Vi ngắm nhìn Tiêu Huyền Tình thân ảnh, ngửa đầu thở dài, đau lòng nhức góc địa tự lẩm bẩm. Tiêu gia gia chủ Tiêu Sơn Hồng có một tử hai nữ, đại nhi tử chính là khóa trước phong hoa bảng thứ 19 Tiêu Diễm, cũng là trước mắt Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhị nữ nhi là Tiêu Vi còn có tiểu nữ nhi Tiêu Huyền Tình. Từ tiểu tam huynh muội tình cảm cực sâu, đại ca Tiêu Diễm so Tiêu Vi lớn tuổi 5 tuổi, so Tiêu Huyền Tình lớn tuổi 10 tuổi, đối hai cái muội muội đều cực kỳ chiếu cố. Khi còn bé, Tiêu Huyền Tình bởi vì tuổi còn nhỏ, tính cách lại đặc biệt hoạt bát đáng yêu, tăng thêm thiên phú tu luyện vô cùng tốt, có phần bị gia tộc yêu thích. Nhưng chính là tại Tiêu gia trưởng lão hội ép buộc dưới, Tiêu Sơn Hồng bất đắc dĩ đem Tiêu Huyền Tình cùng Lưu gia tam công tử lập thành hôn ước sau hết thệ cũng thay đổi. Vì thế, Tiêu Diễm cùng Tiêu Vi không ít cùng gia tộc trưởng lão kháng nghị, thế nhưng là bọn hắn căn bản không cải biến được gia tộc lựa chọn. Thẳng đến có một ngày, Tiêu gia đại trưởng lão tôn nữ Tiêu Mai nói cho Tiêu Vi một cái biện pháp, nàng nói cho Tiêu Vi nói có một nơi đầm nước có thể để Tiêu Huyền Tình thiên phú tạm thời bị phong ấn, dạng này Lưu gia khẳng định liền sẽ không coi trọng Tiêu Huyền Tình, Tiêu Huyền Tình cũng sẽ không cần tái giá cho Lưu gia tam công tử. Lúc ấy Tiêu Diễm ngay tại tham gia lần trước phong hoa bảng tranh tài, cho nên không ở trong nhà, Tiêu Vi cũng không có nói cho hắn biết, liền tự mình cùng Tiêu Mai mưu đồ bí mật việc này. Đằng sau chính là tạo thành Tiêu Huyền Tình tàn hồn nhập thể tình huống. Kỳ thật nàng bị Tiêu Mai lừa, Tiêu gia đại trưởng lão lúc đầu muốn cùng Lưu gia đính hôn đối tượng là Tiêu Mai, thế nhưng là Lưu gia lại coi trọng Tiêu Huyền Tình, cũng là bởi vì Tiêu Huyền Tình thiên phú so với nàng thật tốt hơn nhiều, cho nên nàng ghi hận trong lòng, muốn phế rơi Tiêu Huyền Tình thiên phú, cũng thay thế nàng trèo lên Lưu gia cảnh tây cao. Kết quả các nàng đều sai, Lưu gia cũng không có dễ nói chuyện như vậy, cuối cùng không riêng hại Tiêu Huyền Tình còn hại Tiêu gia. Tiêu Huyền Tình mặc dù về sau không có biểu hiện ra quái Tiêu Vi ý tứ, nhưng là Tiêu Huyền Tình đối toàn bộ Tiêu gia đặc biệt là nàng xa lánh khiến nàng minh bạch, Tiêu Huyền Tình trong nội tâm nhất định tại hận chính mình. Tiêu Vi cũng ý đồ giải thích qua, nhưng cũng không thể để tổn thương thấu tâm Tiêu Huyền Tình tin tưởng. Cho nên, tại sân thi đấu Tiêu Vi mặc dù nhận ra Tiêu Huyền Tình, nhưng không có dũng khí ra nhận nhau. Màn đêm buông xuống, thi đấu top 100 giải thi đấu cũng tiến vào hồi cuối. Lúc này, trên mỗi sàn đấu đều ra đời 8 tên đại chủ. Lâm Phong tại số 5 lôi đài, Lâm Vân tại số 1 lôi đài, Cố Hàn Tình tại số 2 lôi đài, Sở Dương tại số 9 lôi đài, Mạnh Bình tại số 10 lôi đài, Gia Cát Thú Lan tại số 6 lôi đài. Chỉ tiếc, Tiêu Huyền Tình tại một vòng cuối cùng thời vận khí không tốt, tao ngộ một vị kết tinh kỳ tu sĩ, cuối cùng tiếc nuối là bại. "Tốt, tiểu sư muội, người đã rất tuyệt." Mạnh Bình ngữ khí ôn nhu, như gió xuân ấm áp. "Thế nhưng là, ta cũng nghĩ lên bảng a." Tiêu Huyền Tình lòng tràn đầy tiếc hận. Chúc cơ kỳ bên trên phong hoa bảng, đây chính là xưa nay chưa từng có a đám người nhao nhao an ủi nàng, cũng không đề nghị nàng đi khiêu chiến. Dù sao, dù cho khiêu chiến thành công, còn muốn chịu đựng 5 lần khiêu chiến mới có thể lên bảng, lấy nàng thực lực, cái này quá khó khăn, mà lại phong hiểm quá lớn. Thật nhàm chán. Lâm Vân buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái nói. Cố Hàn Tinh, Sở Dương cùng Mạnh Bình đều bị khiêu chiến một lần, Lâm Phong, Lâm Vân cùng Gia Cát Thú Lan hay là một mực không có người tới khiêu chiến. Cố Hàn Tinh là bị một cái kết tinh hậu kỳ đỉnh phong thể tu khiêu chiến, dù sao Cố Hàn Tinh vẫn luôn là một kiếm bại địch, có khoái chi kiếm ý gia trì, rất ít đều có người có thể thấy rõ hắn liền trực tiếp thanh kiếm đâm vào bả vai của đối phương, cho nên tu vi của hắn cũng không có bao nhiêu hiển lộ. Khiêu chiến hắn người này là một cá thể tu, người này coi là bằng hắn kim cương thần công có thể ngăn trở Cố Hàn Tinh kiếm, sau đó tiêu hao Cố Hàn Tinh linh lực, cuối cùng liền có thể thủ thắng. Nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ, Cố Hàn Tinh vẫn là một kiếm kia, ý nguyên đâm vào bờ vai của hắn. "Ta, nhận thua." Người kia thấy mình kim cương thần công như là giấy bị xuyên phá, trong nháy mắt đã mất đi đấu trí, tại chỗ nhận thua, thậm chí cũng hoài nghi mình đi thể tu con đường có phải hay không sai. Từ đây, Cửu Châu đại lục thiếu một cái vốn là hi hữu thể tu, nhiều một cái vốn là nát đường cái kiếm tu, thật đáng buồn đáng tiếc, thể tu vinh quang còn có ai có thể đúc lại đâu. Trở lại chính đề. Mạnh Bình là bị một cái kết tinh hậu kỳ kiếm tu khiêu chiến một lần, Mạnh Bình vừa lên đài trực tiếp tế ra ba cái trận pháp, một cái huyễn trận, hai cái sát trận, trực tiếp đem người cho thấy choáng, người kia vùng vẫy một hồi liền nhận thua, từ đây cũng liền không ai dám khiêu chiến Mạnh Bình. Chương 23. Chúng ta tranh tài, các ngươi đặt cái này ăn thịt nướng. Sở Dương bị một kim đan tiền kỳ tu sĩ khiêu chiến. Vị này xui xẻo người khiêu chiến tên là Trần Không, chính là khóa trước xếp hạng thứ 58 tu sĩ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái thực lực không tầm thường ra hỏa, lại bị một cái không có danh tiếng gì môn phái Nghi Sơn phái vô danh tiểu tốt cho khiêu chiến thành công. Mà vị này vô danh tiểu tốt, dĩ nhiên chính là bị ma tộc Bạch Vũ xử lý về sau, mạo danh thay thế Diệp Nam. Bạch Vũ tại vòng thứ nhất liền cố ý nhận thua, che giấu thực lực, sau đó tại khiêu chiến thi đấu bên trong tùy ý chọn tuyển một cái đối thủ, không nghĩ tới vậy mà chọn chúng hắn. Nói Trần Không không may, là bởi vì hắn bị đánh xuống lôi đài về sau, còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Nhưng hắn tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn chúng Sở Dương. Thanh Hoa Tông Trần Không, khiêu chiến số 9 lôi đài Sở Dương. Trần Không nói với Sở Dương. Sở Dương mặc dù tại lực lượng thí luyện bên trong ra danh tiếng, nhưng những ngày khóa trước người trên bảng cũng không hề quan tâm quá nhiều hắn. Huống hồ, bọn hắn đại bộ phận lực chú ý đều bị Lâm Vân cùng Gia Cát Thú Lan hấp dẫn đi, đối cô Vân Phong những người khác càng là không có ấn tượng gì. Sở Dương cái này mấy vòng tranh tài đánh cho thời gian đều rất dài, kỳ thật hắn là tại quen thuộc kiếp trước đao pháp. Người ở bên ngoài xem ra, hắn mỗi một vòng đều thắng được rất gian nan. Cho nên, tại kiến thức những cường giả khác thực lực về sau, Trần Không mới có thể lựa chọn khiêu chiến Sở Dương. Sở Dương đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại có một tia mừng rỡ. Hắn rốt cục gặp một cái hơi có thể để cho hắn dùng sức một trận chiến đối thủ. Trước đó những cái kia đối thủ thực lực đều quá yếu, hắn thậm chí cũng không dám dùng sức, lại không dám tùy tiện thi triển đao ý, đao pháp cũng dùng đến do dự dự, sợ sơ ý một chút liền đem đối phương đánh chết, thật sự là chưa đủ nghiền. Lăng Vân Tông, Sở Dương, xin chỉ giáo. Sở Dương lời nói như là mùa xuân ba tháng, còn chưa chờ dư âm tiêu tán, Trần Không tựa như gió táp công tới, sử xuất một chiêu Thanh Hoa Tông độc môn công pháp, Thanh Sơn Lục Thủy Trưởng. Chỉ gặp hắn trưởng ảnh tung bay, như núi xanh trầm ổn, giống như nước biếc linh động. Sở Dương thân hình lóe lên, đúng như huyễn ảnh, phản phất tại thế gian này mai danh nhận tích. Đây chính là hắn kiếp trước đoạt được thiên cấp thân pháp, Quỷ Ảnh Điểm. Thoáng qua ở giữa, Sở Dương như là xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện sau lưng Trần Không, rút đao ra khỏi vỏ, đao quang như điện, đúng như ngân hà ngược lại tả, chính là kia bạt đao chạm, thẳng đến Trần Không hậu tâm. Trần Không sắc mặt đột biến, hắn bạn không ngờ tới Sở Dương thân pháp quỷ dị như vậy, vậy mà có thể tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới như ưu linh hiện thân hậu phương. Hắn vô ý thức thay đổi linh nguyên, ý đồ chống cự một kích chí mạng này. Linh nguyên chính là kim đan kỳ biểu tượng, tu sĩ tại kết kim đan lúc cần đem thể nội linh khí tinh luyện vì linh nguyên. Đợi thể nội linh khí đều hóa thành linh nguyên, vận chuyển linh nguyên lắng đọng, kết thành kim đan, liền mang ý nghĩa bước vào kim đan kỳ. Nhưng mà đối mặt kia cố hủy diệt vạn vật đao ý, Trần Không biết rõ không thể ngạnh kháng, đội vàng thi triển Thanh Hoa Tông một môn thân pháp tuyệt kỹ. Thân hình của hắn như gió lốc tật xoáy, hai chân như cuồng phong liên hoàn thích ra, mang theo một mảnh lăng lệ kinh phong. Cho dù Trần Không phản ứng mau lẹ, vẫn bị đao khí gây thương tích. Hắn chỉ cảm thấy thể nội bỗng nhiên chui vào một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt đao ý, như ác ma tứ ngược lấy kinh mạch của hắn. Trần Không sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn đem hết toàn lực, đem mình linh nguyên toàn bộ được triệu tập, cùng kia cô đao ý triển khai quyết tử đấu tranh. Sở Dương gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi thở dài, âm thầm cảm khái mình còn dùng sức quá mạnh. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy gia hỏa này đều đã đạt tới kim đan kỳ, thậm chí ngay cả mình một chiêu đều khó mà đo lấy, thật sự là thực lực không đủ. Lúc này cảnh này, Trần Không rốt cục ý thức được mình tuyệt không phải Sở Dương đối thủ, thế là hắn quyết định thật nhanh, quyết định trước xử lý thể nội như xài lang hổ báo tứ ngược đao ý, vì để tránh cho gặp nghiêm trọng hơn tổn thương, hắn không chút do dự nhận thua, cũng khẩn cầu Sở Dương hỗ trợ thu hồi cỗ này đáng sợ đao ý. Sở Dương gặp hắn thái độ thành khẩn, liền đáp ứng. Thật là đáng sợ. Trần Không khôi phục về sau, vẫn lòng còn sợ hãi, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn biết rõ, dù cho dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng có thể tiêu diệt thể nội kiếp như ác ma khó chơi đao ý, nhưng kể từ đó, kinh mạch của hắn cũng tất nhiên sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Kia cỗ hủy diệt vạn vật khí tức, giống như hồng thủy mãnh thú, kinh khủng đến cực điểm. Trần Không đầy cõi lòng kính sợ nhìn qua nhìn Sở Dương, sau đó quay người chật vật đi xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại rời đi sân thi đấu. Lần này phong hoa bảng, hắn đã chú định tới vô duyên. Sở Dương trong lòng cảm thấy không thú vị, mình thậm chí còn chưa sử xuất toàn lực, đối thủ liền đã nhận thua. Xem ra chỉ có thể ở trong trận chung kết tìm kiếm một chút khiêu chiến, hy vọng những cái kia bị coi là hạt giống tuyển thủ những cao thủ sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn ở trong lòng yên lặng chờ mong. Ở kiếp trước, Sở Dương thứ hạng là 19, chỉ là khó khăn lắm thỏa mãn tiến vào cựu u bí cảnh điều kiện, thế nhưng là một thế này hắn mạnh quá nhiều, trong lòng cũng không xác định có thể đạt tới vị trí nào. Một thế này bởi vì Lâm Phong quan hệ, cô Vân Phong thực lực tổng hợp đều mạnh không ít, dẫn đến phát sinh một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp, Sở Dương đã không có ý định dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước đối đãi tranh tài. Quan chiến người đều là không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy kia Trần Không nhận thua đến rất là không hiểu đấu, như là giả thi đấu. Nhưng mà, mắt thấy Sở Dương cái kia quỷ dị thân pháp cùng đao pháp về sau, cũng không có người dám can đảm mạo hiểm đi khiêu chiến hắn. Thấy không có người lại đến khiêu chiến, Lâm Phong tiện tay xuất ra 6 thanh ghế nằm, đám người nhao nhao dựa đi lên. Lâm Phong lại móc ra linh cơ bắt đầu soát, Mạnh Bình thì nằm nhìn lên sách. Gia Cát Ú Lan thấy thế, ngạc nhiên tại Lâm Phong có thể tại trong nạp giới cất đặt cái ghế, đồng thời lại nhìn về phía Lâm Phong, sau đó chỉ mình, nó ý nghĩ không cần nói cũng biết, phảng phất tại hỏi, không có ta sao? Lâm Phong mỉm cười, làm cái 6 thủ thế, ý là ta chỉ dẫn theo 6 thanh. Gia Cát tỷ tỷ, ngươi ngồi ta chỗ này đi. Tiêu Luyện Tình thấy thế, đem mình ghế nằm nhường ra một nửa cho Gia Cát Ú Lan. Gia Cát Ú Lan cũng không giả mồm, hào phóng ngồi tới, hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh liền thuộc lạc. Lâm Phong nhìn sẽ linh cơ, chợt cảm thấy không thú vị, lại lấy ra một bộ đồ nướng khí cụ cùng linh thú thịt, bắt đầu nướng. Thoáng chốc, một cỗ mùi thơm mê người tràn ngập ra. Hoa, đại sư Minh muốn thịt nướng, Ú Lan tỷ tỷ ta nhóm có lộc ăn. Tiêu Huyền Tình hưng phấn nói, chỉ là ngấm lại kia thịt nướng tư vị, liền không nhịn được thèm nhỏ nước dãi. Gia Cát Ú Lan càng là hiếu kỳ không thôi, tu sĩ đến trúc cơ về sau, liền không cần ăn, cảm thấy Lâm Phong người này coi là thật cổ quái, bất quá rất nhanh liền bị thịt này hương hấp dẫn, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Cùng lúc đó, hoa kháo, thơm quá, đây là mùi vị gì? Xem thi đấu người cùng ngay tại tranh tài người đều ngửi được cô này mùi thơm. Tất cả mọi người thuận hương vị tìm được kẻ đầu đề. Quá phận, bọn hắn vậy mà tại sân thi đấu ăn thịt nướng. Một vị nữ tu giận dữ nói. Thế nhưng là thơm quá a, thật muốn ăn đâu. Bên cạnh một vị nữ tu tiếp lời nói. Xin hỏi vị đạo hữu này, thịt nướng bán không? Ta ra 50 cái linh thạch. Lúc này, đã có tu tiên giả đi vào cô Vân Phong trước mặt mọi người hỏi thăm. Không bán. Lâm Phong nhàn nhạt trả lời, động tác trên tay vẫn không có ngừng. Ta ra 100 cái linh thạch. Một vị mập mạp tu sĩ hô, khoe miệng của hắn nước bọt đã nhanh chảy ra. Cũng không bán, lại nhiều đều không bán. Lâm Phong đối linh thạch cũng không cảm thấy hứng thú. Vị này béo tu sĩ nghe vậy có chút tức giận, không bán ngươi mẹ nó tại cái này câu dẫn người làm gì, cho nên hô, ngươi biết ta là ai sao, ngươi hôm nay không bán cũng phải bán. Hắn cũng không có nhận ra Lâm Phong một đám người tới. Ồ, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Phong chỉ mình số 5 lôi đài nói. Béo tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng, đối phương lại là đại chủ, thế nhưng là đại chủ không phải đang bị khiêu chiến sao, tại sao lại ở chỗ này thịt nướng ăn? Ngươi đừng giả bộ, đại chủ làm sao lại để nướng thịt, ta cho ngươi biết ta là Ích Châu Tống gia Tống Minh, ngươi thịt nướng tốt nhất bán ta một nửa. Không phải ngươi chỉ cần ra cái này thuộc sân thành, hừ hừ. Béo tu sĩ ngạo khí nói. Người này có phải hay không không có mắt? Sở Dương hỏi Mạnh Bình nói. Ừm, quá béo, đoán chừng con mắt bị chen ngủ. Mạnh Bình ăn thịt nướng, tùy ý trả lời. Mà Mạnh Bình thanh âm bị cái này Tống Minh nghe được, lớn tiếng chỉ vào Mạnh Bình quát, ngươi mới mù, người tới cho bản công tử giáo huấn một chút hắn. Ai, muốn ăn thịt nướng, ta thành toàn ngươi. Mạnh Bình thở dài, vung tay lên, cho Tống Minh bày ra một tòa mê hồn trận. Tống Minh đột nhiên ôm lấy bên cạnh một tùy tùng đùi liền liếm lấy, miệng bên trong còn chảy nước và hô, à, thật là nhiều mỹ thực, thật là nhiều thịt nướng a. A, công tử ngươi thế nào, không muốn a? Tên này tùy tùng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đều khóc lên. Ha 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 ha. Đứng ngoài quan sát đám người cười to. Chương 24. Cuộc thi xếp hạng Tống gia tại sao có thể có loại này đồ đần, còn phóng xuất mất mặt, cũng không nhìn một chút là ai liền dám đi đắc tội. Trước đó mua thịt nướng người kia nói. Đúng thế, đây chính là đám kia Lăng Vân Tông yêu nghiệt, đều không ai dám khiêu chiến bọn hắn, cái này đồ đần vậy mà đụng trên họng súng. Bên cạnh một người phụ hòa nói, nhìn xem cái này Tống gia phải thu xếp như thế nào. Dừng tay. Lúc này, nhìn trên đài một tay cầm trường đao trung niên tu sĩ nhanh chóng bay tới, cũng giải trừ Tống Minh trên người mê một trận. Tống Minh tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sợ choáng váng, vội vàng hất ra tùy tùng đùi đứng lên, nói ra, nhị thúc, ngài muốn vì ta chủ trì công đạo à, đám người này khi dễ ta coi như xong, còn vũ nhục chúng ta Tống gia. Người tới chính là Tống gia lão nhị, Tống Phục Chu. Hắn nhìn một chút Tống Minh, lại nhìn một chút Lâm Phong đám người, tăng thêm nghe được người bên cạnh nghị luận, liền biết là thế nào một chuyện. Theo ta đi, đừng tại đây mất mặt. Tống Phụng Chu nhìn xem Tống Minh đạo, dẫn hắn liền chuẩn bị rời đi. Cô Vân Phong đám người không nói gì thêm, dù sao đây là sân thi đấu, không tốt lên tranh chấp, có thể tranh tài làm trọng. Nhưng ngay tại Tống Phụng Chu trước khi đi, âm thầm quay đầu liếc qua Mạnh Bình, một cô vô hình đao ý chém về phía Mạnh Bình. Lâm Phong, Lâm Vân, Gia Cát Ú Lan đều có chỗ phát giác, Lâm Phong động tác nhanh nhất, ngón tay một điểm, một đạo kiếm ý đem nó phá tán. Lâm Vân đứng dậy đang muốn xuất thủ, Lâm Phong kéo lại hắn, lạnh giọng nói ra, trước mắt tranh tài trọng yếu, Tống gia chờ tranh tài qua đi lại đi thu thập, liền để bọn hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày. Tống Phụng Chu đã đi xa, hắn cái này sợi đao ý là tuyệt mạch đao ý, bị cố này đao ý nhập thể về sau, sẽ từ từ đoạn tuyệt người kinh mạch, đến mức tu vi mất hết. Tống Phụng Chu cũng không cho là hắn sẽ thất bại, hắn cảm thấy lấy hắn hóa thần kỳ tu vi đối phó một đám tiểu bối còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn thấy, Lăng Vân Tông sẽ không bởi vì một tên tiểu bối bắt hắn Tống gia thế nào, dù sao phế đi thiên tài liền không còn là thiên tài. Ha ha, thật hung ác Tống gia. Lâm Phong thì thào nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Mạnh Bình cũng cảm thấy tia sợi chém về phía đao của mình ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn có Hạo Nhiên Thánh Khí hộ thể căn bản không sợ, nhưng nhìn thấy Lâm Phong Lâm Vân phản ứng, trong lòng có chút cảm động. Ha ha, Tống gia, thật là bá đạo tác phong. Mạnh Bình mặc dù ố nhã, người đọc sách thế nhưng là nhất mang thủ, trong lòng đã cho Tống gia vẽ lên dấu chấm tròn. Lâm Vân ngồi trở về, cầm qua một chua thịt nướng, hung hăng cắn một cái, hiển nhiên là có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Gia Cát Ú Lan nhìn thấy này hình, đối Lâm Phong lại xem trọng thêm vài lần, nàng phát hiện trong nhóm người này Lâm Phong đại sư huynh này thần bí nhất. Hắn hẳn là tại ẩn giấu thực lực. Gia Cát Ú Lan hạ kết luận. Bóng đêm chậm rãi bao phủ sân thi đấu, top 100 thi đấu cũng tiến vào kết thúc. Tranh tài nhìn trên đài, Vương Chính Dương tuyên bố top 100 thi đấu kết quả lại có 10 tên khóa trước top 100 người bị khiêu chiến thành công, đào thải ra khỏi cục. Mà Lăng Vân Tông Quy Vân Phong hai vị đệ tử, Lý Ngư Nguyên cùng Liễu Linh vận khí tốt hơn, người khiêu chiến cũng không mạnh, lần nữa tiến vào top 100. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, thi đấu trên trận đã người đông nghìn nghịt. Phong Hoa bảng cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Vương Chính Dương thanh âm vang vọng toàn bộ thuộc sân thành, sau đó Phong Hoa bảng cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Cuộc thi xếp hạng y nguyên chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất quyết ra 20 mạnh, giai đoạn thứ hai chính là Phong Hoa bảng trận chung kết, 20 mạnh xếp hạng thi đấu. Thứ một giai đoạn tranh tài vẫn như cũ khai thác rút thăm phương thức đem 100 người phân đến 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài dự thiết hai tên hạt giống tuyển thủ, vì công bằng lý do, căn cứ xếp hạng ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một 10 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ, một 10-20 hạt giống tuyển thủ. Thông qua rút thăm, kết quả như sau, số 1 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 5 Tuyết Sơn Kiếm Tông Trần Phong cùng thứ 19 Tiêu Gia Tiêu Diễm. Số 2 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 8 Lôi Gia Lôi Vũ cùng thứ 14 Tuyết Sơn Kiếm Tông Lô Tiêu. Số 3 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ nhất Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Khuyết cùng thứ 16 Thanh Hoa Tông Lý Lãng. Số 4 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 7 Lăng Vân Tông Kiếm Phi Dương cùng thứ 15 Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Dạng. Số 5 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 9 Lâm Gia Lâm Lãng cùng thứ 23 Tuyết Sơn Kiếm Tông Đỗ Dương. Số 6 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 10 Tống Gia Tống Trung cùng thứ 20 Thanh Hoa Tông Liễu Thi Thi. Số 7 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 3 Thanh Hoa Tông Lâm Bá Thiên cùng thứ 24 Lăng Vân Tông Lạc Ly. Số 8 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 4 Phụ Thành Chủ Vương Mãng cùng thứ 18 Tuyết Sơn Kiếm Tông Bạch Vũ Thang. Số 9 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 12 Phong Linh Tông Phong Tỉnh cùng thứ 17 Lăng Vân Tông Lý Nhất Lương. Số 10 lôi đài hạt giống tuyển thủ, khóa trước thứ 13 Thanh Hoa Tông Lý Mộng Sương cùng thứ 22 Lôi Gia Lôi Lâm. Mà Lâm Phong rút được số 10 lôi đài, Lâm Vân rút được số 8 lôi đài, Cố Hàn Tình cùng Sở Dương đều rút được số 2 lôi đài, Mạnh Bình rút được số 1 lôi đài, Gia Cát Ú Lan rút được số 3 lôi đài, Ma tộc Bạch Vũ Ngụy Trang Diệp Nam rút được giống như Lâm Vân số 8 lôi đài. Mỗi cái lôi đài đầu tiên là thông qua đấu vòng loại lựa chọn sử dụng hai tên đại chủ, sau đó tiến vào khiêu chiến câu, cùng trước đó top 100 thi đấu, dự thi nhân viên đều có một lần cơ hội khiêu chiến không phân lôi đài, 10 cái lôi đài đại chủ đều có thể khiêu chiến, thành công thông qua khiêu chiến đại chủ tiến vào trận chung kết, không có thông qua tiến vào sau 80 tên điểm tích lũy xếp hạng thi đấu. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, tất cả mọi người tương đối hài lòng, bất quá đối với bọn hắn tới nói làm sao rút đều như thế, dù sao có thể lại khiêu chiến một lần. Chương 25. Lâm Vân trận chiến mở màn không gian ý cảnh trận đầu cũng không có đám người tranh tài, mọi người tập hợp một chỗ quan chiến. Lão tứ, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Vân chú ý tới Sở Dương dị dạng, hỏi. Sở Dương đang theo dõi số 8 lôi đài một vị cầm trong tay nguyệt nhận hắc bảo nam tử nhìn xem, người này chính là Bạch Vũ Ngụy Trang Diệp Nam. Người kia khí tức rất quen thuộc. Sở Dương trầm giọng nói, hắn nhớ kỹ cái này Diệp Nam tại lần trước là trừ Lâm Vân bên ngoài lớn nhất hắc mã, lấy được thứ 3 thứ tự, cho nên liền chú ý hắn. Thế nhưng là càng xem càng không thích hợp, người này trong lúc đối chiến khí tức trên thân ẩn ẩn để hắn nghĩ tới ở kiếp trước một chút người trong ma giáo. Nhị sư minh, ngươi phải chú ý cái kia Diệp Nam, hắn có thể là ma giáo người ngụy trang. Sở Dương mười phần hoài nghi, cho Lâm Vân nhắc nhở. Ồ, Lâm Phong nghe thấy Sở Dương, nhìn sang. Luân hồi thiên đạo nhãn, đối tượng, Bạch Du phải chăng kháng cự bên trong. Hả? Lâm Phong trong lòng giật mình, Bạch Du, không phải Diệp Nam. Vậy thật đúng là ma giáo ngụy trang. Tê dại chứng, là người hay quỷ đều có thể kháng cự. Ta kỹ năng này có tác dụng quái gì à? Lâm Phong thầm mắng một câu, tăng lớn cường độ, điên cuồng hướng trong mắt đưa vào thần hồn cùng linh lực. Đối tượng, Bạch Vũ phải chăng kháng cự thất bại. Tu vi, Ma tôn hậu kỳ thiên phú, Vũ ẩn thể đặc thù. Ma tộc Lâm Phong biết được chân tướng về sau, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên là ma tộc. Vẫn là Ma tôn hậu kỳ, rất là không đơn giản. Hắn hiểu rõ đến ma tộc tu vi đẳng cấp cùng nhân tộc tu sĩ có chỗ khác biệt, trong đó ma tôn hậu kỳ hẹn tương đương nhân tộc nguyên anh hậu kỳ. Bạch Du nhẹ nhõm chiến thắng về sau, đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, phản phất toàn thân cao thấp bị người xem thấu. Hắn hướng Lâm Phong nhìn bên này một chút, chỉ gặp Lâm Phong đã quay người rời đi, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Lâm Phong thông qua truyền âm hướng Cô Vân Phong đám người nhắc nhở, cái kia Diệp Nam là ma tộc nguy trang, tu vi không thua kém A Vân, gặp được lúc phải cẩn thận một chút, có cơ hội làm thịt cũng không cần lưu tình. Đám người nghe xong hiểu rõ, đối Lâm Phong không chút nghi ngờ, bởi vì bọn hắn biết đại sư Minh chuyên môn truyền âm nhắc nhở sự tình tuyệt sẽ không đơn giản. Sở Dương nghe được Lâm Phong, trong lòng khẳng định chính mình suy đoán, cũng minh bạch vì sao kiếp trước ma tộc sẽ ưu tiên tiến công Lăng Vân Tông. Nguyên lai tại Cửu U bí cảnh, bọn hắn sư Minh đệ cùng Bạch Lũ cùng mặt khác hai châu chui vào người trong ma giáo tranh đoạt thần dược cựu chuyển hồn đằng đây là có thể chữa trị cố kiếm hành bí dược, bọn hắn tình thế bắt buộc. Một trận đại chiến về sau, bọn hắn thắng thảm, mang về cựu chuyển hồn đằng. Không bao lâu, ma giáo liền đối Lăng Vân Tông phát động diệt tông chi chiến, cũng đối bọn hắn mấy người theo đuổi không bỏ. Sở Dương thầm nghĩ, nguyên lai ma giáo muốn cũng là cựu chuyển hồn đằng nói như vậy sư phụ tổn thương có ẩn tình khác. Tiếp trước tất cả mọi người coi là cố kiếm hành là bị ma giáo gây thương tích, nhưng nếu như ma giáo muốn cựu chuyển hồn đằng căn bản không cần thiết làm như vậy đến gây nên Lăng Vân Tông đối cựu chuyển hồn đằng coi trọng. Nghĩ tới đây, Sở Dương quyết định không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải đến Cửu U bí cảnh đi tra rõ chân tướng. Trận thứ hai, Lâm Vân ra sân, đối thủ của hắn rõ ràng là hạt giống tuyển thủ Bạch Vũ Thang. Bạch Vũ Thang hiển nhiên cũng đã được nghe nói Lâm Vân sự tích, cũng không đối khinh thị, ngược lại một mặt nghiêm trọng. Trận này có trò hay để nhìn, đánh nổ người giả yêu nghiệt đối chiến hạt giống tuyển thủ, rốt cục có thể nhìn ra cái này Lâm Vân có phải hay không có chân tài thật học. Nhìn trên này, Thanh Hoa Tông một trưởng lão nói, giống như đây là Lâm Vân trận đấu thứ nhất. Dương Vân Phi cũng trên khán đài, hướng về Tiêu Vân Chi nói. Tiêu Vân Chi cũng không có phản ứng hắn, chỉ là thầm nghĩ nói, rốt cục có thể nhìn thấy cái này Lâm Vân xuất thủ, cái kia Bạch Vũ Thang là cái rất tốt kiểm nghiệm đối thủ. Bên này trên lôi đài, Lâm Vân cùng Bạch Vũ Thang lẫn nhau báo danh hảo sau đã bắt đầu giao thủ. Lâm Vân trong lòng thập phần hưng phấn, phong hoa bảng thi đấu đến bây giờ, hắn mới lần thứ nhất chính thức cùng người giao thủ, làm phần tử hiếu chiến, thật sự là nhịn gần chết. Phản phất vì chiến mà thành Lâm Vân mặc dù tại ngoại giới kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, đối với chiến đấu lĩnh ngộ 10 phần yêu nghiệt. Lâm Vân thi triển Lưu Vân kiếm pháp cùng Bạch Vũ Thang gặp chiêu phá chiêu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tình chuẩn vô cùng, phản phất đã diễn luyện vô số lần. Kiếm pháp của hắn hư vô mờ mịt, khi thì như là mây trắng nhu hòa, khi thì như là lôi vân mãnh liệt, làm cho không người nào có thể nắm lấy quy luật. Bạch Vũ Thang cũng là một vị cao thủ sử dụng kiếm, tay hắn cẩn thận kiếm pháp trầm ổn hữu lực, mỗi một chiêu đều tràn đầy lực lượng. Hắn ý đồ dùng cường đại lực lượng ngăn chặn Lâm Vân, nhưng Lâm Vân lại phản phất không nhận ảnh hưởng, luôn có thể xảo diệu hóa giải mất công kích của hắn. Hai người ngươi tới ta đi, chiến mười mấy cái hiệp. Khán giả cũng thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Nhưng là hiểu kiếm người tự nhiên là có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Tây Môn Vô Quyết nhẹ nhõm thắng được trận đấu này, ánh mắt cũng là chú ý tới số 8 lôi đài bên này, tại nội tâm của hắn bên trong năm nay tranh tài, Lâm Vân xem như một cái tiềm ẩn đối thủ. Xem ra, Tiểu Bạch là thua. Nhìn một hồi, Tây Môn Vô Quyết lắc đầu liền hạ kết luận. Đại thần, ngươi là thế nào biết đến? Nhìn qua bọn hắn thế lực ngang nhau, ngược lại là Lâm Vân một mực tại bị động phòng thủ. Vừa mới bại bởi Tây Môn Vô Quyết người nghe vậy hỏi, hắn hiển nhiên rất sùng bái Tây Môn Vô Quyết. Tây Môn Vô Quyết hôm nay thay đổi trạng thái bình thường, lại giải đáp, mặc dù Lâm Vân tại phòng thủ, nhưng mà ngươi có thể nhìn ra hắn sử dụng linh lực tu vi sao? Hắn thậm chí chỉ sử dụng chính là kết tinh kỳ linh lực tu vi, mà Tiểu Bạch đã nhanh dùng ra toàn lực. Tây Môn Vô Quyết còn có một điểm không nói, Lâm Vân còn không có sử dụng kiếm ý, làm một được vinh dự kiếm thần kiếm tu, Tây Môn Vô Quyết đương nhiên cũng có được kiếm ý. Hắn cũng không tin tưởng có thể đánh nổ người giả Lâm Vân không có lĩnh ngộ kiếm ý quả nhiên, như Tây Môn Vô Quyết nói, Bạch Vũ Thăng cũng rõ ràng chính mình tình cảnh. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn đều phải là bại, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Bạch Vũ Thăng nghĩ đến, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó khí thế toàn thân đột nhiên tăng gọn, một cỗ cường đại linh lực từ trên người hắn phát ra, làm cho cả lôi đài cũng vì đó run dậy. Khán giả thấy thế, lập tức kinh hô lên, bọn hắn biết, Bạch Vũ Thăng đây là muốn sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Phong quyền tàn vân. Bạch Vũ Thăng hét lớn một tiếng, trong tay trọng kiếm đột nhiên vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ phong bạo trong nháy mắt hình thành, hướng về Lâm Vân quét sạch mà đi. Bạch Vũ Thang chiêu này mang theo lực áp vạn vật đại thế, cũng xưng kiếm thế là kiếm tu lĩnh ngộ một loại mượn nhờ thiên địa thế lực lớn lượng lấy được tăng phúc, mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản so ra kém kiếm ý Lâm Vân thấy thế, cũng không tránh né, chỉ là cầm kiếm mà đứng, kiếm ý hiện hiện, một chiêu rất giống Lưu Vân kiếm pháp kiếm chiêu dùng ra, như là trên bầu trời một đóa mây trắng, nhẹ nhàng trôi hướng kiếm khí phong bạo. Đây là. Bạch Vũ Thang thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn cảm giác được kiếm khí của mình phong bạo tại tiếp xúc đến Lâm Vân chiêu kia lúc, phản phất trực tiếp bị hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Khán giả cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Lâm Vân vậy mà như thế thoải mái mà phá giải Bạch Vũ Thang tuyệt chiêu mạnh nhất. Lâm Vân thu kiếm mà đứng, mang trên mặt vẻ đắc ý mỉm cười, phản phất hết thể đều nắm trong tay bên trong. Ta thua. Bạch Vũ Thang đắng chát địa cười một tiếng, sau đó hướng Lâm Vân chắp tay, quay người đi xuống lôi đài. Khán giả cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao vì Lâm Vân vỗ tay lớn tiếng khen hay, bọn hắn biết, cái này gọi Lâm Vân thiên tài, đã triệt để đã chứng minh thực lực của mình. Mà trên khán đài, Tiêu Vân Chi trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nàng không nghĩ tới cái này Lâm Vân vậy mà như thế xuất sắc, không chỉ có kiếm pháp cao siêu, mà lại ngay cả kiếm ý đều lĩnh ngộ đến cao thâm như vậy. Tây Môn Vô Quyết thì là trong lòng giật mình, hắn ẩn ẩn từ Lâm Vân chiêu này bên trong cảm nhận được một cỗ không tầm thường ý cảnh. Bên cạnh lôi đài quan chiến Lâm Phong thầm than, không hổ là vị diện chi tử, loại này không gian pháp tắc ý cảnh kiếm ý đều linh ngộ, còn tự chế ý cảnh kiếm pháp, quang hoàn quá cường đại đi. Nhưng mà Lâm Phong không nghĩ tới, Lâm Vân một thế này sở dĩ có thể nhanh như vậy sở đến không gian pháp tắc kiếm ý, rất lớn nguyên nhân là hắn cho Lâm Vân quyển kia hệ thống cho thế giới cơ sở lý luận có quan hệ, bản này không đẳng cấp lý luận tính công pháp đối Lâm Phong tới nói cùng thiên thư, thế nhưng là đối với Lâm Vân loại này có quang hoàn người mà nói, vậy đơn giản chính là thần khí. Phiên ngoại, tranh tài nói rõ, thứ một trận là chỉ 10 tiếng 5 mỗi cái lôi đài thứ nhất trận đấu, 10 tiếng 5 tổng cộng có 5 trận, về sau chính là 5 người rút thăm một người luân không, cái khác 4 người quyết ra hai mạnh, thất bại hai người lần nữa tỷ thí, bên thắng cùng luân không người quyết đấu. Bên thắng có thể lựa chọn hai mạnh bên trong một người tiến hành khiêu chiến, bên thắng cùng một người khác định vị đại chủ. Chương 26. Huyền Tiên Thanh Viêm Lâm Vân thực lực cường đại như Thái Sơn áp loạn chấn nhiếp toàn trường, ở đây tất cả mọi người đối với hắn thực lực vui lòng phục tùng, cũng đem nó coi là kinh địch. Tây Môn Vô Khuyết cũng không ngoại lệ, hắn thiết thiết thực thực cảm thụ đến một kiếm kia bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, chẳng qua nếu như hắn chỉ có loại trình độ này, vậy còn không đủ gây cho sợ hãi. Tây Môn Vô Khuyết trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không xác định Lâm Vân triển lộ ra có phải hay không tất cả thực lực. Cùng là số 8 lôi đài vương mãng cảm nhận được to lớn uy hiếp, một lòng hy vọng tại rút thăm lúc không muốn cùng Lâm Vân ngõ hẹp gặp nhau, có thể cùng Lâm Vân dắt tay tấn cấp cũng là cực tốt. 10 tiếng 5 đến tiếp sau tranh tài tựa như nước sôi để nguội bình thản, không có chút nào gợn sóng, cô Vân Phong đám người đối thủ đều thực lực thường thường, bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhõm tấn cấp. Vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, màn đêm đã như nước sơn đen bao phủ, vòng thứ 2 tranh tài phải chờ tới ngày thứ 2 mới có thể bắt đầu, dự thi đám người cũng đều nguyên địa chỉnh đốn, cũng không rời sân. Khi bầu trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, một ngày mới bắt đầu. Lượt này rút thăm tại trọng tài chủ trì hạ rất nhanh liền ra kết quả. Trong đó số 1 lôi đài lại là hai vị hạt giống tuyển thủ đối mặt. Trần Phong VS Tiêu Diễm, mà Mạnh Bình bất hạnh luôn không. Làm vòng thứ 2 trận đầu bên trong hạt giống tuyển thủ quyết đấu, Trần Phong cùng Tiêu Diễm cuộc tỷ thí này không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Khóa trước xếp hạng thứ 5 Trần Phong là Tuyết Sơn Kiếm Tông xếp hạng thứ 2 chân truyền đệ tử, khóa trước xếp hạng thứ 19 Tiêu Diễm là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, hai người đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, thực lực tương đại. Nhưng cũng không có bao nhiêu người xem trọng Tiêu Diễm. Tiêu Huyền Tình trên khán đài cũng chú ý tới một màn này, nhìn xem đại ca Tiêu Diễm thân ảnh quen thuộc, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tiêu Diễm làm đại ca của nàng, một mực là thần tượng của nàng cùng trụ cột, mà tại nàng xảy ra chuyện về sau, đại ca Tiêu Diễm kém chút vì nàng đánh chết Tiêu Mai, không hề nghi ngờ, tại nàng hiện tại xem ra, Tiêu Diễm là trong gia tộc duy nhất có thể lấy dựa vào người. Đại ca, ngươi nhất định phải cố lên. Tiêu Huyền Tình ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tranh tài ngay từ đầu, Tiêu Diễm cùng Trần Phong liền cho thấy thực lực kinh người, Trần Phong kiếm pháp liên miên bất tuyệt, Tiêu Diễm quyền pháp như núi lửa dâng trào, bá đạo vô cùng. Hai người công kích đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Khán giả thấy say sương ngon lành, đây quả thực là một trận thị giác thị yến. Trần Phong cùng Tiêu Diễm công kích không ngừng va chạm, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Diễm dần dần đã rơi vào hạ phòng, công kích của hắn mặc dù uy lực to lớn, nhưng tốc độ cùng tu vi nhưng không sánh được Trần Phong, bị đối phương từng cái hóa giải. Trần Phong triển lộ ra chính là kim đan hậu kỳ tu vi, mà Tiêu Diễm chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Trần Phong bắt lấy một sơ hở, một kiếm đâm về Tiêu Diễm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng một kích này. Thiên Hỏa Bá Quyền. Tiêu Diễm chính diện đón nhận một kiếm này, hai tay sinh ra màu xanh nhạt hỏa diễm, một quyền đánh ra, hình thành một đầu màu xanh trường long. Kia là Linh Hỏa. Nhìn trên này, Tuyết Sơn Kiếm Tông trưởng lão cả kinh nói, không chỉ là Linh Hỏa, vẫn là Linh Hỏa bảng xếp hạng thứ 19 Linh Hỏa, Huyền Tiên Thanh Viêm. Vương Chính Dương nói, sau đó nhìn một chút một bên Tiêu gia gia chủ Tiêu Sơn Hồng, nói ra, Tiêu gia, thật sự là ra cái thiên tài ghê gớm. Tiêu Sơn Hồng có chút đắc ý cười cười, mặc dù Tiêu Diễm bởi vì Tiêu Huyền tình sự tình cùng Tiêu gia huyên náo có chút không thoải mái, nhưng thủy chung là con của hắn. Nguyên lai, Tiêu Diễm tại Tiêu Huyền Tình xảy ra chuyện sau cùng gia tộc náo loạn một trận, sau đó rời nhà thí luyện, tại thí luyện bên trong thu được kỳ ngộ, thu phục một loại hy hữu linh hỏa, Huyền Thiên Thanh Viêm, đây là một loại xếp hạng khá cao linh hỏa, uy lực to lớn, không chỉ có thể đốt cháy hết thể không khiết chi vận, còn có thể chiến đấu bên trong hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Tiêu Diễm một chiêu này Thiên Hỏa Bá Quyền chính là Tiêu Diễm kết hợp tự thân linh hỏa đặc tính sáng tạo tuyệt kỹ, có thể trong nháy mắt đem linh hỏa uy lực tập trung bộc phát, hình thành cường đại sóng xung kích. Màu xanh trường long mang theo nóng bỏng liệt diễm cùng vô cùng uy thế, cùng Trần Phong kiếm quang trên không trung kịch liệt va chạm. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa vang khắp nơi, năng lượng ba động tứ tán ra, toàn bộ sân thi đấu cũng vì đó chấn động. Khán giả cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác các bách, nhao nhao lui lại để tránh bị tác động đến. Trần Phong cảm nhận được phía trước truyền đến áp lực thật lớn, hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Tiêu Diễm lại có thể chống lại của mình kiếm, hơn nữa còn là lấy kinh người như thế phương thức. Hắn vội vàng vận chuyển thể nội linh khí, vững chắc kiếm thế, ý đồ cùng Tiêu Diễm địa hỏa bá quyền chống lại. Thanh Sơn phá diệt trạng Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra át chủ bài, kiếm khí màu xanh từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm mang màu xanh, hướng Tiêu Diễm gào thét mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị cắt ra, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Khán giả nhao nhao lui lại, sợ bị đạo kiếm khí này tác động đến. Trần Phong một kiếm này không đơn giản, kia là hắn núi xanh kiếm ý, vậy mà đạt đến cảnh giới đại thành. Trong khán đài có người liếc mắt liền nhìn ra đến Trần Phong chiêu này bên trong ẩn chứa kiếm ý, lần trước hắn vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn kiếm ý, 5 năm này trưởng thành nhanh như vậy, không hổ là năm vị trí đầu thiên tài. Có người nói, đối mặt Trần Phong một kích toàn lực, Tiêu Diễm cũng không lùi bước, mà là đem thể nội Huyền Thiên Thanh Viêm uy lực thôi phát đến cực hạn, một quyền đánh phía luồng kiếm mang màu xanh kia. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Kiếm mang màu xanh cùng Huyền Thiên Thanh Viêm triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang chói sáng. Quang mang tiêu tán về sau, trên lôi đài hai người đều đứng tại chỗ, ai cũng không có ngã xuống. Nhưng bọn hắn tình huống lại hoàn toàn khác biệt, Trần Phong sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên vừa rồi một kích tiêu hao hắn không ít thực lực, mà Tiêu Diễm mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất còn không có tận hứng. Khán giả thấy thế nhao nhao vì Tiêu Diễm lớn tiếng khen hay, bọn hắn biết người trẻ tuổi này đã triệt để bạo phát ra thực lực của mình. Dù cho đối mặt thực lực cường đại Trần Phong, hắn cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Không hổ là xếp hạng thứ 19 linh hỏa, có thể cùng đại thành kiếm ý đối kháng. Nhìn trên đài Thanh Hoa Tông trưởng lão cả kinh nói, trong lòng có chút lo lắng. Tốt. Nhìn trên đài, Tiêu Huyền Tình trong mắt lóe lên một tia lệ quang, nàng biết đại ca Tiêu Diễm vẫn luôn rất cố gắng, bây giờ rốt cục được đền đáp. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Tiêu Diễm cùng Trần Phong ở giữa chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Hai người đều sử xuất mình bản lĩnh giữ nhà, ý đồ nhất cử cầm xuống đối thủ. Tiêu Diễm tiên hỏa bá quyền cùng Trần Phong núi xanh kiếm ý không ngừng va chạm, mỗi một lần đối banh đều để khán giả nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Tiêu Diễm bằng vào Huyền Thanh Thiên Hỏa năng lực đặc thù, thành công phá vỡ Trần Phong kiếm khí phòng ngự, một quyền đánh vào Trần Phong lực. Bèn, hỏa diễm nắm đấm hung hăng nện trên người Trần Phong, phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, phản phất muốn sụp đổ. Trần Phong như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại bên bờ lôi đài, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Ta nhận thua. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn biết mình đã bất lực tái chiến. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, tuyên cáo nhận thua. Khán giả bị một màn trước mắt sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Diễm vậy mà như thế cường đại, thật chiến thắng Trần Phong. Giờ khắc này, Tiêu Diễm triệt để trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Thực lực của hắn cùng Thiên Phú đều quá mức kinh người, để cho người ta không thể không bội phục. Tiêu Diễm cũng không có dừng lại quá lâu, hắn thu hồi nắm đấm, sau đó quay người rời đi lôi đài. Lâm Phong cũng mắt thấy trận đấu này, trong lòng nghĩ đến, Tiêu Huyền Tình đại ca thực lực cũng không tệ lắm, cái này linh hỏa cũng 10 phần kinh khủng, uy lực hẳn là có thể so với viên mãn kiếm ý, bất quá loại tình hình này trong đầu làm sao có chút quen thuộc. Chương 27. Thập đại tân tinh theo Tiêu Diễm chiến thắng, mọi người đều biết không thể trở lên giới xếp hạng đến bình phán thực lực trước mắt. Nhưng vào lúc này số 2 lôi đài cũng bạo phát một trận kinh người tranh tài. Số 2 lôi đài cái này vòng chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là Lôi Vũ, Nô Tiêu, Lạc Vân, Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương. Lôi Vũ cùng Ngô Tiêu đều là hạt giống tuyển thủ, Lạc Vân cũng là khóa trước xếp hạng thứ 28 cao thủ, lại thêm Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương, số 2 lôi đài tranh tài rõ ràng càng có tranh luận cùng sự không chắc chắn. Kết quả rút thăm là Sở Dương vs Ngô Tiêu, Cố Hàn Tinh vs Lôi Vũ, Lạc Vân luân không. Lúc này Sở Dương cùng Ngô Tiêu đã trên đài giao thủ, một người dùng đao một người dùng kiếm, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Sở Dương đao pháp tàn nhẫn mà quả quyết, mỗi một đao đều thẳng đến Ngô Tiêu yếu hại, mà Ngô Tiêu kiếm pháp thì linh động phiêu dật, kiếm quang như là nước chảy quay trùng quanh tại Sở Dương bốn phía, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Ngô Tiêu xuất thân Tuyết Sơn kiếm tông bên trong tất cả đều là kiếm tu, Tuyết Sơn kiếm tông cũng là Ích Châu kiếm tu trong lòng hướng tới thánh địa, bên trong kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, mỗi một bản đều giá trị liên thành, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cơ bảo. Ngô Tiêu mặc dù không phải Tuyết Sơn kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nhưng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ đã tương đương thâm hậu, kiếm pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, làm người ta nhìn mà than thở. Sở Dương tự trọng sinh sau còn chưa đối chiến qua như thế cao thủ, cho nên một mực tại tôi luyện đao pháp, chưa sử dụng tuyệt chiêu, cho nên tại đối mặt Ngô Tiêu kiệt như nước chảy linh động kiếm pháp lúc, bắt đầu có chút phí sức, về sau chậm rãi tìm được cảm giác quen thuộc. Khán giả ngưng thở, hết sức chăm chú địa quan sát trận này chiến đấu kịch liệt. Gia Cát U Lan ở bên quan sát, nàng gặp bên cạnh cô Vân Phong đám người tuyệt không lo lắng Sở Dương, có chút không hiểu, liền hỏi: "Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" "Đương nhiên là Sở sư đệ." Nói ít nhất Cố Hàn Tinh vậy mà trả lời trước nàng, bởi vì tại cô Vân Phong hai người bọn họ thời gian chung đụng là dài nhất, tương hỗ cũng là hiểu rõ nhất. Gia Cát U Lan hơi nghi hoặc một chút, lại hỏi: "Các ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy, Sở Dương có phải hay không còn có cái gì át chủ bài?" Lần này Cố Hàn Tinh cũng không trả lời nàng là vừa chiến thắng đối thủ Lâm Vân, chỉ gặp Lâm Vân nói ra: "Sở sư đệ thật không đơn giản, của hắn đao ý ngay cả ta cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh." Lâm Vân trận đấu này đối thủ không mạnh, cho nên rất nhanh liền đánh thắng tiến vào hai mạnh. Bên này Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, số 2 trên lôi đài đã phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp Sở Dương đột nhiên thu đao, thi triển quỷ ảnh tiệm tránh thoát Ngô Tiêu một kiếm, đi vào Ngô Tiêu phía sau, một đạo khí tức hủy diệt đao ý từ Sở Dương đao trong tay bên trong bắn ra. Hủy diệt bạt đao chạm. Sở Dương dùng ra một chiêu tuyệt học, thẳng đến Ngô Tiêu hậu tâm, cái này bạt đao chạm mặc dù chỉ là một môn địa cấp đao pháp, nhưng bị Sở Dương dùng hủy diệt đao ý cải tạo qua đi, thậm chí vượt qua phổ thông thiên cấp đao pháp uy lực. Ngô Tiêu cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, hắn vội vàng xoay người huy kiếm ngăn cản, đồng thời thi triển thân pháp tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, Ngô Tiêu cánh tay trái bị Sở Dương đao mang xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Ngô Tiêu nhanh chóng ở bên trái cánh tay điểm mấy lần, ngừng lại máu tươi, nhưng đã bị hủy diệt đao ý xâm nhập thể nội. Cái này, Ngô Tiêu kinh ngạc, cỗ này đao ý quá mạnh, hắn vận chuyển tự thân kiếm ý muốn ngăn cản, nhưng lại liên tục bại lui. Cái này sao có thể? Cái này lại là đại thành đao ý. Ngô Tiêu trong miệng nỉ non, lập tức ánh mắt ảm đạm, nói ta nhận thua. Ngô Tiêu cũng không phải là không tiếp tục chiến chi lực, mà là cảm thấy không đáng, hiện tại coi như thua cũng còn có cơ hội, hẳn là bảo tồn thực lực đi đánh khiêu chiến thi đấu. Sở Dương gặp Ngô Tiêu đã nhận thua, chủ động thu hồi trong cơ thể hắn kia cố đạo ý, Ngô Tiêu nói một câu đa tạ liền rời đi lôi đài. Khán giả cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau đọ sức, lại không nghĩ rằng Sở Dương vậy mà lấy như thế thế lôi đỉnh bạn quân đem Ngô Tiêu đánh bại. Quan chiến Lăng Vân Tông trong lòng mọi người đều là kinh ngạc vô cùng, cô Vân Phong người đến cùng đều là thứ gì quái vật. Về tông sau nhất định phải đi nhìn xem phải chăng có cái gì mạnh lên bí mật, đây là Lăng Vân Tông mỗi người ý nghĩ, đối bọn hắn tới nói, từ hôm nay trở đi, cô Vân Phong chính là trong lòng bọn họ hướng tới thánh địa. Lại là một con ngựa ô, giới này phong hoa bảng hắc mã thật nhiều a. Nhìn trên này, Vương Chính Dương nói, giới này phong hoa bảng thập đại tân tinh hẳn là nhất có quyền uy một lần. Thục Sơn thư viện viện trưởng nhăn ngạ, đột nhiên nói. Vương Chính Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng a, thập đại tân tinh, ta đều quên còn có loại vật này. Thập đại tân tinh cũng không phải là chính quy xưng hào, bởi vì mỗi một giới phong hoa bảng tranh tài đều sẽ xuất hiện một chút thiên phú chắc tuyệt thiên tài, đầy đủ chói sáng, đều sẽ bị đứng vào đi chờ phong hoa bảng tranh tài kết thúc, những cái kia không đến xem tranh tài võ giả thông qua đối thập đại tân tinh hiểu rõ, liền có thể biết giới này xuất hiện nhân tài mới nổi cường đại cỡ nào, trong lòng có một cái trực quan cảm thụ, nếu không dự thi tuyển thủ nhiều như vậy, muốn thống nhất hiểu rõ, thật đúng là tương đối khó khăn. Bởi vì lần trước phong hoa bảng đến cuối cùng phát hiện bọn hắn bình thập đại tân tinh đại bộ phận đều là trò cười, cho nên lần này tất cả mọi người không có xét chuyện này, Vương Chính Dương đều nhanh quên. Như thế xem ra, cái này thập đại tân tinh trước mắt có thể xác định chính là Lâm Vân, Sở Dương, những người khác tạm thời còn nhìn không ra. Vương Chính Dương nói, bọn hắn mấy cái kia cũng sẽ là. Nhan Ngạn chỉ lấy Lâm Phong cầm đầu 6 người, mỉm cười nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Vương Chính Dương thuận nhìn lại, cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn đều là giới này phong hoa bảng đột nhiên toát ra yêu nghiệt, mà lại đại bộ phận đều là Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông là thật có thể dấu a, Vương Chính Dương thầm than. Chương 28. Cố Hàn Tinh chấn kinh toàn trường ngay tại Sở Dương đem Ngô Tiêu đánh bại thời điểm, cái khác lôi đài vòng thứ 2 trận đấu thứ nhất cũng nhao nhao hạ màn kết thúc. Ngay sau đó, trận thứ 2 tranh tài sắp bắt đầu, trận đấu này kết thúc về sau, đem dự tuyển 2 tên đại chủ tiến vào vòng tiếp theo thất bại tổ khiêu chiến thi đấu. Lúc này, trọng tài thanh âm như hồng trung vang lên, số 2 lôi đài vòng thứ 2 trận thứ 2 tranh tài, Lăng Vân Tông Cố Hàn Tinh cùng Lôi Gia Lôi Vũ. Lời còn chưa dứt, Cố Hàn Tinh cùng Lôi Vũ tựa như lưu tinh tuần tự bay lên lôi đài. Thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt hấp dẫn dưới đài tất cả người đứng xem ánh mắt, liền liền nhìn trên đài mọi người cũng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập ở đây. Trận đấu này chắc hẳn sẽ có ý tứ, có người không khỏi cảm thán nói, trước mắt cô Vân Phong mọi người tại trong mắt mọi người đã là thập phần thần bí tồn tại, cũng sẽ không quá mức xem thường bọn họ. Lấy Sở Dương thực lực đến xem, thân là sư minh Cố Hàn Tinh thực lực tất nhiên không tầm thường, lần này cùng Lôi Vũ giao đấu, hẳn là một trận đặc sắc tuyệt luân đọ sức. Lăng Vân Tông nhìn trên đài, Dương Vân Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối Tiêu Vân Chí nói, hắn đã thành thói quen tính cho rằng cô Vân Phong đệ tử từng cái đều là như Lâm Vân, Sở Dương thiên tài. Cho tới nay, phong hoa bảng trong trận đấu, Lăng Vân Tông tại ba đại tông môn bên trong biểu hiện thường thường không có gì lạ, lần này rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Tiêu Vân Chi mặc dù không muốn để ý đến hắn, nhưng cũng khó nén chờ mong chi tình, nhẹ giọng đáp, xác thực như thế. Tiêu Biển Tình, ta Lôi Vũ ca ca đã lĩnh ngộ viên mãn cương ý, thực lực của hắn tuyệt đối viễn siêu ngươi kia cái gọi là sư mình, lại nhìn ta đại ca như thế nào báo thủ cho ta tuyết hận. Lúc này, đấu vòng loại bên trong thua với Tiêu Biển Tình Lôi Mai đột nhiên đi vào nàng bên cạnh, hung tợn nói, Tiêu Biển Tình nghe đây, trong lòng mặc dù lướt qua một tia lo âu, nhưng cũng không hiển lộ, chỉ là Vân Đạm Phong khinh đáp lại nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, ta tùy tiện một vị sư minh, đều không phải ca của ngươi có khả năng nhìn theo bóng lưng. Như thế trang bức giọng điệu, nghĩ đến là bị Lâm Vân ảnh hưởng. Đang lúc đám người thảo luận thời khắc, song phương đã giao phong. Cố Hàn Tinh vẫn như cũng là bộ kia lãnh khốc như xương thần sắc, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có kiếm, kiếm thế như gió táp mưa rào, một kiếm nhanh giống như một kiếm, tựa như tia chớp đâm về Lôi Vũ. Lôi Vũ cầm trong tay song súng, thân như dao long, linh động mau lẹ, mũi thương lóe ra chói mắt lôi điện chi lực, cùng Cố Hàn Tinh kiếm mang kịch liệt va chạm. Phát ra đinh thái nhức óc kim loại giao kích âm thanh. Cố Hàn Tinh kiếm pháp nhanh như gió táp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa áo nghĩa khoái chi kiếm ý, như thuấn di để cho người ta không kịp nhìn. Lôi Vũ thương pháp càng là siêu phàm thoát tục, hắn song súng giống như lôi quang lấp lóe, múa ở giữa, lôi điện chi lực phun ra ngoài, quả nhiên là viên mãn lôi thuộc tính thương ý, nhanh như thiểm điện, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều thôn vệ tại công kích của hắn bên trong. Hai người chiến đấu hừng hực khí thế, kịch liệt dị thường, loại này đối công đích chiến đấu giống như sao hỏa đụng phải trái đất, nhất là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mỗi một lần công kích đều như kinh đào hải lãng, làm cho lòng người nhảy ra tốc, khán giả nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Khó lường, hai người này thực lực mạnh, có thể so với giới trước 5 vị trí đầu. Vương Chính Dương kinh thán không thôi, trong lời nói đối với hai người thưởng thức chi tình lộ rõ trên mặt. Đúng vậy à, giới này phong hoa bảng đám thiên tài bọn họ thực lực siêu quần, chỉnh thể trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhan Ngạn cũng liền âm thanh phụ họa. Thiên địa đại kiếp sắp tới, thiên tài yêu nghiệt tự nhiên như sáng chói sao trời theo thời thế mà sinh, gần đây những châu khác cũng truyền ra đông đảo hạng người kinh tài tuyệt diễm quang huy sự tích. Đột nhiên, một đạo giản mua như hồng trung thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, lại như lôi đỉnh vạn quân vang vọng nhìn trên đài mỗi người bên hai. Phát ra tiếng người, chính là Gia Cát Hoài Cốc, kỳ thật hắn sớm đã lặng yên đến tận đây, tựa như một tòa trầm mặc sơn nhạc, yên lặng quan sát đến tranh tài, chưa từng phát ra tiếng. Đám người đối Gia Cát Hoài Cốc cũng không quen biết, nhưng hắn kia sâu như biển sâu vực lớn, không thể dò xét khí tức, như là một luồng áp lực vô hình, mọi người sinh lòng kính sợ. Nhìn thấy Gia Cát Hoài Cốc đứng ở Thục Sơn thư viện trong đội nhóm, Vương Chính Dương bí mật truyền âm cho Nhan Ngạn Văn, do hỏi, đây là thư viện phương nào ẩn sĩ? Ta sao chưa từng thấy qua? Vương Chính Dương xuất thân Cửu Châu thư viện, chính là bên trong truyền đệ tử, bên trong truyền đệ tử tức thoát ly tự thân thế gia tông môn, hoàn toàn thuộc về thư viện tinh anh. Mỗi cái thư viện bên trong truyền đệ tử cũng không nhiều, mà những này bên trong truyền đệ tử xuất thế về sau, đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Cửu Châu đại lục đại bộ phận chủ yếu thành thị thành chủ đều là từ trong thư viện truyền đệ tử tiền nhiệm, có thể thấy được Cửu Châu thư viện thế lực chi lớn. Cho nên Vương Chính Dương nói cho cùng cũng là thuộc về Cửu Châu thư viện người. Nhan Ngạn cũng không trả lời, chỉ là nhìn trời một chút, lại liếc mắt nhìn Trung Châu phương hướng. Nói đùa, ra các tiền bối cố ý dặn dò qua không thể lộ ra thân phận của hắn, dù là ngươi Vương Chính Dương cũng không được. Nhan Ngạn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vương Chính Dương gặp hắn lần này cử động, tựa hồ cũng minh bạch ra các hoài quốc thân phận không thể coi thường, chỉ sợ là đến từ tổng viện cao nhân, thế là liền không còn dám tiếp tục truy vấn. Cố Hàn Tinh kiếm pháp siêu tuyệt, kiếm ý càng là đại thành cấp bậc, áo nghĩa ý cảnh khoái chi kiếm ý, nhưng mà khi hắn đối mặt tu vi cao hắn một cái tiểu cảnh giới, lôi thuộc tính thương ý viên mãn lôi vũ lúc, lại khó mà chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Đây cũng không phải là Cố Hàn Tinh tiên phú không tốt, phải biết lúc này năm nào bẹn bẹn 19 tuổi, mà lôi vũ cũng đã 39 tuổi. Nhưng vào lúc này, Cố Hàn Tinh đột nhiên thu kiếm, quay người hướng về sau nhảy tới. Lôi vũ thấy thế, như dao long xuất hải, một thương phá không, đuổi sát Cố Hàn Tinh mà đi. Mọi người đều coi là Cố Hàn Tinh lần này thua không nghi ngờ, nhưng mà một màn quỷ dị lại đống nhiên xuất hiện. Chỉ gặp Cố Hàn Tinh khinh vũ lơ kiếm, tốc độ chi chậm, tựa như người mới học luyện kiếm. Nhưng chính là cái này nhìn như cực chậm kiếm nhanh, lại như tường đồng bách sắt chặn lôi vũ thương, sau đó càng là như độc xà thổ tín, một kiếm đâm vào lôi vũ vai trái. Lúc này lôi vũ phản phất bị làm định thân chú, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàn Tinh đem kiếm chậm rãi đâm vào thân thể của mình. Ta thua, cam bái hạ phong. Lôi vũ sợ hãi thán nói, chỉ có chính hắn mới có thể sâu sắc cảm nhận được một kiếm này kinh dị kinh khủng. Hắn cũng không phải là bị định thân, mà là tại trong nháy mắt cũng cảm giác mình đã bị Cố Hàn Tinh kiếm đâm xuyên thân thể. Đây là cái gì? Ta thấy thế nào không rõ. Nhìn trên này, Lôi gia gia chủ Lôi Chiến bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nói. Đứng ngoài quan sát đám người cũng là kinh ngạc và phần, vừa mới đang muốn tuyên bố Lôi Vũ thắng lợi Lôi Mai đã bị địch trụ, trong miệng chỉ là lặp đi lặp lại nhắc tới, không có khả năng, không có khả năng. Cô Vân Phong đám người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hẳn là Tam sư huynh kiếm này ẩn chứa thời gian pháp tắc. Mạnh Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chần chờ nói, hắn đơn giản khó có thể tin, dù sao thời gian pháp tắc chính là chí cao pháp tắc, liền ngay cả tiên nhân đều khó mà lĩnh hội, mà Kim Đan kỳ liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thật sự là kinh thế hai tục. Sở Dương là người trùng sinh, mặc dù biết đáp án, nhưng cũng không trả lời. Hẳn là sẽ không đi. Lâm Vân ngôn ngữ do dự, trong giọng nói toát ra không xác định, tựa hồ ngay tại suy nghĩ. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, tiểu Hàn một kiếm này không phải thời gian pháp tắc, mà là đỉnh giai áo nghĩa, mạn chi ý cảnh, như hắn có thể đem nhanh chậm áo nghĩa dung hội quan thông, như vậy, chạm đến thời gian pháp tắc đối với tiểu Hàn mà nói, liền chỉ kém một cơ hội. Đại sư Minh nói cực phải. Cố Hàn Tinh khải hoàn mà về, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, đáp lại nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động quan mang, ngay sau đó nói ra, ta hôm qua mắt thấy nhị sư Minh không gian pháp tắc ý cảnh, hơi có sở ngộ, vừa rồi thử một phen, vậy mà thành công. Đám người hai mặt nhìn nhau, không còn gì để nói. Nhìn xem cái này nói là tiếng người sao? Lại một cái bị Lâm Vân mang lệnh trang bức phạm. Chương 29. Khiêu chiến thi đấu mạn chi kiếm ý, càng thêm thâm ảo huyền diệu, là áo nghĩa ý cảnh bên trong cường đại hơn khoái chi kiếm ý tồn tại. Châm cũng nhanh, như âm dương lưỡng cực, tương hồ đối lập. Nhanh, chỉ là bản thân thuần túy tốc độ, mà mạn chi ý cảnh lại có thể trong nháy mắt trưởng khống đối phương thời gian cùng tiết tấu, như tứ lạng bạc thiên cân, lấy nu thắng cương. Có thể đồng thời lĩnh ngộ nhanh chậm hai loại ý cảnh thiên tài, giống như vượng mao lân giác, hiếm có tuyệt thế. Gia Cát Ú Lan nhìn chăm chú cô Vân Phong năm người này, nội tâm sóng cả mấy liệt, khó mà bình tĩnh, nàng càng thêm vững tin, ứng kiếp người nhất định xuất tử trong năm người bọn họ. Cùng lúc đó, nhìn trên đài Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi sớm đã cả kinh không ngậm miệng được, cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định phải tìm Cố Hàn Tinh thỉnh giáo vừa rồi một kiếm kia huyền bí, nếu không nếu là các đệ tử hỏi tới, mình ngáp không được, vậy coi như quá mất mặt. Tam sư huynh thật sự là quá lợi hại. Ta liền biết ngươi sẽ không thua. Tiêu Huyền Tình hưng phấn địa hô, nàng mặc dù đối một kiếm này hảo diệu cái hiểu cái không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng tâm tình vui sướng. Đặc biệt là tại nàng đối thủ một mất một còn bên cạnh, phần này cao hứng càng là tăng thêm mấy phần đắc ý. Lôi Mai câu nói không nói, thất hồn lạc phách đi. Tốt, tốt, tốt. Gia Cát Hoài Cốc liền nói ba chữ tốt, lại không còn phát thêm một lời. Vương Chính Dương mở miệng không hiểu, chuyển hướng Tuyết Sơn Kiếm Tông phó tông chủ Vu Khiêm thỉnh giáo. Dù sao tại Ích Châu, luận kiếm thuật thuộc về Tuyết Sơn Kiếm Tông vi tôn. Vu Khiêm thân là hóa thần đỉnh phong kiếm tu, tự nhiên nhìn ra được ảo diệu trong đó. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, hắn em hay nói, trong ngôn ngữ đối Cố Hàn Tinh tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt. Đây là trời sinh kiếm giả, thậm chí không thua Tây Môn Vô Quyết, làm sao không phải ta kiếm tông đệ tử, rất là đáng tiếc. Lang Vân Tông sao mà may mắn, Lâm Vân cùng Cố Hàn Tinh bực này đỉnh cấp thiên phú kiếm khách đều quy về nó môn hạ. Vu Khiêm âm thầm thở dài, tính toán như thế nào để tông chủ nghĩ cách đem Lâm Vân cùng Cố Hàn Tinh đào được Tuyết Sơn kiếm tông. Trận đấu này kết thúc về sau, cái khác lôi đài trận thứ 2 tranh tài cũng đã chuẩn bị kết thúc. Dự tuyển đài chủ chính thức đã định, vòng tiếp theo chính là kẻ bại tổ khiêu chiến thi đấu. Số 1 lôi đài dự tuyển đài chủ là Tiêu Diễm cùng một tên khác tấn cấp chính là khóa trước xếp hạng thứ 25 Tống gia Tống sư Ảnh, luôn không người Mạnh Bình. Số 2 lôi đài dự tuyển đài chủ thì là Sở Dương cùng Cố Hàn Tinh, luôn không người Lạc Vân. số 3 Lôi Đài Tây Môn Vô Khuyết cùng Lý Lãng hai vị hạt giống tuyển thủ tạm thời bảo vệ vị trí của mình, luôn không chính là Gia Cát U Lan. Số 4 Lôi Đài, Tây Môn Vô Dạng Luân Không, Kiếm Phi Dương cùng một vị tên là Cao Gió kiếm tu tấn cấp 2 mạnh, vị này Cao Gió cũng là một hắc mã, nghe nói là một cái tiểu môn phái kiếm phong cửa đệ tử, năm nay là lần đầu tiên tham gia Phong Hoa bảng tranh tài, vừa mới đánh bại khóa trước xếp hạng 34 tên tiên tài tấn cấp 2 mạnh. Số 5 Lôi Đài, Lâm Gia Lâm Lãng cùng Tuyết Sơn kiếm tông Hướng Dương hai vị hạt giống tuyển thủ song song tấn cấp, Luân Không người là đến từ Phong Linh tông người mới phong ý. Số 6 Lôi Đài, Tống Gia Tống Trung cùng Thanh Hoa tông Liễu Thi Thi hai vị hạt giống tuyển thủ song song tấn cấp, Luân Không người là Tuyết Sơn kiếm tông người mới Lý Thiên Tích. Số 7 Lôi Đài, Thanh Hoa tông Lâm Bá Thiên cùng một vị tên là Phùng Húc Lăng Vân tông đệ tử, khóa trước bảng xếp hạng thứ 39, Lạc Ly thì là Luân Không. Số 8 Lôi Đài, Phủ Thành chủ Vương Mãng cùng Lâm Vân tấn cấp, Luân Không người là Diệp Nam, cũng chính là Bạch Lưu. Số 9 Lôi Đài, Phong Linh tông Phong Tỉnh cùng Lăng Vân tông Lý Nhất Lương song song tấn cấp, Luân Không người cũng là một người mới, đến từ Thanh Hoa tông. Số 10 Lôi Đài, Thanh Hoa tông Lý Mộng Sương cùng thứ 22 Lôi Gia Lôi Lâm song song tấn cấp, Lâm Phong Luân Không. Ở giữa có 2 ngày điều chỉnh thời gian, dù sao đại bộ phận kẻ bại đều phụ tổn thương. Cuối cùng đã tới tranh tài ngày này, trọng tài chính tuyên đọc xong danh sách về sau, kẻ bại tổ tranh tài chính thức kéo ra màn che. Trải qua kịch liệt tác chiến, thu hoạch được cơ hội khiêu chiến tu sĩ danh sách cuối cùng xác định. Số 1 Lôi Đài, Mạnh Bình đại phát thần uy, một phen khổ chiến về sau, lại lấy vạn thư khốn tiên trận lực khắc hóa trước thứ 5 trận phòng, bốn phía kinh ngạc, hắn cũng đã trở thành đám người trong suy nghĩ lại một con ngựa ô. Số 2 Lôi Đài, Nô Tiêu mặc dù hấp thu cùng Sở Dương chiến đấu giao hấn, vừa ở vào sân liền thể hiện ra giai đoạn đại thành kiếm ý, nhưng hắn cuối cùng không phải Cố Hàn Tinh, gặp gỡ Lôi Vũ vẫn là kém hơn một chút. Lôi Vũ thế như trẻ tre, đầu tiên là đánh bại Nô Tiêu, tiếp lấy lại lấy vô địch chi tư một chiêu chiến thắng Lạc Vân, phản phất thắng lợi trong tầm mắt, không kịp chờ đợi muốn giết trở lại trước 20. Số 3 Lôi Đài, khóa trước xếp hạng thứ 36 thành côn tại kẻ bại tổ trung thành công phá bay. Hắn nhìn xem Gia Cát U Lan cái này mềm mại tiểu nữ hài, chính làm lấy tiến vào trước 20 mộng đẹp, nhưng mà Gia Cát U Lan vẹn vẹn một chiêu liền đánh bại hắn, nhẹ nhõm thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Số 4 Lôi Đài, không có chút nào gợn sóng, Tây Môn Vô Dạng như là bản thạch vững chắc, hiển thị rõ hạt giống tuyển thủ phong thái, nhẹ nhõm thu hoạch tư cách khiêu chiến. Số 5 Lôi Đài, gió nổi mây phun, một phen ác chiến về sau, phong ý viên này tần tinh sáng chói chói mắt, lấy hắc mã chi tư thuận lợi thắng được tư cách khiêu chiến. Số 6 Lôi Đài, hai tên người mới long tranh hổ đấu, Luân Không Tuyết Sơn kiếm tông người mới Lý Thiên ban thưởng kẻ bại tổ bên thắng phụ thành chủ Tân Nhân Vương Tử Khói triển khai kịch liệt quyết đấu. Song phương ngươi tới ta đi, hơn 300 cái hiệp qua đi, Vương Tử Yên cao hơn một bậc, thành công thủ thắng. Số 7 Lôi Đài, Lạc Ly chúng vọng sở quy, toại nguyện cầm xuống tư cách khiêu chiến. Số 8 Lôi Đài, Bạch Vũ thực lực siêu quần, không chút huyền niệm đem tư cách khiêu chiến bỏ vào trong túi, sự cường đại của hắn thực lực dẫn phát trận sợ hãi thán phục, năm nay người mới có thể nói quần anh hội tụ. Số 9 Lôi Đài, Thanh Hoa tông người mới Ngô Tú Trúc rực rỡ hào quang, lấy biểu hiện xuất sắc nhẹ nhõm thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Số 10 Lôi Đài, tự nhiên không cần phải nói, làm cô Vân Phong đám người đại sư mình, lại thêm có hệ thống nhiệm vụ, Lâm Phong lúc này sẽ không đánh giả thi đấu. Đại bộ phận đều là Luân Không người tấn cấp, đây cũng là Luân Không người một cái ưu thế, dù sao lấy giật đợi cực khổ. Bất quá, muốn đi vào 20 mạnh y nguyên không đơn giản, còn cần thông qua khiêu chiến thi đấu. Thời gian thấm thoát, 2 ngày thoáng qua liền mất, thứ một giai đoạn một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu rốt cục kéo ra màn che. Trận chiến ngày hôm nay, đem triệt để quyết định năm nay Phong Hoa bảng trước 20 nhân tuyển, đồng thời cũng xác định tiến vào Cửu U bí cảnh danh sách. Một ngày này, sân thi đấu vẫn như cũ người người nhốn áo, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ mong trước 20 mạnh sinh ra. Giới này Phong Hoa bảng thật sự là đặc sắc xuất hiện, người mới thực lực mạnh mẽ, cùng dĩ vãng chưa chiến liền biết thắng bại tình huống một trời một vực. Nhìn trên này, một người xem cảm khái nói: "Đúng vậy à, đánh tới hiện tại, trong lòng ta trước 20 cường nhân tuyển vẫn khó mà xác định, thật sự là quá kích thích." Người bên cạnh phụ hòa nói: "Ta một mực chú ý kia năm cái Lăng Vân tông người mới, bọn hắn tựa hồ chưa từng bại trận, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể thẳng tiến 20 mạnh?" Lại có một người suy đoán nói: "Ta nhìn rất có thể, năm người này đều không thể khinh thường." Đám người nhao nhao nghị luận lên. Những người khiêu chiến nộp khiêu chiến danh sách về sau, trọng tài bắt đầu tuyên bố quy tắc, lượt này khiêu chiến thi đấu mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến dựa theo một số 10 Lôi Đài trình tự theo thứ tự tiến hành, người khiêu chiến nhưng từ 20 vị đại chủ bên trong tùy ý tuyển một người tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến người thành công sẽ thành đại chủ mới, tiếp nhận đến tiếp sau khiêu chiến thất bại thì trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Mà bị khiêu chiến đại chủ, nếu ngay cả tục 2 lần chiến thắng thì có thể trực tiếp tấn cấp, không còn tiếp nhận khiêu chiến, nếu như mất bại thì biến thành người khiêu chiến, nhưng vẫn có một lần cơ hội khiêu chiến, chỉ là trình tự hóa lại, thẳng đến có 10 người khiêu chiến thất bại. Cái này khiêu chiến quy tắc mặc dù có hơi phiền toái, nhưng là rất công bằng, có thể chân chính tuyển ra mạnh nhất 20 người. Chương 30. Người đọc sách là thật mang thù ngay tại khiêu chiến thi đấu sắp kéo ra màn che thời khắc, Mạnh Bình bất thình lình nói với Lâm Phong: "Đại sư huynh đợi lát nữa ta đi khiêu chiến Tống sư ảnh, làm phiền ngài đi khiêu chiến Tống Trung." Ồ. Mạnh Bình lời nói này, đưa tới cô Vân Phong đám người chú ý. Lâm Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cười nhẹ đáp lại nói: "Yên tâm, ta chắc chắn đem hắn đào thải." Cô Vân Phong đám người không khỏi cảm thán, người đọc sách này thật đúng là mang thù a. Phía dưới cho mời số 1 người khiêu chiến Mạnh Bình tiến hành khiêu chiến. Trọng tài cao giọng tuyên bố: "Lăng Vân Tông Mạnh Bình, khiêu chiến số 1 Lôi Đài Tống sư ảnh." Mạnh Bình không chút do dự nói ra lựa chọn của mình. Kỳ thật, lấy Mạnh Bình thực lực, hắn căn bản không lo lắng mình không phải là đối thủ của Tống Trung. Dựa theo hắn logic, Tống Trung làm Tống gia mạnh nhất tuyển thủ, nếu như tại trận đầu liền bị đánh xuống đài, như vậy hắn sẽ xếp tới thứ 11 vị tiến hành khiêu chiến, mà hắn bị số 10 người khiêu chiến Lâm Phong đánh bại về sau, sẽ xếp tới thứ 20 vị. Kể từ đó, hắn có thể thành công phục sinh cơ hội liền càng thêm mong manh, mà lại hắn suy đoán, Lâm Phong có thủ đoạn để Tống Trung không đánh được vòng thứ 2 khiêu chiến. Về phần Tống Sư Ảnh, cũng không có người tin tưởng hắn có thể lại khiêu chiến thành công. Mạnh Bình mục đích chính là muốn để Tống gia một cái trước 20 đều không có. Không thể không nói, người đọc sách không riêng mang thủ, chơi lên đối thủ đến, tâm cũng rất bận. Tống Sư Ảnh trong lòng run lên, hắn biết lấy thực lực của mình có thể đứng ở đài chủ trên đài rất lớn trình độ là vật khí, mà Mạnh Bình là có thể đánh bại Trần Phong thực lực, mình căn bản không phải đối thủ. Tống gia Tống Sư Ảnh, xin chỉ giáo. Tống Sư Ảnh trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng vẫn là lấy ra vốn có phong độ. Chẳng qua nếu như hắn cùng Tống Trung biết, bởi vì bọn hắn cái kia xuẩn đệ đệ cùng tự đại nhị thúc, dẫn đến bọn hắn rất có thể vào không được trước 20, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tống Sư Ảnh vừa dứt lời, trực tiếp chém ra một đao, bổ về phía Mạnh Bình, chính là Tống gia gia truyền địa cấp đao pháp Thiên Đao Trảm Thần Quyết. Nhìn qua Mạnh Bình cùng Trần Phong trận đấu kia, người đều biết, đối chiến hắn lúc, nhất định phải tại hắn đem trận pháp bố trí xong trước đem nó áp chế. Nhưng mà Mạnh Bình cũng không bối rối, hai tay nhanh chóng kết ấn, Tử Tiêu Thiên Cương trận một đạo tử khí nương theo lấy Mạnh Bình hai tay bắn ra, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, chặn Tống Sư Ảnh đao. Hạo Nhiên Vô Cực trận Mạnh Bình nhanh chóng kết ấn, thân thể bị một đạo kim hoàng sắc Hạo Nhiên thánh khí bao khỏa, sau đó vung ra một trường, chỉ gặp kim hoàng sắc Hạo Nhiên thánh khí vung ra, trực tiếp không có vào Tống Sư Ảnh thân thể. Tống Sư Ảnh chỉ cảm thấy thần hồn run lên, sau đó trước người tối đen, liền ngã tại trên lôi đài. Hai đạo địa cấp đỉnh phong trận pháp, Mạnh sư đệ là thật có chút khi dễ người. Đứng ngoài quan sát Cô Vân Phong trong đám người, Sở Dương vừa cười vừa nói. Đám người nghe nói, cũng nhịn không được nở nụ cười. Rất nhanh, Tống gia người đi vào lôi đài thay Tống Sư Ảnh nhận vua, người tới chính là Tống Phục Chu. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Bình một chút, mắt mang nghi hoặc, tựa hồ tại kỳ quái vì sao Mạnh Bình chưa thụ của hắn đao ý ảnh hưởng. Mạnh Bình khiêu chiến thành công, trở thành số 1 lôi đài đại chủ. Phía dưới từ số 2 người khiêu chiến Lôi Vũ tiến hành khiêu chiến. Trọng tài tuyên bố. Chỉ gặp Lôi Vũ toàn thân áo đen, mắt mang sắc khí, nói ra, Lôi Vũ khiêu chiến số 9 lôi đài Lý Nhất Lương. Người bên ngoài nghe nói, có người cảm thấy đương nhiên, có người cảm thấy thất vọng. Còn tưởng rằng hắn muốn khiêu chiến Cố Hàn Tinh rửa sạch nhục nhã đâu. Có người nói, làm sao có thể, hắn lại không đốc. Rõ ràng Lý Nhất Lương là đại chủ bên trong yếu nhất một nhóm kia, hơn nữa còn là Lăng Vân Tông, vừa bận lấy ra xuất khí. Lý Nhất Lương. Lôi Vũ cùng Lý Nhất Lương đối chiến rất nhanh, Lý Nhất Lương cơ bản không có năng lực chống cự liền bại. Bởi vậy, Lý Nhất Lương đối Cô Vân Phong đám người ghen ghét càng thêm mãnh liệt. Sau đó, là số 3 người khiêu chiến ra Cát Tu Lan, nàng lựa chọn số 10 lôi đài Lôi Lâm, chỉ là mấy hiệp liền đem Lôi Lâm đánh bại. Đương nhiên, Cô Vân Phong tất cả mọi người biết ra Cát Tu Lan là tại thay mới vừa biết tỷ muội Tiêu Huyền Tình xuất khí. Số 4 người khiêu chiến Tây Môn Vô Dạng khiêu chiến Hướng Dương, trải qua một phen đại chiến, Tây Môn Vô Dạng khiêu chiến thành công. Số 5 người khiêu chiến Phong Ý khiêu chiến số 7 lôi đài Phùng Húc, Phong Ý vị này người mới lựa chọn bên ngoài yếu nhất đại chủ. Kinh lịch một phen đại chiến, Phong Ý vậy mà khiêu chiến thành công, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Phong Ý là Phong Tình thân muội muội, lúc này mới 18 tuổi, nhìn như vậy đến cũng là một vị không tầm thường thiên tài. Phong Linh Tông loại này kém hơn một bậc tông môn, ra hai vị này thiên tài, nếu như không có biến cố, cũng coi là ba tông bốn nhà sau Ích Châu thứ nhất tông môn. Liên tục 5 tên người khiêu chiến thành công, không thể nghi ngờ là cho đằng sau người khiêu chiến tăng cường lòng tin. Sau đó, số 6 người khiêu chiến Vương Tử Yên lựa chọn khiêu chiến số 6 lôi đài Liêu Thi Thi, Liêu Thi Thi làm khóa trước 20 thiên tài rốt cục bảo vệ lao giới thiên tài vinh quang, trải qua lâu dài bất phân cao thấp chiến đấu, cuối cùng bằng vào kinh nghiệm đem phụ thành chủ tân nhân Vương Tử Khói đánh bại. Số 7 người khiêu chiến là Lăng Vân Tông Lạc Ly, nàng nhìn về phía Cô Vân Phong đám người có chút tự giễu, nhìn tình huống này, chính mình lúc trước khinh bỉ người đều so với nàng mạnh hơn, bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng những năm này dốc lòng khổ tu, mục tiêu chính là phong hoa bảng 10 vị trí đầu. Lạc Ly khiêu chiến số 7 lôi đài Phong Ý. Lạc Ly cũng không tự đại, nàng vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương án, Phong Ý rõ ràng còn không có đủ trước 20 năng lực. Quả nhiên, tại Lạc Ly lăng lệ kiếm pháp công kích đến, Phong Ý không chiếm được lợi lộc gì, rất nhanh liền thua trận. Số 8 người khiêu chiến là giả mạo thành Diệp Nam Bạch Du, hắn cũng lựa chọn lệ yếu Liêu Thi Thi, bởi vì một ngày trước hắn đạt được Vô Thủy Ma Quân tin tức, để hắn không thể lại tiếp tục tranh tài, tìm cơ hội bị đào thải, đối chiến Liêu Thi Thi không thể nghi ngờ là an toàn nhất, Vô Thủy Ma Quân mặc dù không có nói rõ nguyên do, nhưng hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh. Vô Thủy Ma Quân một mực tại bí mật quan sát lần này phong hoa bảng, nhưng là phía trước một ngày hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn kinh dị khí tức, chính là ra các hoài cốc trong lúc vô tình tán phát, cho nên hắn nhất định phải cải biến kế hoạch, dù là từ bỏ tranh tài cũng không thể bại lộ ma giáo hành tung. Bạch Du cùng Liêu Thi Thi chiến đấu mười mấy cái hiệp, liền tìm một cơ hội bị Liêu Thi Thi đánh trúng hậu quả đoạn nhật thua, ở trong mắt người ngoài không có chút nào sơ hở, nhưng hành vi này để Cô Vân Phong đám người mười phần không hiểu. Chẳng lẽ nói, hắn biết mình bại lộ? Lâm Phong cũng có chút không xác định, bất quá cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đến phiên hắn. Liêu Thi Thi đã hai lần thắng lợi về sau, may mắn tấn cấp, Lâm Phong tự nhiên dựa theo Mạnh Bình nói, lựa chọn Tống Trung. Lâm Phong lựa chọn trực tiếp đưa tới phần lớn người kinh ngạc, bởi vì làm khóa trước xếp hạng thứ 10 Tống Trung tại đại chủ bên trong tuyệt không tính kẻ yếu.